Chương 880, Dương Khâm tập kích Ngọc Trường Cung. Chương 880, Dương Khâm tập kích Ngọc Trường Cung. Cuối cùng, Dương Khâm cùng Âu Nguyên Khai không thể nghĩ ra phá giải kế sách. Nhưng mà, Âu Nguyên Khai liệu định, Tư Đồ Nam đảm nhiệm đốc quân chức vụ, đủ để có thể bảo trụ Lý Tiêu Đình không chết. Về phần sở quân có thể trở về bao nhiêu, Âu Nguyên Khai cũng không dám xác định. Thậm chí, Âu Nguyên Khai có chỗ lo lắng Dương Phong sẽ giống cùng Thiết Lặc cùng Đại Hoang Quốc đàm phán như thế, tới một cái sư tử há mồm, để Dương Khâm bỏ ra nhiều tiền đem Lý Tiêu Đình, Tư Đồ Nam cùng những cái kia sở quân chuộc về đi. Đã từng Hoa Quốc che chở tại Đại Sở Quốc là bởi vì Hoa Quốc nước láng giềng chỉ có Đại Ngô Quốc, Đại Sở Quốc cùng Cao Câu Ly Quốc, mà Đại Sở Quốc là tam quốc bên trong mạnh nhất một cái. Một khi Hoa Quốc bị Đông Doanh Quốc diệt đi, mặc kệ Đông Doanh Quốc là lấy Yến Châu là chỗ dựa, hay là Dương Phong có thể lấy khôi lỗi phương thức thao túng Đông Doanh Quốc, tóm lại là uy người không còn dựa vào Đại Sở Quốc, mà là lưng tựa Yến Châu. Như vậy, Dương Phong lại muốn cho Dương Khâm một bài học, tất nhiên sẽ tại Lý Tiêu Đình cùng Tư Đồ Nam, cùng những cái kia sở quân binh sĩ trên thân làm bằng trường, để Dương Khâm xuất ra trọng kim chủ người. Nếu như Dương Khâm dám không đồng ý, không nói đến Lý gia cùng Tư Đồ gia sẽ không đáp ứng, Dương Khâm càng biết mất đi Đại Sở Quốc quân tâm. Cho nên, Dương Khâm chỉ có thể cùng lúc trước Hạ Hồ Chân Đại Hán hoặc là Gia Luật Thái Hậu một dạng, đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Chỉ chứng Dương Phong. Đi mẹ nó chỗ nào tìm chứng cứ a, lấy Dương Phong anh mình, lấy dưới tay hắn cái nhóm này mưu sĩ cao mình, việc này nếu là có thể tìm tới chứng cứ mới là lạ. Đông Doanh Quốc triều đình, trong đó tất có trọng thần biết nội tình, có thể có những cái kia Trường Giang thủy tặc cả đường, ai mẹ nó có thể leo lên Hoa Đảo a từ Trường Giang thủy tặc tìm đột phá khẩu. Hán quận Vương Dương Bách kém chút chết trong tay bọn hắn, thù này đã hóa giải không mở. Coi như Dương Khâm chiêu Phan Ngọc Liên, kế Tam Lục bọn người, nói là chuyện cũ sẽ bỏ qua, lại cho quan to lộc hậu, nhưng bọn hắn sẽ tin tưởng tôi. Nếu như Dương Phong đối bọn hắn không tốt, có lẽ Dương Khâm còn có thể đem người mời chào tới, có thể hiện thực không phải như thế, Dương Phong đối bọn hắn rất trọng dụng. Nghe Âu Nguyên Khai phân tích đằng sau, Dương Khâm mặc dù có chút phát điên, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hiện thực chính là như thế một cái tình thế. Đại Sở Quốc trợ chiến Hoa Quốc kế hoạch triệt để thất bại. Tổn binh hao tướng không nói, còn phải lại bồi phó tương đương tiền tài, đem còn lại những binh mã kia trở về. Dương Khâm có thể tưởng tượng, chuyện này đằng sau, hắn bị hoàng đế này tại Đại Sở Quốc hy vọng tuyệt đối sẽ lần nữa hạ xuống. Âm thầm, lần này hay là Dương Phong cùng Dương Khâm đánh cờ. Nhưng tại chỗ sáng, Đại Sở Quốc Bách Tính không nhìn thấy Dương Phong bóng dáng, a Đại Sở Quốc Bách Tính có thể nhìn thấy, là đường đường Đại Sở Quốc tại một cái vừa mới thành lập, lại trải qua một trận nội loạn Đông Doanh Quốc trong tay, ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Hết lần này tới lần khác là vô lực báo thủ. Vì sao? Đại Sở Quốc chiến hạm bị người ta tất cả đều đánh chìm, ngươi báo cái quặp lông thủ a, chẳng lẽ vạch lên thuyền nhỏ đi báo thủ thôi. Nghĩ không ra biện pháp tốt, Dương Khâm liền đem Âu Nguyên Khai cho đuổi trở về. Sau đó, tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhưng Dương Khâm đã không tâm tình. Bại giá Ngọc Trương Cung. Dương Khâm miễn cưỡng phê duyệt một đạo tấu chương đằng sau, đem tấu chương hung hăng ngã tại long án bên trên, đứng dậy. Nghe Đại Dũng bị giật nảy mình, nhưng hắn phản ứng cũng nhanh, đội vàng liền muốn giật ra cuống họng hô một tiếng bại giá Ngọc Trương Cung. Nhưng là, vừa hô một cái bảy chữ, Dương Khâm liền đem hắn đánh gãy, quắc, im ngay, chấm trực tiếp đi qua. Tuân chỉ. Nghe Đại Dũng lên tiếng, đi theo Dương Khâm sau lưng, vụ trộm lau vệt mồ hôi. Không phải gần vua như gần quọng, trước mắt vị này quân, quả thực so lão hổ hùng tàn hơn. Giết chết Hải Vũ Thốn. Một bữa ăn sáng a, ngay cả Độc Cô Hoàng hậu cùng Tiên Hoàng Dương Hiển nguyên nhân cái chết đều không thể cùng hắn thoát ly quan hệ, giết tiến áp sát người thái giám tính là gì, giống như bóp chết một con kiến giống như. Tại hoàng cung, giống Dương Khâm dạng này, không cần sớm đi Ngọc Trường Cung thông báo, làm cho đối phương sớm chuẩn bị một chút, cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng việc này lại phân làm hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất, hoàng đế đối với cái này tần phi đặc biệt yêu thích, không khiến người ta thông báo là muốn cho nàng một kinh hỉ, nói trắng ra là cũng chính là hậu thế lãng mạn. Loại tình huống thứ hai, hoàng đế đối với cái này tần phi rất là chán ghét, đột nhiên giết đi qua, chính là muốn trêu chọc tìm ma bệnh, sau đó tại chỗ liền đem nàng cho trị tội. Hoa đảo, Dương Khâm bị thiệt lớn, cho nên hắn liền chuẩn bị đem cơn lửa giận này phát tiết tại Tiêu thị trên thân. Đem Tiêu thị đẩy vào lãnh cung, là Dương Khâm lần này mục đích. Chỉ chốc lát sau, Dương Khâm liền mang theo Nghe Đại Dũng đi tới Ngọc Trường Cung. Không có người thông báo, Tiêu thị đương nhiên không biết Dương Khâm lại đột nhiên đi vào, nàng y nguyên vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó. Tiêu thị chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày tại Ngọc Trường Cung bên trong, trừ làm vườn cho cá ăn, chính là làm cỏ bón phân, cùng nhìn xem sách, tản tản bộ. Lúc đầu đâu, làm vườn cho cá ăn, làm cỏ bón phân, đều là thái giám cùng cung nữ việc. Có thể Tiêu thị tại Ngọc Trương Cung rảnh đến nhàm chán, thế là liền đem những việc này đều bao đến đây, cũng là thật có ý tứ. Dù sao, nhìn xem chính mình nuôi hoa càng ngày càng tốt, chính mình cho ăn cá từ từ lớn lên, rất có một phen cảm giác thành tựu. Về phần đọc sách thôi, Tiêu thị gần nhất đọc nhiều nhất sách chính là Dương Phong Yến Châu Phong Vân ghi chép. Trước kia, Tiêu thị căn bản không có khả năng đi đọc Dương Phong sách. Tâm tính chuyển biến đằng sau, Tiêu thị mới bắt đầu đọc Yến Châu Phong Vân ghi chép. Đọc qua đằng sau, Tiêu thị mới hiểu được, Dương Phong tại Yến Châu trải qua bao nhiêu hung hiểm. Nếu không phải là hung nô phân liệt, lẫn nhau ra tay đánh nhau, thực lực suy yếu quá nhiều, Dương Phong chỉ sợ lại có năng lực, cũng là không bột đấu gột nên hổ, chỉ có thể là hoặc là chiến tử, hoặc là trốn về Lạc Dương. Nhìn Dương Phong Yến Châu Phong Vân ghi chép, Tiêu thị trong lòng đột nhiên sinh ra ấy náy chi tình, tựa hồ cảm thấy, trước kia Dương Phong đối với nàng những cái kia mạo phạm, là hẳn là. Dương Khâm xông vào Ngọc Trương Cung thời điểm, Tiêu thị còn tại đọc Yến Châu Phong Vân ghi chép. Mặc dù đã đọc rất nhiều lần, nhưng Tiêu thị mỗi lần đọc đều là như vậy say sưa ngon lành. Tiêu thị trong lòng có một cái nhàn nhạt khát vọng. Nàng hy vọng Yến Châu càng ngày càng cường thịnh, nàng hy vọng Độc Cô Hoàng hậu cùng Tiên Hoàng Dương Hiển tử năng đủ bị tra ra chứng cứ, nàng hy vọng Dương Phong có thể xuất quân đánh vào Lạc Dương, dạng này nàng liền có thể triệt để thoát khỏi Dương Khâm bóng ma. Về phần Dương Phong xử trí như thế nào nàng, Tiêu thị cũng không lo lắng, bởi vì Độc Cô thị chết cùng với nàng quả thực không có chút quan hệ nào. Vậy hạ giá lâm ngay tại Tiêu thị chính tưởng tượng lấy thời điểm, một cái bén nhọn thanh âm lập tức liền đem nàng túm về tới trong hiện thực. Tiêu thị quay đầu nhìn sang, quả nhiên là Dương Khâm long hành hổ bộ hướng bên này đi tới. Ngọc Trương cung cung nữ cùng thái giám quỳ xuống một mảng lớn, tất cả đều là cái chán chạm đất. Tiêu thị vội vàng đem sách để ở một bên, đứng dậy, bước nhanh hướng Dương Khâm nên đón. Còn chưa đi ra mấy bước, Dương Khâm liền đã đi tới, Tiêu thị lập tức hướng Dương Khâm phúc thân chào, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Dương Khâm mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, từ tốn nói, ái phi bình thân đi. Thần thiếp đa tạ bệ hạ. Tiêu thị đứng lên, bệ hạ đến đây, làm sao không phải người thông báo một tiếng, thần thiếp cũng tốt chuẩn bị một hai. Lúc nói lời này, Tiêu thị cũng tâm thần bất định cực kỳ, Dương Khâm làm đột nhiên tập kích, tuyệt không phải chuyện tốt. Chương 881, Tiêu thị rốt cuộc biết chương 881, Tiêu thị rốt cuộc biết Dương Khâm nhìn Tiêu thị một chút, từ tốn nói, làm sao, ái phi Ngọc Trường cùng, chấm không phải người thông báo một tiếng, liền không thể tới sao? Tiêu thị cương trực đứng dậy, nghe nói lời ấy, liền lập tức liền quỳ trên mặt đất, một bộ sợ hãi dáng vẻ, vậy hạ thứ tội, thần thiếp không phải ý tứ này, thần thiếp chỉ là có chút kinh hỉ. Dương Khâm lần nữa nhìn quỳ trên mặt đất, túi đầu Tiêu thị một chút, cũng không tiếp tục che giấu vẻ chán ghét, nhưng lại là cười nhạt một tiếng, ái phi đa tâm, chấm cũng không phải là trách tội ái phi, đứng dậy đi. Thần thiếp tuân mệnh. Tiêu thị lên tiếng, đứng dậy, cũng không dám buông lỏng một hơi. Tiêu thị cũng là nữ tử thông minh, tự nhiên nhìn ra được, Dương Khâm hôm nay đột nhiên tới, tuyệt đối là đến nổi lên. Về phần Dương Khâm tại sao lại đột nhiên nổi lên, Tiêu thị tự nhiên cũng có thể đoán được, khẳng định là tại Dương Phong nơi đó ăn quả đắng. Trước kia đi, Tiêu thị sở dĩ làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, quả thực là quá nóng lòng đem Dương Phong đè xuống, để cho mình nhi tử trở thành hoàng thái tôn. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là cái ý tứ này. Đứng dậy đằng sau, Tiêu thị cũng đúng, không có ý định để Dương Khâm lấy ra mà bệnh đến. Dương Khâm ánh mắt liếc nhìn một vòng, thấy được trên bản sách, liền dạo chơi đi qua, cười nhạt một tiếng, làm sao, ái phi đang xem sách à? Tiêu thị lập tức liền cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, bẩm bệ hạ, thần thiếp chỉ là trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện đọc một chút sách, dùng để giết thời gian mà thôi. Úc, là giết thời gian a? Dương Khâm đi vào bên cạnh bàn, một bên cầm sách lên, vừa nói, để chấm nhìn xem, ái phi đọc chính là cái gì, lời còn chưa nói hết, Dương Khâm liền đã thấy được Yến Châu phong vân ghi chép. Lập tức, Dương Khâm sắc mặt liền trầm xuống, hắn chính nổi nóng lấy Dương Phong đâu, cái này nhìn thấy Dương Phong sáng tác. Nắm bản này đến Châu Phong Vân ghi chép, Dương Khâm gân xanh trên trán bạo khởi, quyển sách trên tay cũng có chút run rẩy. Một hồi lâu, Dương Khâm mới xem như ổn định tâm tình của mình, hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi, ái phi cảm thấy, Phong Nhi bộ này đến Châu Phong Vân ghi chép viết như thế nào? Bởi vì Dương Khâm là đưa lưng về phía Tiêu thị không nhìn thấy Dương Khâm sắc mặt, cũng không nhìn thấy Dương Khâm vừa rồi hai tay run rẩy. Nghe Dương Khâm hỏi lên như vậy, Tiêu thị cực nhanh suy nghĩ một chút, hồi đáp, bẩm bệ hạ, Phong Nhi tại văn chương cực cao, thiên hạ ít có. Lại thêm, bộ này viết Yến Châu phát triển, nghe nói trên cơ bản đều là tình hình thực tế. Xác thực coi là một bộ tác phẩm xuất sắc. Đánh giá này rất đúng trọng tâm, cũng rất cẩn thận, để Dương Khâm tìm không ra mà bệnh đến. Dương Khâm một bên tiện tay lật sách, một bên lại nhàn nhạt hỏi, "Ái phi, ngươi cảm thấy Phong Nhi người này như thế nào?" Vấn đề này, nếu là đổi lại lúc trước, Tiêu thị nhất định sẽ không khách khí chút nào đem Dương Phong công kích một trận, công kích vừa vặn không xong ra. Nhưng bây giờ, Tiêu thị liền không thể không cẩn thận trả lời. "Bẩm bệ hạ, Phong Nhi mặc dù năng lực phi phàm, nhưng cùng bệ hạ hùng tài đại lược cùng anh minh thần võ so sánh, hay là kém rất nhiều." Lại nói, "Phong Nhi là con trai của bệ hạ, chứng minh ta đại sở quốc có người kế tục, quả thật thật đáng mừng sự tình." Dương Khâm nghe, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt hỏi, "Thái phi, ngươi trước kia không phải hy vọng chấm đem Phong Nhi đè xuống, để Bách Nhi thuận bị, trở thành hoàng thái tôn sao?" Tiêu thị cười khổ một tiếng, "Bệ hạ, thần thiếp trước kia sai, hiện tại đã lạc đường biết quay lại. Hiện tại thần thiếp chỉ muốn Bách Nhi cùng Tùng Nhi có thể bình bình an an, liền đủ hài lòng." Dương Khâm sắc mặt hơi đổi một chút, "Quắc, là ai nói cho ngươi, Bách Nhi hạ thể thụ thương, không có khả năng làm hết sức mình sự tình." "Hạ thể thụ thương, không có khả năng làm hết sức mình?" Tiêu thị sắc mặt đại biến, một phát bắt được Dương Khâm cánh tay, run giọng hỏi, "Bệ hạ, Bách Nhi hắn tại sao có thể như vậy, làm sao lại hạ thể thụ thương, không có khả năng làm hết sức mình?" Dương Khâm nhìn kỹ Tiêu thị mặt, cau mày, lạnh lùng hỏi, "Ngươi coi thật không biết?" Tiêu thị vội vàng nói, "Bệ hạ, thần thiếp thật là không biết à, còn xin bệ hạ nói cho thần thiếp, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Dương Khâm vừa cẩn thận quan sát một hồi lâu Tiêu thị biểu lộ, lúc này mới từ tốn nói, "Hán Châu chi chiến, Bách Nhi vị trí vết thương, ngay tại hạ thể phía trên. Địch tử kia mặc dù cứu được Bách Nhi tính mệnh, lại cố ý không trị liệu Bách Nhi hạ thể, đến mức Bách Nhi mặc dù khởi tử hồi sinh, cũng đã không còn là một cái nam nhân chân chính." A Tiêu thị lúc này mới chậm rãi buông ra Dương Khâm cánh tay, một mặt vẻ kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm, cái này Dương Khâm thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Duẫn Nhi thật không biết việc này? Chẳng lẽ Tiêu Duẫn Nhi thật không cùng Dương Phong cấu kết? Dương Bách lớn nhất tư ẩn, dĩ nhiên không phải hắn chủ động nói cho Dương Khâm, trừ phi hắn đầu góc nước vào. Chuyện nguyên do, đến từ Tư Đồ Ảnh thành công giảm béo đằng sau. Tư Đồ Ảnh giảm béo thành công, đã hơn một năm, trở thành một cái không chút nào thua ở Tư Đồ Thiến nữ tử mỹ mạo, dáng người hiểu điệu cực kỳ. Dương Bách vì lừa qua đám người hai mắt, cùng Tư Đồ Ảnh cử hành một trận thịnh đại hôn lễ. Hôn lễ đêm đó, Dương Bách uống một cái say mềm trực tiếp sẽ ngủ ở thư phòng. Ngày thứ hai, Dương Bách gặp chuyện chân trái thụ thương không nhẹ, nuôi trọn vẹn hơn nửa năm. Sau khi thương thế lành, Dương Bách ra ngoài thị sát, bởi vì tọa kỵ chấn kinh, lại bất hạnh từ trên ngựa rơi xuống tới, lại nuôi hơn nửa năm thời gian. Dương Khâm đang nghi, cảm giác Dương Bách gần nhất xảy ra chuyện tấp nập, tất có duyên cớ, thế là liền phái ra Cẩm Y Lý cùng giám sát vệ mấy người tiến về Hán quận vương phủ điều tra tình huống. Tận lực dò xét phía dưới, nhất là tại Cẩm Y Lý cùng giám sát vệ trước mặt, Dương Bách cái này lớn nhất tư ẩn liền giữ không được. Dương Khâm biết được tin tức, vừa sợ vừa giận, trước tiên đem mấy cái này Cẩm Y Lý cùng giám sát vệ người toàn bộ giết chết, sau đó lại đem Dương Bách triệu hồi lại Dương, ở trước mặt đề ra nghi vấn hắn là chuyện gì xảy ra. Dương Bách không dối gạt được, đành phải ăn ngay nói thật, đem tiền căn hậu quả đối với Dương Khâm nói một lần. Đại bộ phận đều là thật, chỉ có một điểm, Dương Bách nói Dương Phong y thuật cao siêu, có thể trị hết hạ thể của hắn, lại cố ý bất trị, chính là không muốn để cho hắn có cơ hội trở thành hoàng thái tôn. Mà lại, sau đó Dương Phong coi đây là áp chế, còn đem Hạ Lan sở sở cho hắc hắc. Dương Khâm đương nhiên là tin là thật, giận tím mặt cực kỳ, đối với Dương Phong oán hận lại tăng lên mấy phần. Dương Khâm căn dặn Dương Bách, việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Tiêu thị cùng Tư Đồ Ảnh, Dương Bách tự nhiên là một lời đáp ứng. Đương nhiên, Dương Khâm để ý, cũng không phải là hoàng thất bê bối không có khả năng truyền đi, mà là thời cơ không đến. Chuyện này, Dương Khâm chuẩn bị xem như một tấm gương bài, tại thời điểm mấu chốt ra ánh sáng đi ra, dùng để đả kích Dương Phong danh vọng. Bởi vì sớm muộn muốn đem chuyện này đại bạch khắp thiên hạ, cho nên Dương Bách dã tâm cũng liền triệt để không có. Chỉ bất quá, Dương Khâm cũng không có để Dương Bách biết tính toán của hắn, mà là lừa hắn nói chuyện này không ảnh hưởng hắn trở thành thái tử, xem như tạm thời ổn định Dương Bách. Ai nghĩ đến, Tiêu thị tâm cảnh cải biến đằng sau một câu, để Dương Khâm lên lòng nghi ngờ, khiến cho Tiêu thị cũng biết chuyện này. Chương 882, tin rơi vào Dương Khâm trong tay. Chương 882, tin rơi vào Dương Khâm trong tay. Nhìn xem Tiêu thị biểu lộ, Dương Khâm đột nhiên cảm thấy khẽ động, nghĩ đến một ý kiến. Dương Khâm chậm rãi ngồi xuống đến, khẽ khẽ thở dài, "Duẫn Nhi, người ta vợ chồng nhiều năm, Bách Nhi lại là chúng ta nhi tử, giống như tâm đầu nhục bình thường. Bây giờ, hắn thành một tên phế nhân, chấm trong lòng quả thực đau, tin tưởng Duẫn Nhi khẳng định cùng chấm một dạng. Dương Phong lịch tử kia, khắp nơi cùng chấm đối nghịch, chấm cũng là có thể khoan lượng, dù sao cũng là người một nhà, chỉ là chính kiến không hợp. Thế nhưng là, để chấm tuyệt đối không nghĩ tới là, lịch tử kia vậy mà đối với mình thân đệ đệ làm ra như vậy sự tình, hủy Bách Nhi một đời a. Ta Dương gia một môn tối kỵ, chính là huynh đệ tương tàn, lịch tử này đã phản bội cửa chính, quả thật ta Dương gia chi bất hạnh." Nói, Dương Khâm còn bí mật quan sát lấy Tiêu thị phản ứng. Tiêu thị đã không còn vừa rồi chấn kinh, cúi đầu, im lặng không nói. Tiêu thị không đốc, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng Dương Khâm lời nói. Lấy Dương Phong năng lực, lấy Dương Phong thực lực, đủ để có thể cùng Dương Khâm khiêu chiến, sẽ đem Dương Bách để vào mắt. Lại nói, Dương Phong coi như thật hố Dương Bách một thành, có thể Dương Khâm còn có Dương Tùng đứa con trai này đâu. Việc này một khi bị phơi bày ra, Dương Bách cố nhiên vô duyên hoàn bị, Dương Phong tất nhiên cũng là thanh danh bại hoại, cuối cùng sẽ là Dương Tùng ngư ông đắc lợi. Lại nói, lấy Dương Phong cho tới nay phong cách làm việc, quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Bây giờ Tiêu thị, từ đối với Dương Phong cựu thị bên trong nhảy ra ngoài, tự nhiên là khôi phục đã từng thông minh cơ trí. Tiêu thị mắt đẹp nhất chuyển, khe khẽ thở dài, vậy hạ lời nói rất là. Sau đó, Tiêu thị liền không có lại nói cái gì. Dương Khâm, trầm mặc một hồi đằng sau, Dương Khâm lại hỏi, "Duẫn Nhi, ngươi yên tâm, Bách Nhi thủ này, chấm nhất định phải làm cho nghịch tử kia bồi thường gấp đôi. Hủy huynh đệ thân thể, lấn huynh đệ nữ nhân, như thế tội ác có thể nói là ngập trời. Trừ cái đó ra, nghịch tử kia đối với ngươi ta cũng là vạn phần bất kính. Duẫn Nhi, chấm còn có chút tấu chương không có phê duyệt, chỉ cần về sở phong điện." Nói đi, Dương Khâm đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Thân thiếp cung tiễn bệ hạ. Tiêu thị đi theo Dương Khâm, đem hắn đưa đến Ngọc Trường cung cửa ra vào, nhìn qua Dương Khâm đi xa bóng lưng biến mất đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi, xoay người lại. Mẹ con đồng lòng, Dương Bách hạ thể thụ thương, không có khả năng làm hết sức mình, Tiêu thị người làm mẹ này tự nhiên là đau lòng không thôi. Thế nhưng là, Tiêu thị cũng minh bạch, đây là Dương Bách cưỡng ép muốn tiêu diệt Hán Châu thủy tặc đưa đến, hung thủ là Hán Châu thủy tặc, cùng Dương Phong không có nửa xu quan hệ. Lại đến Dương Phong trên thân, không phải Dương Bách, chính là Dương Khâm chủ ý không nói đến Dương Phong đối với Dương Bách từng có ân cứu mạng, liền nói Tiêu thị vì tự vệ, cũng nhất định phải đem chuyện nào nói cho Dương Phong. Dù sao, Dương Phong một khi suy sụp, khoảng cách Tiêu thị chết thời gian cũng không xa. Nghĩ nghĩ, Tiêu thị liền lập tức đi thư phòng, tự mình mài mực, viết hai lá thư, một lớn một nhỏ. Sách nhỏ tin cất vào phong thư nhỏ bên trong, dùng si phong tốt, sau đó lại cùng sách lớn tin cùng một chỗ cất vào lớn trong phong thư, vẫn là si phong tốt. Sau đó, Tiêu thị lại hạ ý chỉ, để Tiêu Du tiến cùng một chuyến. Tiêu Du tiến cung đằng sau, Tiêu thị cũng đối với hắn nói là chuyện gì, chỉ nói là có một phong cực kỳ trọng yếu thư, chỉ cần để hắn lập tức phái người đưa đến Yên Châu, giao cho Tiêu Nguyệt cầm trong tay. Tiêu Du không dám thất lễ, cầm thư đằng sau, liền trở về trong phủ, an bài tử sĩ tiến về Yên Châu đưa tin. Thật tình không biết, đây hết thảy đều tại Dương Khâm trong dự liệu. Tại Ngọc Trương cung, Dương Khâm là cố ý nói lời nói kia, chính là muốn thăm dò một chút, Tiêu thị cùng Dương Phong ở giữa phải chăng có cấu kết. Quả nhiên, Tiêu thị mặc dù rất thông minh, chính mình không phái người, mà là lựa chọn để Tiêu Du phái ra tử sĩ đi đưa tin, hơn nữa còn là đưa cho Tiêu Nguyệt cầm, chính là muốn tận khả năng không để cho ngoại nhân biết được việc này, lại như cũ chúng Dương Khâm cái bẫy. Tiêu Du dựa theo Tiêu thị phân phó, phái tử sĩ mang theo thư, ra đợi cửa, đi trăm dặm đằng sau, lại quay đầu hướng đông, cuối cùng lại hướng bắc. Theo lý thuyết, Tiêu thị làm việc xem như rất cẩn thận. Nhưng là, Dương Khâm một mực phái người nhìn chằm chằm Ngọc Trương cung tình huống đâu. Kết quả chính là, cái kia hai cái tử sĩ hướng bắc đi không đủ 50 dặm, liền bị Dương Khâm phái đi người bắt được. Lớn nhỏ hai lá thư, tự nhiên tất cả đều rơi vào Dương Khâm trong tay. Sách lớn tin, ngược lại là không có nhiều chữ, chỉ nói Tiêu gia cũng không việc đại sự gì phát sinh, để Tiêu Nguyệt cầm an tâm. Mặt khác, Tiêu Thị lại để cho Tiêu Nguyệt cầm đem phong thư nhỏ đưa cho Dương Phong hủy đi duyệt. Sách nhỏ nội dung bức thư đâu, dĩ nhiên chính là Tiêu Thị hướng Dương Phong báo tin, đem Dương Khâm chuẩn bị trả thù Dương Phong, là Dương Bách xuất khí sự tình, đối với Dương Phong kỹ càng nói một lần. Cuối cùng đâu, Tiêu Thị còn chuyên môn căn dặn, không để cho Dương Phong cho hắn hồi âm, để tránh ngoài ý muốn. Nếu không cần hồi âm, Dương Khâm tự nhiên là sẽ không lại lưu cái kia hai cái Tiêu gia tử sĩ, trực tiếp giết chết. Về phần không để cho Tiêu Du cùng Tiêu Thị hoài nghi thôi, Dương Khâm tự nhiên có biện pháp, đó chính là tính lấy hai cái này tử sĩ nên trở về Lạc Dương thời gian, đem bọn hắn tọa kỵ để vào Lạc Dương thành là được. Thế ra môn phiệt tọa kỵ đều có đặc thù ký hiệu, phân biệt đứng lên không khó. Chỉ gặp tọa kỵ không gặp người, Tiêu Du tự nhiên lập tức phái người ra khỏi thành tìm hiểu tình huống, tùy tiện liền có thể phát hiện cái kia hai cái tử sĩ thi thể. Thi thể bảo tồn thôi, Dương Khâm tự nhiên cũng có biện pháp, để vào hầm chứa đá bên trong mấy ngày là được, lấy ra đằng sau, liền cùng vừa bị giết chết không lâu thi thể không có gì khác biệt. Cho nên, Tiêu Du liền bị lừa dối, cho là hai cái này tử sĩ là đưa tin trở về, nhanh đến Lạc Dương thời điểm mới gặp độc thủ. Kinh Triệu Doãn người đã kiểm tra thi thể đằng sau, cũng là dạng này nhận định. Về phần là ai đã giết hai cái này tử sĩ, Tiêu Du phái người từ từ điều tra chính là, tóm lại là Tiêu Thị chuyện phân phó hắn không có làm hư hại. Tin tức truyền đến Tiêu Thị trong tai, nàng cũng là một trận hoảng sợ. Nếu là hai cái này tử sĩ mới ra Lạc Dương thành liền bị giết chết, chỉ sợ cái kia hai phong thư có lẽ sẽ được đưa đến Dương Khâm nơi đó lĩnh hưởng, như vậy nàng cùng Dương Phong cấu kết bí mật liền sẽ bị Dương Khâm biết. Thậm chí, Tiêu Thị còn may mắn, may mà nàng chú ý cẩn thận, để cái kia hai cái tử sĩ làm bộ ra cửa nam trăm dặm, không phải vậy có lẽ liền thật sẽ sớm xảy ra chuyện. Nhưng Tiêu Thị không biết, cái kia hai lá thư đã sớm rơi vào Dương Khâm trong tay, Dương Khâm chỉ là tạm thời không có hướng nàng nổi lên mà thôi. Các loại Dương Khâm giành tay, hướng nàng nổi lên thời điểm, cũng chính là Tiêu Thị đại họa lâm đầu thời điểm. Dương Khâm sở dĩ không có nổi lên, mà là đang đợi một cơ hội. Các loại thời cơ đã đến đằng sau, Dương Khâm sẽ không khách khí chút nào xuất thủ, chẳng những Tiêu Thị phải ngã nấm mốc, ngay cả Tiêu Quảng Nguyên cùng Tiêu Du cũng đều sẽ khó đảm bảo. Một câu, Tiêu Thị cùng Tiêu gia ngày tốt lành đã không nhiều lắm. Tại phía xa Hán Châu, Hán Thành, Hán Vương phủ, Tư Đồ Ảnh thời gian cũng giống vậy là không dễ chịu. Cẩm Ý Ngọc Thực là không có bất cứ vấn đề gì. Không nói đến Dương Bách ở phương diện này chưa hề bạc đãi Tư Đồ Ảnh, lại nói Tư Đồ Ảnh bản thân mang tới các loại sinh hoạt vật tư, cùng Tiêu gia thường xuyên cho Tư Đồ Ảnh tặng vật tư, tuyệt đối đều là dùng không hết. Nhưng là, Tư Đồ Ảnh tâm lại là trống rỗng, bàng hoàng, bất lực, mê mang. Chương 883, uy hiếp Hạ Lan Sở Sở chương 883, uy hiếp Hạ Lan Sở Sở Tư Đồ Ảnh từ nhỏ đến lớn, trừ béo, cơ hồ không có khác ma bệnh. Chi thư đặt lễ, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Mà lại, bởi vì đọc sách nhiều, vốn là nàng thông minh, từ nhỏ đã dưỡng thành giỏi về suy nghĩ cùng suy đoán bản lĩnh. Lại thêm Tư Đồ Ảnh ngay cả binh thư đều đọc qua không ít, nói nàng là cái nữ quân sư đều không đủ. Chỉ bất quá, không có đi lên chiến trường, đối với hành quân bảy trận cũng không hiểu, Tư Đồ Ảnh cô gái này quân sư vật liệu xem như bị lãng phí hết. Nếu không, cho dù là hiện tại học hữu sở thành thượng quan San Nhi, chưa hẳn có thể bị kịp được Tư Đồ Ảnh. Giảm béo kết thúc về sau, Dương Phong lại cho Tư Đồ Ảnh một đạo đơn thuốc, ăn 3 tháng sau, Tư Đồ Ảnh mập chứng liền xem như triệt để khỏi hẳn. Nói cách khác, sớm tại hơn 1 năm trước, Tư Đồ Ảnh cũng đã là một cái hoàn toàn người bình thường. Một nữ nhân bình thường, lại là đã kết hôn nữ nhân, tự nhiên là nên kết thúc một cái thê tử nghĩa vụ. Thế nhưng là, từ khi đại hôn đằng sau, Dương Bách chưa từng có chạm qua nàng một ngón tay. Đầu tiên là đêm đại hôn uống say, sau đó là gặp chuyện, lại là tọa kỵ co giật dẫn đến hắn rơi thụ thường, một loạt sự tình sau khi phát sinh, liền đã đi qua thời gian hơn 1 năm. Tư Đồ Ảnh tính toán, nàng xuôi Nam Hàng Châu, đã thời gian hơn 2 năm. Một thiếu nữ 16 tuổi, bây giờ đã là 18 tuổi. Tư Đồ Ảnh thông minh, giỏi về suy đoán, nàng nhìn ra được, cái gì uống say, cái gì gặp chuyện, cái gì rơi, đều là Dương Bách cố ý, mục đích đúng là không cùng nàng biến phòng. Tư Đồ Ảnh tự phụ, nàng khôi phục người bình thường dáng người đằng sau, mỹ mạo không nói thiên hạ vô song, nhưng cũng là khuynh quốc khuynh thành, Dương Bách làm sao có thể không có chút nào động tâm đâu. Lại nói, Dương Bách lạnh như vậy rơi nàng, một khi bị Tiêu gia biết, tự nhiên sẽ ảnh hưởng Tiêu gia đối với Hán Châu trợ giúp. Cho nên, mặc kệ là từ sắc đẹp phương diện, hay là sự nghiệp phương diện, Dương Bách đều không có lý do lạnh như vậy rơi Tư Đồ Ảnh. Nhưng Tư Đồ Ảnh lại thế nào thông minh, cũng là một cái chưa nhân sự chim non, đương nhiên sẽ không hướng phương diện kia đi đoán, cũng liền không cách nào thu hoạch được đáp án. Buồn rầu sau khi, Tư Đồ Ảnh liền đem việc này viết thư nói cho Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến vừa sinh hài tử, nào có dư thừa tinh lực bận tâm Tư Đồ Ảnh cùng Dương Bách quan hệ trong đó vấn đề, liền viết thư để nàng hỏi một chút tổ phụ Tư Đồ Nam. Có thể Tư Đồ Ảnh không muốn cho nhà thêm phiền, đương nhiên sẽ không đem cái này buồn rầu sự tình cáo chi Tư Đồ Nam, cáo chi phụ mẫu, chỉ có thể là chính mình rầu rĩ không vui. Còn tốt, có hai cái thiếp thân tỷ nữ Nguyệt Nhi cùng Tinh Nhi bồi bạn, còn có Hạ Lan Sở Sở thường xuyên đến tìm Tư Đồ Ảnh làm nữ hồng, thực cũng đã Tư Đồ Ảnh không đến mức quá tịch mịch, đến mức cả ngày suy nghĩ lung tung. Có thể mỗi đến tối thời điểm, một người nằm ở trên giường, Tư Đồ Ảnh liền không nhịn được sẽ suy nghĩ lung tung, càng nghĩ thì càng là muốn không ra. Rốt cục có một ngày, Tư Đồ Ảnh phát hiện một việc, Dương Bách đã rất lâu không có sủng hạnh quá Hạ Lan Sở Sở. Phát hiện này, để Tư Đồ Ảnh tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại cảm thấy có chút xa, chính mình bắt không được. Sau đó, Tư Đồ Ảnh cẩn thận suy nghĩ hai ngày, rốt cục suy nghĩ minh bạch, hẳn là Dương Bách thân thể xuất hiện vấn đề. Tư Đồ Ảnh lại cảm thấy, Hạ Lan Sở Sở hẳn phải biết chân tướng. Cho nên, hôm nay Hạ Lan Sở Sở lại đến tìm Tư Đồ Ảnh thời điểm, liền bị nàng giữ lại. "Sở Sở, ngươi nói thật với ta, điện hạ thân thể là loại nào trình độ?" "Việc này, ta đã biết đại khái, nếu ngươi đến nay còn muốn giấu giếm ta, liền đừng trách ngươi ta tỉ bội tình cảm chỉ tới hôm nay." Hạ Lan Sở Sở nhất thời liền sợ ngây người. Tư Đồ Ảnh biết. Tư Đồ Ảnh làm sao lại biết đâu? Ân, khẳng định là Dương Bách một mực không cùng Tư Đồ Ảnh biên phòng, đưa tới Tư Đồ Ảnh hoài nghi, lúc này mới cố ý lừa nàng. Hạ Lan Sở Sở cũng là nữ tử thông minh, tâm niệm xoay nhanh phía dưới, liền đoán được cái đại khái đến. Nhưng là, Hạ Lan Sở Sở lại là trong lòng bối rối. Muốn hay không ăn ngay nói thật đâu? Nếu như nói, liền vi phạm với Hạ Lan Sở Sở cùng Dương Bách quyết định. Vạn nhất Dương Bách vì vậy mà nổi lên, Hạ Lan Sở Sở coi như có đến mùi đau khổ. Thậm chí, Dương Bách nếu là phát hung ác, bí mật đem nàng giết chết, đối ngoại tuyên bố Hạ Lan Sở Sở là bị chết, có chút ít khả năng a Hạ Lan Sở Sở không sợ chịu đau khổ, nhưng nàng không muốn để cho bất kỳ nam nhân nào đụng thân thể của nàng. Hạ Lan Sở Sở cũng không phải sợ chết, nàng có thể làm Dương Phong mà chết, nhưng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết mất. Theo Dương Phong đằng sau, Hạ Lan Sở Sở nhân sinh sốc lên phần mới, nàng thân ở Hàn Châu, tâm lại tại Yên Châu, bao giờ cũng không muốn lại trở lại Dương Phong trong lòng ngực. Cho dù chết, Hạ Lan Sở Sở cũng phải chết tại Dương Phong trong ngực, không phải vậy nàng chết cũng sẽ không nhắm mắt. Nếu là chết không thừa nhận đâu. Nhìn xem Tư Đồ Ảnh biểu lộ, tựa hồ không giống như là nói đùa. Hạ Lan Sở Sở tại Hán Vương phủ bên trong vốn là cô đơn tịch mịch, nếu là lại mất đi Tư Đồ Ảnh cái này tỉ muội, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ càng gian nan hơn. Lại nói, Tư Đồ Ảnh đều đã đoán cái không sai biệt lắm, ngày sau sớm muộn đều sẽ biết, dấu giếm cũng lừa không được bao lâu, làm gì bởi vậy lại đem Tư Đồ Ảnh đắc tội đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Lan Sở Sở thật dài thở dài, u nói ra, nếu tỷ tỷ hỏi, ta tự nhiên nói rõ sự thật. Chỉ là, còn xin tỷ tỷ có thể thay giữ bí mật, đúng vậy để Hán Vương điện hạ biết là ta tiết lộ ý, không phải vậy ta cũng chỉ có một con đường chết. Tư Đồ Ảnh cũng đi theo thở dài, nhẹ gật đầu, nghe ngươi tiểu nói này, ta đã minh bạch, điện hạ thân thể đúng là xảy ra vấn đề. Sở Sở ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, càng sẽ không đem người bán đi đến. Nghe Tư Đồ Ảnh như thế hứa hẹn, Hạ Lan Sở Sở cũng thở dài một hơi, gật đầu nói, đa tạ tỷ tỷ thông cảm. Tỷ tỷ, chuyện là như thế này, lúc trước Hán Châu chi chiến thời điểm sau đó, Hạ Lan Sở Sở liền đem Dương Bách thụ thương trải qua đối với Tư Đồ Ảnh kỹ càng nói một lần. Cuối cùng, Hạ Lan Sở Sở thở dài, chỉ tiếc, khổ tỷ tỷ, mặc dù thân là Hán Vương phi, lại chỉ có thể là danh nghĩa vợ chồng. Tư Đồ Ảnh nghe, trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, việc đã đến nước này, đều là mệnh a. Chỉ là việc này mặc dù có thể tạm thời giấu giếm được thế nhân, nhưng chung quy là lửa không được lâu dài. Dù sao, nếu là Hán Vương phủ một mực không xuất ra, chỉ sợ sẽ gây nên bệ hạ, nương nương, cùng người trong thiên hạ hoài nghi. Hạ Lan Sở Sở nhìn Tư Đồ Ảnh một chút, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tư Đồ Ảnh khẽ nhíu mày, Sở Sở, dưới tình huống bây giờ, người ta tỉ bội đều là người số khổ, ngày sau tự nhiên hai bên cùng ủng hộ, không thể lại có cái gì giấu giếm mới đối. Ngươi muốn nói cái gì, một mực nói chính là, nói sai cũng không quan hệ, ta sẽ không trách tội của ngươi. Đa tạ tỉ tỉ. Hạ Lan Sở Sở nhẹ gật đầu, hỏi, xin hỏi tỷ tỷ, như tỷ tỷ là Hán Vương điện hạ, nên như thế nào phá cục này đâu? Phá cục? Nếu ta là Hán Vương điện hạ? Tư Đồ Ảnh sững sờ, nàng chưa bao giờ có nghĩ như vậy qua. Việc này còn có thể phá cục sao? Một bộ thân thể phế đi nam nhân, không cách nào hành phòng sự, sao có thể để cho mình thê tử sinh hạ hải từ đâu? Tư Đồ Ảnh dù sao thông minh cực kỳ, trong đầu ánh sáng đột nhiên lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi mặt biến đổi. Chương 884, muốn giải ván này mấu chốt chương 884, muốn giải ván này mấu chốt Dương Bách nhân phẩm. Tư Đồ Ảnh đã sớm hiểu rõ, chỉ bất quá, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, Tư Đồ Ảnh chỉ có thể nhận mệnh. Ly hôn, thời đại này cũng có, chẳng qua là gọi là ly hôn. Còn lại cũng chỉ có một loại tình huống, đó chính là nam tử bỏ vợ. Ly hôn, bình thường đều là nữ tử chủ động đưa ra, nhưng điều kiện cũng rất cao, bình thường đều là khó mà làm được. Vương công đại thần, cùng vương cung đại thần con cái, ly hôn lời nói, chỉ cần hoàng đế đồng ý mới được. Các nơi ly hôn, đều cần nơi đó quan viên lớn nhất ký tên đồng ý, mấu chốt nhất là ly hôn lý do nhất định phải sung túc, mười phần có thể khiến người ta tin phục mới được. Cho nên à, đẩy lên ngàn năm, các quốc gia các triều, ly hôn tình huống chỉ phát sinh qua một lần. Đó là một cái nữ tướng quân, bởi vì nhà chồng đối với nàng cực kỳ hà khắc, tại thu hoạch được chiến công đằng sau, liền hướng hoàng đế đưa ra ly hôn thỉnh cầu, thu được đồng ý dưới mắt, Dương Bách mặc dù thân thể phế đi, nhưng hắn đối với Tư Đồ Ảnh biểu hiện vẫn là rất hài lòng, căn bản không tạo thành ly hôn điều kiện. Chỉ cần một thủ hoạt quả lý do, quá không thể thành lập, người ta quả phụ không làm theo có thể sống qua tới thôi. Nếu ly hôn không được, Dương Bách lại không thể bỏ vợ. Tư Đồ Ảnh một mực không chuyện xảy ra liền phải dùng những biện pháp khác đi giải quyết. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là để Tư Đồ Ảnh mang thai. Dương Bách vô năng, như thế nào mới có thể để Tư Đồ Ảnh mang thai đâu? Tự nhiên là một chữ, thay mặt. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Ảnh trong lòng vừa sợ lại chấn động, nàng tin tưởng, Dương Bách vì thái tử vị trí, nhất định có thể làm được loại chuyện này tới. Nào đó một đêm, một người nam tử đột nhiên xâm nhập tầm cung của nàng, chiếm trong sạch của nàng. Sau đó, Dương Bách xuất hiện, an ủi nàng, cũng đáp ứng đem việc này giữ bí mật. Lại hoặc là, Dương Bách đối với nàng hạ dược, để nam nhân kia đã thủ. Mặc kệ là biện pháp gì, Tư Đồ Ảnh trong sạch xác định vững chắc không gánh nổi, mà lại là thất thân tại một cái nam nhân xa lạ, thậm chí ngay cả hắn hình dạng thế nào cũng không biết, cái gì xuất thân càng không biết. Nghĩ đến đây một chút, Tư Đồ Ảnh đã cảm thấy chính mình hô hấp lại không thoải mái, tựa hồ về tới trước kia mập mạp thời điểm cảm giác. Một cỗ đáng sợ bóng ma phách tiên cái điệu giống như gắn vào Tư Đồ Ảnh trong lòng, để nàng nhịn không được dùng mình một cái, càng nghĩ càng là sợ sệt. Nếu thật là dạng này, Tư Đồ Ảnh thật đúng là không bằng chết đi coi như xong. Thế nhưng là, Tư Đồ Ảnh minh bạch, Dương Bách tuyệt đối sẽ không để nàng chết, khẳng định sẽ dùng cái gì áp chế nàng, buộc nàng đi vào khuôn khổ. Tư Đồ Ảnh nhìn qua Hạ Lan Sở Sở, đột nhiên hỏi, "Sở Sở, ngươi có phải hay không đã?" Hạ Lan Sở Sở cười nhạt một tiếng, "Tỷ tỷ, ta mặc dù không giống ngươi, hay là băng thanh ngọc khiết chi thể, nhưng cũng không phải thủy tính dương hoa hạ người. Nếu là Hán Vương điện hạ dám phái người trà đạp ta, ta tình nguyện vừa chết cũng sẽ không khuất phục." Tư Đồ Ảnh nhẹ gật đầu, có chút trầm ngâm, hỏi, "Sở Sở, ngươi nói, điện hạ thực sẽ ra này ám chiêu sao?" Hạ Lan Sở Sở cười lạnh một tiếng, "Sẽ, phi thường sẽ, mà lại là nhanh." Tư Đồ Ảnh giật nảy mình, vội vàng hỏi, "Sở Sở, cớ gì nói ra lời ấy?" Hạ Lan Sở Sở thở dài, "Tỷ tỷ, đầu tiên là say rượu, lại là gặp chuyện, sau đó là rơi, cuối cùng là kéo hơn một năm. Bây giờ, Hán Vương điện hạ đã nghĩ không ra khác thỏa diên chi kế. Lại nói, thỏa diên chi kế chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian, tóm lại là không thể lâu dài. Điện hạ tại rơi sau khi thương thế lành, cũng không ra lại khác yêu tiêu thần, đủ để chứng minh hắn đã đang lưu đồ chuyện này. Ta đã biết Hán Vương điện hạ bí mật, cũng hứa hẹn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cho nên Hán Vương điện hạ sẽ không đối phó ta, nhưng tỷ tỷ chỉ sợ là ân, trước kia tỷ tỷ không biết, lấy hữu tâm tính vô tâm, tỷ tỷ nhất định là thai kiếp khó thoát. Nhưng bây giờ tỷ tỷ đã biết, tự nhiên sẽ có chỗ phòng bị, Hán Vương điện hạ liền chưa hẳn có thể thành công." Tư Đồ Ảnh nghe, khẽ khẽ thở dài, lời tuy như vậy, nhưng ngàn phòng bạc phòng, cuối cùng sẽ có khó phòng thời điểm a. Lại nói, ta như thất bại điện hạ âm mưu, điện hạ tự nhiên sẽ minh bạch, ta đã biết bí mật này, chỉ sợ sẽ giận lây sang ngươi a. Hạ Lan Sở Sở trong lòng thầm nghĩ, đều phân thượng này, Tư Đồ Ảnh vẫn còn đang vì ta cân nhắc, quả thực là tâm địa thiện lương. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, ta Hạ Lan Sở Sở há có thể làm ra loại chuyện này đến, ta chỉ cần trợ giúp Tư Đồ Ảnh một thanh. Thế là, Hạ Lan Sở Sở nói ra, "Tỷ tỷ, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, lại không biết tỷ tỷ có đồng ý hay không." Tư Đồ Ảnh sững sờ, hỏi, "Không biết ra sao biện pháp, ngươi lại nói nói." "Ừm." Hạ Lan Sở Sở nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, "Kỳ thật, muốn giải bán này mấu chốt, ngay tại ở tỷ tỷ chỉ cần mang thai mang thai. Cũng để Hán Vương điện hạ tùy tiện cho tỷ tỷ tìm cái nam nhân, chẳng tỷ tỷ chính mình tìm một người nam nhân, một cái có thể làm cho tỷ tỷ ngưỡng mộ trong lòng cùng ái mộ nam nhân. Mặc kệ tỷ tỷ chọn nam nhân là ai, chỉ cần có thể để tỷ tỷ mang thai mang thai, Hán Vương điện hạ nhất định đều sẽ đồng ý." A nghe Hạ Lan Sở Sở lời nói, Tư Đồ Ảnh không khỏi giật nảy cả mình, mở to hai mắt nhìn nhìn qua Hạ Lan Sở Sở, giống như là đang đánh giá một cái chưa từng thấy qua quái vật bình thường. Hạ Lan Sở Sở nhún vai, thở dài, biện pháp này quả thật có chút màu sắc sặc sỡ, có chút vi phạm thế tục chi lễ. Thế nhưng là, tỷ tỷ suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không làm như vậy, tỷ tỷ còn có con đường thứ hai có thể chọn sao? Nếu thật là đến một bước kia, ngươi thất thân cho một cái hoàn toàn xa lạ nam tử, thậm chí là một cái hạ nhân, nhân phẩm cực kỳ ác liệt hạ nhân, tỷ tỷ ngươi có thể chịu được. Cũng bị động, không bằng chủ động, dù là ngày sau tỷ tỷ rời đi Hán Vương phủ, cũng không hưởng công một thế này a. Hạ Lan Sở Sở sắc thực thông minh, mỗi một câu nói đều chính giữa Tư Đồ Ảnh trong tâm khảm đạo kia chỗ yếu hại. Túi đầu rất lâu, Tư Đồ Ảnh mới khe khẽ thở dài, đi vào Hán Châu đằng sau, ta cơ hồ chưa bao giờ đi ra phủ, sao là cái gì ngưỡng mộ trong lòng cùng ngưỡng mộ nam nhân a? Chẳng lẽ lại, để cho ta từ trong phủ hạ nhân bên trong, hoặc là ta Tư Đồ gia tử sĩ bên trong, tùy tiện chọn một. Thế ra môn phiệt tiểu thư, gả cho trong nhà tử sĩ, cái này trong lịch sử không phải là không có qua, nhưng kết cục đều không thế nào tốt. Nhưng những cái kia tiểu thư, tất cả đều là thứ nữ, đích nữ gả cho trong nhà tử sĩ, tuyệt đối là chưa bao giờ phát sinh qua. Hạ Lan Sở Sở vừa cười vừa nói, tỷ tỷ hiểu lầm. Tỷ tỷ là thân phận gì, ta sao có thể để tỷ tỷ tùy tiện tìm hạ nhân hoặc là tử sĩ xứng đôi đâu? Không phải hạ nhân hoặc là tử sĩ. Tư Đồ Ảnh sững sờ, trong lòng càng thêm mê mang, hỏi, Sở Sở, ngươi rốt cuộc là ý gì? Hạ Lan Sở Sở cười chỉ phương bắc, ý của ta là, Yến Vương điện hạ, không biết tỷ tỷ ý như thế nào. Yến Vương điện hạ. Tư Đồ Ảnh triệt để sợ ngây người, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Lan Sở Sở vậy mà đề nghị nàng cùng Dương Phong sinh đứa bé. Mặc kệ là thân phận hay là ưu tú trình độ, Dương Phong không thể nghi ngờ chính là người chọn lựa thích hợp nhất, Tư Đồ Ảnh không có nửa điểm bị khuất. Thế nhưng là, Tiến Vương phi là Tư Đồ Thiến A, nàng thân đường tỷ. Chương 885, chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ. Chương 885, chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ. Đối với Dương Phong, Tư Đồ Ảnh có nồng đậm đội ơn tri tâm, Dương Phong cũng sắc thực so Dương Bách muốn ưu tú gấp trăm lần nhiều, có thể Tư Đồ Ảnh đối với hắn nhưng lại chưa bao giờ từng có tình yêu nam nữ ý nghĩa. Tư Đồ Ảnh là cái người biết chuyện, trong lòng biết, việc này đã không cho phép nàng bắt bẻ. Tìm một cái trượng phu bên ngoài nam nhân lên giường, còn muốn có tình cảm loại kia, làm sao có thể? Nếu như bỏ qua Dương Phong người ưu tú như vậy, Tư Đồ Ảnh cũng chỉ có thể tùy tiện chọn một nam nhân, hoặc là bị ép tiếp nhận Dương Bách nhét vào nàng trên giường nam nhân xa lạ. Lại nói, tuyển Dương Phong cũng coi là Tư Đồ Ảnh báo đáp Dương Phong chữa cho tốt nàng mập chứng ân tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dương Phong muốn đồng ý về phần Tư Đồ Thiến thôi, ngược lại là có thể giấu giếm. Từ một điểm này nhìn, Tư Đồ Ảnh mạch suy nghĩ tuyệt đối là rõ ràng. Hạ Lan Sở Sở nhưng không biết Tư Đồ Ảnh đã nghĩ thông suốt rồi, liền tiếp theo quyến đủ, trừ Yến Vương điện hạ bên ngoài, phóng nhãn đại sở quốc, lại không nam nhân thứ hai có thể xứng với tỷ tỷ. Bây giờ tình thế đã không có thời gian, tỷ tỷ nhất định phải quả quyết làm ra quyết định, không phải vậy chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Tư Đồ Ảnh hơi ửng đỏ mặt, thấp giọng hỏi, chỉ là Yến Vương điện hạ há có thể đồng ý? Gặp Tư Đồ Ảnh không phản đối, Hạ Lan Sở Sở đại hỉ, vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, yên tâm, việc này do ta lo, cam đoan Yến Vương điện hạ nhất định sẽ đồng ý chính là. Tư Đồ Ảnh nhìn qua Hạ Lan Sở Sở, trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, ngươi cùng Yến Vương điện hạ đã sớm. Hạ Lan Sở Sở khuôn mặt đỏ lên, hừ một tiếng, nói đến, ta còn phải cảm tạ Hán Vương điện hạ đâu, nếu không phải là hắn nghĩ ra như vậy bẩn thỉu như kế, ta há có cơ hội đi theo Yến Vương điện hạ. Thế là, Hạ Lan Sở Sở liền đem Dương Bách lợi dụng nàng âm mưu tính toán Dương Phong trải qua, cẩn thận đối với Tư Đồ Ảnh nói một lần. Hiện tại Hạ Lan Sở Sở đối với Dương Bách không có nửa điểm hảo cảm, càng là cực kỳ chán ghét. Mà lại, Hạ Lan Sở Sở cũng không hy vọng Tư Đồ Ảnh đối với Dương Bách lại có nửa điểm tình cảm, tự nhiên là có chỗ thêm mắm thêm muối. Quả nhiên, Tư Đồ Ảnh sau khi nghe, vừa thẹn vừa giận, không nghĩ tới Dương Bách lại là xấu xa như vậy nam nhân. Hiện tại Tư Đồ Ảnh không hoài nghi chút nào, nếu không có hôm nay nàng từ Hạ Lan Sở Sở trong miệng biết được chân tướng, chỉ sợ Dương Bách nhất định sẽ bức bách nàng đi theo nam nhân nào đó, sinh hạ hài tử, thay hắn giấu giếm thân thể ẩn tận. Mập chứng chưa khỏi, nhưng trượng phu lại là nam nhân như vậy, nhân sinh quả nhiên khó mà hoàn mỹ a, Tư Đồ Ảnh không khỏi than nhỏ. Tư Đồ Ảnh lại lo lắng một chút, Sở Sở, nếu là ngươi ta chủ động hướng Hán Vương điện hạ đưa ra việc này, chỉ sợ việc này sẽ là một cá biệt trôi, đối với Yến Vương điện hạ bất lợi. Tư Đồ Ảnh sự lo lắng này xác thực không phải dư thừa. Nếu như nàng chủ động hướng Dương Bách đưa ra việc này, Dương Bách tất nhiên sẽ cho là Tư Đồ Ảnh tại chữa bệnh trong lúc đó liền cùng Dương Phong phát sinh việc cầu thả. Nếu là bí mật này có thể bảo trì lại, cũng là thì thôi. Một khi Dương Bách gần tật không gánh nổi, tại vò đã mẹ không sợ rơi phía dưới, Dương Bách tự nhiên sẽ coi đây là do bại hoại Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh thanh danh. Đến lúc đó, Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh đã thành tiểu chuyện tốt, coi như Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh toàn thân làm miệng, chỉ sợ cũng nói không rõ ràng. Ngươi muốn à? Dương Bách không có khả năng người đi đường sự tình, nhưng Tư Đồ Ảnh lại phá thân, không phải Dương Phong còn có thể là ai? Hách Liên Sở Sở sững sờ, nàng mặc dù cũng là thông minh, nhưng lại so Tư Đồ Ảnh kém một chút, quả thực không nghĩ sâu như vậy sao? Hai người trầm mặc một hồi, Hách Liên Sở Sở bỗng nhiên cảm thấy khẽ động, vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, không biết có thể thực hiện hay không. Tư Đồ Ảnh nháy mắt, ý của ta, chúng ta có thể ôm cây lợi thỏ. Tiểu muội mặc dù bất tài, nhưng cũng là tướng môn xuất thân, một thân võ nghệ xem như cao minh. Từ nay trở đi, tiểu muội mỗi đêm bụng trộm tại tỷ tỷ nơi ở ăn giấc, chỉ còn chờ Hán Vương phái người đến đây. Đến lúc đó, chỉ cần tiểu muội đem người tới bắt giữ, ép hỏi ra ngọn nguồn, tỷ tỷ tự nhiên là có thể hướng Hán Vương làm có dễ, càng là trực tiếp làm rõ tỷ tỷ đã biết Hán Vương không có khả năng làm hết sức mình sự tình. Hán Vương mặc dù sẽ tức giận tiểu muội, nhưng dù sao có nhược điểm tại tỷ tỷ trong tay, không dám đối với tiểu muội nổi lên. Tỷ tỷ thừa cơ đưa ra, có thể giúp Hán Vương lừa qua người trong thiên hạ, nhưng chỉ cần ngươi tự mình tuyển nam nhân, Hán Vương đương nhiên sẽ không đáp ứng. Dù sao, theo tiểu muội biết, lúc trước Hán Vương đã từng dạng này đối với Yến Vương để qua, đem tỷ tỷ đưa lên Yến Vương giường, sinh hạ hài tử nuôi dưỡng ở Hán Vương phủ bên trong. Tư Đồ Ảnh nghiến chặt hàm răng, giọng căm hận nói, đời ta hối hận nhất sự tình chính là đáp ứng vụ hôn nhân này. Tốt, Sở Sở, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, ôm cây đợi thỏ. Hạ Lan Sở Sở đại hỉ, tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, cam đoan Hán Vương âm mưu không cách nào đạt được. Cùng lúc đó, Hán Vương Dương Bách trong thư phòng, Dương Bách ngồi tại án thư trước mặt, đứng đối diện hắn từ nhỏ bồi đọc Ngô Đức Hồng. Ngô Đức Hồng có chút không lưng, không dám nhìn Dương Bách một chút, nhưng hắn lại biết Dương Bách nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, đã trọn vẹn hai nén nhang thời gian. Cái này hai nén nhang thời gian, quả thực quá khó chịu. Ngô Đức Hồng thấp thỏm trong lòng sợ sệt, trong đầu một mực tại cực nhanh suy tư, hắn gần nhất đến cùng làm sự tình gì, để Dương Bách bất mãn trong lòng, đến mức toàn thân mồ hôi theo gương mặt không chỗ ở chảy xuống. Ngô Đức Hồng trước mắt là Hán Vương phủ ngoại phủ quản sự, trong tay đại quyền trong tay. Lại thêm, Ngô Đức Hồng phẩm tính cũng tốt, đi vào Hán Châu đằng sau làm không ít khi nam phế nữ, dọa dẫm bắt trẻ sự tình. Đến mức, Ngô Đức Hồng không chỉ có giàu đến chảy mỡ, trong nhà càng là có mười mấy phòng thiết thiếp, cuộc sống tạm bợ tuyệt đối so với Dương Bách trải qua muốn thoải mái nhiều. Tại Dương Bách ánh mắt nhìn soi mói, Ngô Đức Hồng một bên càng không ngừng chảy mồ hôi, một bên cực nhanh hồi ức tự mình làm qua chuyện xấu. Chẳng lẽ là bởi vì trắng trợn cướp đoạt ngoài thành Lưu gia trang Lưu Tuyết Nhi, cũng giết sạch nàng người nhà? Hay là bởi vì ta từ Lý Đại Hộ trong tay cưỡng đoạt mấy chỗ trang viên, cũng đem cả nhà của hắn đều giết? Hay là bởi vì Đoàn lão nhị tìm ta, cho ta đưa 2000 kim, ta giúp hắn cầu được La Thành phòng giữ chức vụ? Ngô Đức Hồng từng có sự tình hồi ức đi qua, nhưng luôn cảm thấy đều không thích hợp, những chuyện này cũng không đến mức kinh động Dương Bách, cũng để hắn có phản ứng như vậy. Đúng lúc này, Dương Bách mở miệng, nhàn nhạt hỏi, "Ngô Đức Hồng, cô Vương nghe nói, trừ chính thê bên ngoài, ngươi còn có 16 phòng tiểu thiếp." Ngô Đức Hồng cơ hồ không có cái gì suy nghĩ, lập tức liền bịch một tiếng quỳ xuống, không nổi giật đầu, "Điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội, nhỏ biết sai rồi." Dương Bách không để ý tới Ngô Đức Hồng cầu xin tha thứ, tiếp tục nhàn nhạt hỏi, "Ngô Đức Hồng, cô Vương còn nghe nói, ngươi đã có 3 cái nhi tử cùng 6 cái nữ nhi, đúng không?" Đây chính là Ngô Đức Hồng chỗ cao minh. Phàm là bị hắn giết người nhà, trắng trợn cướp đoạt trở về dân nữ, Ngô Đức Hồng sẽ một mực chặt chẽ trông giữ, thẳng đến các nàng mang thai, sinh hạ hài tử. Bởi như vậy, những này dân nữ đối với hắn lại có oán hận, nhưng xem ở hài tử phân thượng, cũng sẽ không lại có tâm tư khác. Bẩm điện hạ, chính là. Dương Bách trong ánh mắt vẻ ghen ghét lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục nói, "Ngươi năng lực sinh dục rất mạnh à, cô Vương chuẩn bị cho ngươi thêm một cái mỹ nhân tuyệt sắc, không biết ngươi có dám hay không muốn." Chương 886, ta để cho ngươi đem một cái mỹ nhân tuyệt sắc bá vương ngạnh thương cung. Chương 886. ta để cho ngươi đem một cái mỹ nhân tuyệt sắc bá vương ngạnh thường cung, ngươi chẳng những không trách ta, lại cho ta một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nô Đức Hồng sững sờ, dập đầu động tác lập tức liền ngừng lại, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Nô Đức Hồng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Phong, lắp bắp hỏi, điện hạ, bên dưới là đang cùng cung nhỏ mở, nói đùa sao? Dương Bách Từ tốn nói, cô vương là thân phận gì, sẽ cùng ngươi bực này hạ nhân nói đùa, Nô Đức Hồng ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Là nhỏ thất ngôn, còn xin điện hạ thứ tội. Nô Đức Hồng đội vàng túi đầu không lưng, xin thứ cho nhỏ ngu muội, còn xin điện hạ chỉ điểm sai lầm. Dương Bách không trả lời mà hỏi lại, Nô Đức Hồng, ngươi từ nhỏ đều đi theo cô vương, xem như cô vương tâm phúc. Cô vương vương, ngươi liền sẽ đi theo hưởng phúc, mới có thê thiếp thành đàn, con cái thành đống. Nhưng nếu là có một ngày, cô vương không đắc thế, những ngày an nhàn của ngươi liền sẽ đến cùng, thậm chí sẽ còn mất mạng, gây họa tới cả nhà. Nô Đức Hồng đội bằng nói, điện hạ nói đúng, nhỏ sinh là Hán vương phụ người, chết là Hán vương phụ quỷ. Chỉ cần điện hạ có phân phó, cho dù là núi đao biển lửa, nhỏ cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Nô Đức Hồng rất rõ ràng, Dương Bách khẳng định là có một việc lớn muốn giao cho hắn đi làm, ban thưởng có lẽ chính là Dương Bách trong miệng cái kia mỹ nhân tuyệt sắc. Dương Bách nhẹ gật đầu, Nô Đức Hồng, lòng trung thành của ngươi, cô vương là tin tưởng. Dưới mắt, cô vương có một việc đại sự muốn giao cho ngươi đi làm. Nếu như ngươi đem chuyện này làm xong, cô vương liền có khả năng trở thành thái tử, ngươi tự nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, cả một đời vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Nô Đức Hồng vỗ ngực một cái, lớn tiếng nói, điện hạ xin phân phó, dù cho là núi đao biển lửa, nhỏ cũng nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước. Tại Hán Châu nơi này, có Dương Bách cái này Hán vương làm chỗ dựa, nào có cái gì sự tình không phải Nô Đức Hồng không dám làm đó. A Dương Bách nhẹ gật đầu, kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản, ta để cho ngươi đem một cái mỹ nhân tuyệt sắc bá vương ngạnh thương cùng, thẳng đến nàng sinh hạ một đứa con trai mới thôi. Cái này Nô Đức Hồng sững sờ, trong lòng càng là hiếu kỳ. Tại Hán Châu, Dương Bách chính là trời ạ, toàn bộ Hán Châu mỹ nữ khẳng định càng là tùy ý hắn chọn a, nào có dám không đồng ý. Lại nói, Dương Bách coi trọng mỹ nhân tuyệt sắc, chính mình cũng lên, lại làm cho hắn lên, rốt cuộc là ý gì thôi? Việc này khẳng định không phải đơn giản như vậy, mỹ nhân tuyệt sắc này thân phận tuyệt đối không tầm thường. Thế là Nô Đức Hồng liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi điện hạ, không biết mỹ nhân tuyệt sắc này đến cùng là người phương nào? Dương Bách Từ tốn nói, Tư Đồ Ảnh. A Nô Đức Hồng kém chút không có phun ra, đặt mông liền ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Chỉ là mấy hơi thở, Nô Đức Hồng liền kịp phản ứng, vội vàng càng không ngừng dập đầu, điện hạ minh giám, nhỏ đối với vương phi cũng không một chút bất kính chi tâm a, thiên địa chứng giám. Vương phi là nhỏ chủ mẫu, nhỏ sao dám đối với chủ mẫu có một tia nhúng chàm chi tâm, nhỏ thực tình không dám a. Nhỏ nguyện ý nhìn trời phát hệ, nếu là nhỏ đối với chủ mẫu có bất kỳ không đợi Ngô Đức Hồng đem lời thề nói xong, Dương Bách liền bỗng nhiên vỗ bàn một cái, quắc, im ngay thần quỷ thời đại, một khi lời thề lối ra, liền không cách nào vãn hồi, Dương Bách đương nhiên không cho phép. Ngô Đức Hồng dọa đến một cái giật mình, lập tức liền ngừng nói. Dương Bách mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra, người trước kia đối với Tư Đồ Ảnh có hay không nhúng chàm chi tâm, cô vương mặc kệ. Nhưng lần này, là cô vương để cho ngươi nhúng chàm nàng, ngươi nhất định phải làm đến, thẳng đến để nàng sinh hạ một đứa con trai. Nếu như ngươi làm không được, cô vương lưu ngươi làm gì dùng? Ngươi yên tâm đi thôi, người nhà của ngươi cô vương sẽ phái người chiếu cố. Nô Đức Hồng dọa đến hồn bay lên trời, không nghĩ ngợi nhiều được, đội bằng hô, điện hạ không cần, điện hạ không cần à? Nhỏ đáp ứng điện hạ, đáp ứng điện hạ rồi. Một người nam nhân, lớn nhất chỗ yếu hại chính là vợ con, nhất là giống Nô Đức Hồng người như vậy, tham tài háo sắc, tham sống sợ chết, tự nhiên không bỏ được tùy tiện chịu chết. Đừng nói Dương Bách để hắn đáp ứng việc này, coi như Dương Bách để Nô Đức Hồng đi ngủ hoàng hậu tiêu thị, chỉ sợ Nô Đức Hồng cũng sẽ đáp ứng trước xuống tới lại nói. Dương Bách cũng không có đối với Nô Đức Hồng nói rõ, vì sao muốn để hắn đi ngủ Tư Đồ Ảnh, còn phải để nàng sinh hạ một đứa con trai. Nhưng lấy Ngô Đức Hồng thông minh, không khó lắm đoán ra nguyên nhân. Chỉ bất quá, mọi người mặc dù lòng dạ biết rõ, chỉ cần không nói toạc, mọi thứ liền đều có đường lui. Không phải vậy, nếu là Ngô Đức Hồng đần độn đem suy đoán nói ra, sau khi chuyện thành công tất nhiên là hắn chết thời điểm. Nếu là không nói phá, trừ phi Ngô Đức Hồng chính mình chăn sống, mới có thể đem hắn ngủ Tư Đồ Ảnh, lại để cho Tư Đồ Ảnh sinh hạ một đứa bé sự tình nói ra. Đến lúc đó, Dương Bách chỉ cần tới một cái liều chết không nhận, một mực chắc chắn là Ngô Đức Hồng thèm nhỏ dãi Tư Đồ Ảnh sắc đẹp, mới làm ra loại này cả gan làm loạn sự tình. Như vậy Ngô Đức Hồng tuyệt đối là liên lụy cựu tộc kết quả. Gặp Ngô Đức Hồng đáp ứng, Dương Bách lúc này mới mặt âm trầm, nhẹ gật đầu. Không có cách nào, cứ để nam nhân làm lao bà của mình, Dương Bách cao hứng không nổi à, không mặt âm trầm mới là lạ. Dương Bách trầm giọng quát, Ngô Đức Hồng, ngươi chuẩn bị một chút, 10 ngày sau ban đêm, cô vương biết tìm lấy cớ đem Tư Đồ Ảnh chỗ ở hạ nhân tất cả đều điều ra ngoài, chỉ còn nàng một người. Đến lúc đó, ngươi liền chui vào Tư Đồ Ảnh nơi ở, đem nàng cho cô vương bá vương ngạnh thương cung. Một lúc lâu sau, cô vương lại đột nhiên xông vào, đem bọn người hai cái bắt gian tại giường. Cô vương làm bộ 10 phần đau lòng dáng vẻ, lại không muốn tổn thương các ngươi, liền đáp ứng thành toàn hai người các ngươi, ngươi liền có thể thường xuyên đến tìm nàng, thẳng đến nàng mang thai. Nếu nàng ném một đẻ con cái nữ nhi, ngươi liền có thể ngủ tiếp nàng, thẳng đến Tư Đồ Ảnh sinh hạ nhi tử mới thôi. Bởi như vậy, Tư Đồ Ảnh vì Tư Đồ ra mặt mũi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận loại cuộc sống này, không dám nói cho bất luận kẻ nào, bao quát tổ phụ của nàng cùng phụ mẫu. Nô Đức Hồng ngẩn ngơ, không nghĩ tới Dương Bách biện pháp lại là trực tiếp như vậy, thô bạo như vậy. Bá vương ngạnh thương cung, việc này Nô Đức Hồng làm không ít. Trong trận cướp đoạt tới những cái kia dân nữ, nhưng phàm là phụ mẫu người nhà đều bị hắn giết chết, cái nào không phải phản kháng kịch liệt, bị hắn bá vương ngạnh thương cung. Sau đó, Nô Đức Hồng lại để cho các tỷ nữ thay phiên nhìn xem, không cho các nàng tự sát cơ hội, thẳng đến mang thai sinh con. Thế nhưng là, đối với xuất thân thế gia môn phiệt chính vương phi bá vương Ngạnh Thương Cung, đừng nói Ngô Đức Hồng không có làm qua, đại sở quốc chỉ sợ không ai làm qua. Tiền Chu Mạt Đế ngược lại là làm qua loại chuyện hoang đường này, nhưng kết quả lại là nội bộ lục đục, cuối cùng tống táng đại chu vương triều. Gặp Ngô Đức Hồng không có lên tiếng, Dương Bách sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi, làm sao, Ngô Đức Hồng, không dám. Đã ngươi biết cô vương dự định, cô vương liền không thể để ngươi sống nữa. Không đợi Dương Bách đem ngoan thoại nói xong, Ngô Đức Hồng vội vàng giật đầu, điện hạ hiểu lầm, nhỏ không phải không dám, nhỏ dám. Mười ngày sau ban đêm, tiểu nhân nhất định đem sự tình làm tốt, đảm bảo điện hạ hài lòng. Chương 887, Dương Phong mục đích, triệt để đạt tới. Chương 887, Dương Phong mục đích, triệt để đạt tới. Hán Châu gửi thư. Dương Phong từ Yến Nhất trong tay tiếp nhận thư, không cần mở ra xi, liền biết là Hạ Lan Sở Sở viết cho hắn. Trừ Hạ Lan Sở Sở bên ngoài, Hán Châu không có người thứ hai cho hắn viết thư, mà Tế Tắc mang tới chỉ là tình báo. Dương Phong bỏ đi xi, mở ra thư, cẩn thận đọc một lần, không khỏi con mắt tỏa sáng, cười tự đủ, nha đầu này, càng ngày càng hiểu cô vương tâm tư. Hắc hắc, Dương Bách, ngươi rốt cục nhịn không được muốn đối với Tư Đồ Ảnh hạ thủ. Đáng tiếc là, cô vương tại bên cạnh ngươi mai phục Hạ Lan Sở Sở cái này thái mắt, âm mưu của ngươi chúng quy là không có khả năng được như ý. Tư Đồ Ảnh, Tư Đồ Ảnh, Lạc Dương thành đệ nhất tài nữ, cuối cùng vẫn là phải tốn rơi Yến Vương phủ a. Kể từ đó, Tư Đồ gia cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ cô vương, cũng không tiếp tục cần phải có bất kỳ do dự cùng lăn lư. Chẳng những có thể ôm mỹ nhân về, càng là khiến cho Tư Đồ gia triệt để buộc chặt tại Yến Vương phủ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, Hạ Lan Sở Sở quả thực là giành công không nhỏ. Một khi Hạ Lan Sở Sở kế hoạch thành công, Dương Bách thỏa hiệp, sau đó liền sẽ là Tư Đồ Ảnh lên phía Bắc Yến Châu, lấy thăm viếng Tư Đồ Thiến vì lý do, và ở Yến Vương phủ bên trong. Lạc Dương đệ nhất tài nữ, Dương Phong tự nhiên hay là rất chờ mong. Chỉ bất quá, mặc kệ là hiện tại hay là về sau Dương Bách đổ, Tư Đồ Ảnh cùng Dương Phong quan hệ đều chỉ có thể vĩnh viễn ở vào âm thầm, không có khả năng bày ở bên ngoài phía trên. Cho dù là tất cả mọi người biết, Dương Phong vẫn là không thể đem Tư Đồ Ảnh phong làm phi tử. Trong khoảng thời gian này đến, Dương Phong thời gian hay là rất thoải mái. Hoa đảo bên kia, tin chiến thắng liên tiếp chuyển đến. Đông Doanh quốc đã chiếm cứ thượng phong, mà lại là càng ngày càng rõ ràng, Hoa quốc bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Dương Phong cũng biết Tư Đồ Nam tại Hoa đảo sự tình, tự nhiên đã ra lệnh, tuyệt đối không thể thương tổn đến Tư Đồ Nam. Mà lại, Dương Phong đã phái người âm thầm gặp qua Tư Đồ Nam, thông khí. Đại Sở quốc cùng Đại Hoang quốc kết minh sự tình, Dương Phong cũng đã biết. Đối với cái này, Dương Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ bằng vào Đại Sở quốc, Dương Khâm là căn bản không đối phó được Dương Phong, chỉ có mượn nhờ ngoại lực, mà vẫn muốn báo thù Đại Hoang quốc tự nhiên là thích hợp nhất. Bởi như vậy, mất đi Đại Sở quốc kiềm chế thổ dục hồn, tự nhiên là sẽ đối với Duy Bộ nhìn chằm chằm, tùy thời xuất binh. Bắc cảnh tình thế, đối với Yến Châu cũng không phải là quá có lợi. Nhưng Dương Phong cũng không sợ, bởi vì hắn cũng có chính mình vương bài, đó chính là dân tâm. Yến Châu chi địa, dân tâm quy thuận, không có một cái nào bách tính bình thường nguyện ý lại trở lại đã từng bị thế gia môn phiệt hoặc là quý tộc thống trị sinh hoạt. Chỉ cần dân tâm tại, quân tâm ngay tại, sức chiến đấu liền sẽ mạnh, Dương Phong còn gì phải sợ. Cho nên, Dương Phong bây giờ chờ chính là ba đảo chiến sự kết thúc, Yến Châu lại không nỗi lo về sau. Đến lúc đó, cho dù là Đại Sở quốc cùng Đại Hoang quốc liên thủ tiến công Yến Châu, lại có thổ dục hồn tiến đánh Duy Bộ, Dương Phong cũng là không sợ hãi. Cùng Đại Hoang quốc một trận chiến, sớm muộn cũng phải bắt đầu. Chỉ có triệt để chinh phục Đại Hoang quốc, Dương Phong mới có thể có ưu thế tuyệt đối đối mặt Đại Sở quốc, đối mặt hắn tốt phụ hoàng. Đến lúc đó, Đại Sở quốc hoàng vị, Dương Phong căn bản sẽ không quan tâm, nhưng Dương Phong sẽ không chút do dự cắt cứ tự lập, không hề bị Dương Khâm phần kia bất khí. Gia Cát Tiên lại cho Dương Phong ra một ý kiến, để Dương Phong phái ra sứ giả xuôi nam, thừa dịp Ngô Hóa lên phía Bắc cơ hội, cùng Đại Ngô quốc kết minh. Chỉ cần Yến Châu có thể cùng Đại Ngô quốc kết minh, một khi ngày sau Yến Châu cùng Đại Sở quốc vạch mặt, có Đại Ngô quốc tại Nam phương kiềm chế, Đại Sở quốc không có khả năng toàn lực đối phó Yến Châu. Không thể không thừa nhận, Gia Cát Tiên cái chủ ý này quả thực không sai, rất không tệ. Ngô Hóa lên phía Bắc đằng sau, tại Yến Châu bản thổ, tại Hung Nô, tại Thiết Lạc, tại Cao Câu Ly quốc lượng tiêu thụ phi thường tốt. Mặc dù Đại Ngô quốc đã mất đi Đại Sở quốc thị trường này, nhưng Yến Châu thị trường này nhu cầu tuyệt đối so với Đại Sở quốc mạnh hơn, thậm chí là gấp 2. Dù sao, bởi vì khoảng cách quá xa, nguyên bản Ngô Thương phải xuyên qua Đại Sở quốc mới có thể đến Đại Hung Nô, Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly các nước. Khoảng cách xa, chi phí tự nhiên là cao, giá bán cũng sẽ để cao. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là Hung Nô là không khai hóa dân tộc, Thiết Lạc là bán khai dân tộc, Ngô Thương tại Hung Nô cùng Thiết Lạc thường có bị giết hậu kiếp hàng sự tình phát sinh. Về sau, liền rốt cuộc không có Ngô Thương dám mạo hiểm đi Hung Nô cùng Thiết Lạc chi địa, tự nhiên cũng liền không đến được Cao Câu Ly quốc. Cho nên, Hung Nô, Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly quốc cơ hội là Ngô Hóa số không thị trường, nhu cầu tiềm lực to lớn, tự nhiên không phải quanh năm cung ứng Ngô Hóa Đại Sở quốc nhưng so sánh. Dương Phong ở thời điểm này đưa ra kết minh, nếu như Đại Ngô quốc cự tuyệt, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Ngô Hóa lên phía Bắc sự tình, chỉ sợ Đại Ngô quốc những thế gia kia môn phiệt cũng sẽ không đáp ứng việc này. Gia Cát Tiên hướng Dương Phong hiến kế này, nhưng thật ra là chắc chắn Đại Ngô quốc không có cự tuyệt khả năng, cũng chính là ván đã đóng thuyền. Dương Phong đương nhiên tiếp thu Gia Cát Tiên kế này, mà lại tại nhận được Hạ Lan Sở Sở phong thư này đằng sau, Dương Phong lại có một cái mới dự định, đó chính là tự mình xuôi Nam Đại Ngô quốc, thuận đường lừa gạt một chút Hàn Châu. Hiện tại, Yến Châu mọi việc đã định, chỉ chờ Ba quốc cùng Đông Doanh quốc phân ra thắng bại. Cái này thắng bại kết quả đã xác định qua, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Về phần Đại Sở quốc cùng Đại Hoang quốc kết minh, chỉ cần không có sung túc lấy cớ, Dương Khâm liền không cách nào cùng hắn trở mặt, chiến sự tự nhiên cũng liền tạm thời không cách nào phát sinh. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Dương Phong đi Đại Ngô quốc một cái vừa đi vừa về, tuyệt đối sung túc. Chớ đừng nói chi là, dưới mắt quyền làm chủ trên biển, thậm chí chế xuống quyền, đều tại Yến quân trong tay, Dương Phong đương nhiên sẽ không đi đường bộ, mà sẽ chọn đường thủy. Từ Hải Châu, đi thuyền tiến về Hàn Châu, chỉ cần 2 ngày 2 đêm còn kém không nhiều lắm. Nhưng nếu là từ Kế Thành tiến về Hàn Châu, khoái mã cũng phải 7-8 ngày, chậm thì nửa tháng. Hạ Lan sở sở cái này một phong thư, càng thêm kiên định Dương Phong xuôi Nam quyết tâm. Thế là, Dương Phong trước cùng Tư Đồ Thiến nói việc này, chỉ nói xuôi Nam Đại Ngô quốc, cũng không có nói rẽ đường Hàn Châu. Thị tầm thời điểm, Dương Phong cũng sẽ đem Bắc Cảnh thế cục đối với Tư Đồ Thiến nói một chút, cho nên Tư Đồ Thiến đối với Bắc Cảnh tình thế cũng là biết sơ lược, biết hiện tại đã tiến vào thời kỳ mấu chốt. Cùng Đại Ngô quốc kết minh, có thể kiềm chế Đại Sở quốc binh lực, đối với Yến Châu trợ giúp tự nhiên sẽ rất lớn, Tư Đồ Thiến đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ là căn dặn Dương Phong trên đường coi chừng. Mặc dù không phải sinh ly từ biệt, nhưng khi muộn Tư Đồ Thiến là đặc biệt thoải mái, trực tiếp đổi mới Dương Phong đối với nàng cách nhìn. Tư Đồ Thiến xấu hổ rất đa, mây mưa đằng sau liền giả bộ như rất mệt mỏi, trực tiếp liền ngủ thiếp đi không dám đối mặt Dương Phong. Dương Phong đương nhiên biết Tư Đồ Thiến là cố ý, đương nhiên sẽ không đâm thủng nàng vừa ngủ mạnh khỏe, liền cũng chỉ là ôm chặt nàng, một câu không nói. Nhưng là, Dương Phong mặc dù không nói lời nào, nhưng tay có chút không thành thật, lại là kinh nghiệm phong phú loại kia, Tư Đồ Thiến rất nhanh liền không chịu được nổi, không cách nào lại vừa ngủ. Thuận lý thành trương, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến mở ra thế chiến thứ hai hình thức. Lần này, Tư Đồ Thiến ngượng ngùng liền giảm bớt một chút. Dương Phong mục đích, triệt để đạt tới. Chương 888, hỏa hoạn, hỏa hoạn chương 888, hỏa hoạn ngày thứ hai, Dương Phong liền bí mật rời đi Kế Thành, khoái kỵ chạy tới Kế Thủy bờ sông, từ Kế Thủy lên thuyền đông bên dưới, sau đó tiến vào nước thép, cuối cùng lại tiến vào Cao Câu Ly quốc Hải Châu Hắc Hà, cuối cùng vào biển hướng Nam. Dạng này hành trình, tự nhiên là nhanh nhất. Chỉ là 3 ngày thời gian, Dương Phong ngay tại Hán Thủy lên bờ. Hán Thủy là Hán Châu một đầu chủ yếu dòng sông, cũng là Trường Giang chi nhánh một trong, khoảng cách Hán Thành bất quá 30 dặm mà thôi. Từ Hán Thủy lại phân ra hơn 10 đầu dòng sông, phân biệt đi về phía Nam phương Bắc hướng, tới tiêu đồng ruộng 10 phần thuận tiện. Cho nên, Hán Châu màu mỡ, xác thực cùng thủy hệ phát đạt có rất lớn quan hệ. Dương Phong một đoàn người số cũng không nhiều, trừ Thẩm Man Nhu, Thánh Chiến Dương Tử, Thạch Thanh Quân, Vân Mị Nhi bên ngoài, cũng chỉ có Yên Châu Thập Lục Hổ. Trừ cái đó ra, vì cam đoan Dương Phong tuyệt đối an toàn, còn có Đại Bạch cùng Bạch Nha cũng đi theo. Chỉ bất quá, Đại Bạch cùng Bạch Nha là ngồi tại một cỗ to lớn trong xe ngựa, trên đường đi cũng không lộ diện. Trong 2 năm này, Đại Bạch cùng Bạch Nha lại xảy ra 2 ổ bạch hổ, một tổ 5 đầu, một tổ 4 đầu. Nói cách khác, Dương Phong bạch hổ số lượng đã cao tới 15 con. Có thể tham dự chiến đấu bạch hổ số lượng cũng có 11 con nhiều. Mà Dương Phong một nhóm đâu, cũng không phải mặc giáp mang nón trụ, mà là ra vẻ một nhóm thương nhân. Dương Phong ra vẻ công tử ca, Thẩm Man Nhu bởi vì hình dáng quá rõ ràng, an vị trong xe ngựa bồi tiếp Đại Bạch cùng Bạch Nha, Thánh Chiến Dương Tử 3 người ra vẻ Dương Phong gia quyến. Còn lại Yên Châu Thập Lục Hổ, Hổ Nhị ra vẻ quản sự, còn lại 15 người ra vẻ hộ vệ. Tiến vào Hán Thành thời điểm, tự nhiên bị Tiểu Tiểu gây khó khăn một chút, nhưng ở Hổ Nhị đưa ra 2 thỏi vàng đằng sau, tự nhiên là đã không còn vấn đề gì, trực tiếp được cho qua. Dương Phong đổi tới Hán Thành một ngày này, vừa lúc chính là Dương Bách mệnh lệnh Ngô Đức Hồng động thủ thời gian, cũng là Dương Phong bóp lấy điểm thời gian chạy tới. Náo nhiệt như vậy sự tình, Dương Phong thế nhưng là không thể bỏ qua. Dương Phong sớm tại Hán Thành mua xuống một cái tòa nhà, mặc dù không có ở qua, lại một mực chiêu 2 cái hạ nhân định kỳ quét dọn, trên cơ bản chính là dọ sách tức ở loại kia. Dàn xếp lại đằng sau, vì phòng ngừa Bạch Hổ bị người phát hiện, Dương Phong trực tiếp liền thả cái kia 2 cái hạ nhân giả. Lần này, Đại Bạch cùng Bạch Nha cao hứng, chứ không có khả năng phát ra tiếng gào, có thể đầy sân chạy loạn a, không giống ở trên xe ngựa điểm này đáng thương không gian. Lão hổ cũng không phải không có việc gì liền phát ra tiếng hổ gầm, bình thường chỉ là tại cao hứng hoặc là bi thương, cùng có cường địch xâm lấn lãnh địa mình thời điểm mới có thể phát ra hổ khiếu. Dàn xếp lại đằng sau, Dương Phong phái ra Hổ Nhị, giả trang Hạ Lan ra người, tiến về Hán Vương phủ, cầu kiến Hạ Lan Sở Sở. Trước kia tại Lạc Dương thời điểm, Hạ Lan Sở Sở đã từng đã cho Dương Phong một khối tin bài, là Hạ Lan gia tộc tin bài, để mà chứng minh là Hạ Lan gia tộc người. Lúc đầu, Hạ Lan Sở Sở đưa cho Dương Phong khối này tin bài ý tứ là muốn chứng minh trong lòng của nàng chỉ có Dương Phong. Không nghĩ tới, lần này Dương Phong đến Hán Châu, lại còn thật sự là dùng tới khối này tin bài. Hồ Nhị nắm lấy tin bài, tự nhiên là tùy tiện gặp được Hạ Lan Sở Sở. Khi biết được là Dương Phong tới Hán Thành, Hạ Lan Sở Sở sướng đến phát rồi, hận không thể lập tức liền đi theo Hồ Nhị xuất phủ, đi gặp Dương Phong, đi vùi đầu vào trong ngực của hắn. Nhưng Hạ Lan Sở Sở vẫn tương đối lý trí, nếu Dương Phong tới Hán Thành, như vậy nàng gặp Dương Phong cũng đã rất nhanh, không thể gấp tại cái này nhất thời, tuyệt không thể để Dương Bách sớm biết Dương Phong tới. Khi sâu một hơi, Hạ Lan Sở Sở hỏi, "Hồ Nhị, điện hạ có gì phân phó?" Hồ Nhị chắp tay nói, "Về Hạ Lan phu nhân, điện hạ nói, xin mời Hạ Lan phu nhân nghĩ biện pháp, có thể làm cho chúng ta tiến vào Hán Vương phủ bên trong, không bị bất luận kẻ nào phát hiện." Hạ Lan Sở Sở vừa cười vừa nói, "Việc này đơn giản, ta sẽ an bài. Ta cái này một phong thư, ngươi trở về giao cho điện hạ, để điện hạ ý kế hành sự là có thể." Thế là, Hạ Lan Sở Sở viết một phong thư, giao cho Hổ Nhị, người sau lập tức cáo từ rời đi. Xuất phủ đằng sau, Hổ Nhị quả nhiên phát hiện mình bị theo dõi, liền không trực tiếp trở về chỗ ở, mà là trực tiếp ra cửa bắc, dục ngựa phi nước đại. Vứt bỏ người theo dõi đằng sau, Hổ Nhị lúc này mới trở về chỗ ở, đem thư giao cho Dương Phong. Dương Phong nhìn thư đằng sau, không khỏi cười, Sở Sở nha đầu này, quả nhiên thông minh, biện pháp này coi như không tệ. Đi, giờ tuất hai khắc, cô vương liền theo kế tiến vào Hán Vương phủ. giờ tuất hai khắc cũng chính là bình thường 7 giờ rưỡi. Đối với gia đình bách tính bình thường, điểm thời gian này hoặc là tại trăng sao phía dưới hóng mát nói chuyện phiếm, hoặc là cũng đã đi ngủ. Cạn dầu thôi, dù sao dầu thắp giá cả không rẻ. Nhưng đối với gia đình giàu có liền không giống với lúc trước, bọn hắn không quan tâm dầu thắp. Có Dạ Yến lời nói, có khả năng sẽ làm đến đã khuya. Không có Dạ Yến lời nói, đi ngủ cũng không thể lại rất sớm, trừ những cái kia cần sáng sớm hạ nhân bên ngoài. Rất nhanh, giờ tuất hai khắc liền đã đến. Dương Phong mấy người cũng đã sớm chuẩn bị xong. Đúng lúc này, Hán Vương phủ bên trong đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, hỏa hoạn, hỏa hoạn chỉ gặp Hán Vương phủ bên trong, tại tận cùng bên trong nhất vị trí, quả nhiên lên lửa, hỏa thế không lớn không nhỏ. Lần này, Hán Vương phủ liền loạn cả lên, bọn hạ nhân nhao nhao đều bận rộn dùng bồn a, thùng a, xách nước cứu hỏa. Dương Phong bọn người liền thừa dịp loạn tiến nhập Hán Vương phủ bên trong, thẳng đến Tư Đồ Ảnh nơi ở, bởi vì đêm nay Ngô Đức Hồng muốn đối với Tư Đồ Ảnh độc thủ, cho nên Tư Đồ Ảnh hạ nhân đã sớm đều bị Dương Bách cho chi tiêu đi. Tư Đồ Ảnh mặc dù biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng tự cao có Hạ Lan Sở Sở tương trợ, lại được biết Dương Phong đi vào Hán Thành tin tức, cố ý chỉ hỏi một câu, cũng không ngăn cản. Hỏa thế không lớn không nhỏ, một đám hạ nhân cùng Vương phủ hộ vệ bận rộn một lúc lâu đằng sau, mới xem như đem hỏa thế cho dập tắt. Sau đó, Dương Bách hạ lệnh để kiểm kê khố phòng tài vật, phát hiện cũng không có bất kỳ tổn thất, lúc này mới tin tưởng hẳn là trong lúc vô tình hỏa hoạn, mà không phải có đạo tặc chui vào phóng hỏa, cũng liền yên lòng. Ngô Đức Hồng, Tư Đồ Ảnh chỗ ở hạ nhân đã bị cô Vương toàn bộ điều đi, bao quát Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi, dưới mắt chỉ có một mình nàng tại, lại cũng chỉ có một canh giờ thời gian. Sau nửa canh giờ, cô Vương liền đi chóc gian, buộc Tư Đồ Ảnh đi vào khuôn khổ, việc này liền thành. Ngô Đức Hồng tâm lý kích động vừa khẩn trương. Từ khi Dương Bách đối với hắn phân phó việc này đằng sau, Ngô Đức Hồng liền dám vụng trộm dò xét Tư Đồ Ảnh. Ngô Đức Hồng càng đánh số lượng, càng là ưa thích, mặc kệ là tư sắc hay là dáng người, gia thị cùng khí chất, tất cả đều không phải hắn trong phủ những cái kia mỹ nhân có thể so sánh được. Thậm chí, Ngô Đức Hồng có một loại xúc động, nếu là có thể cùng Tư Đồ Ảnh hoàn mỹ mây mưa một lần, để hắn lập tức chết đều được. Ngô Đức Hồng nghĩ cái này hoàn mỹ mây mưa, không phải bá vương ngạnh thương cùng, mà là Tư Đồ Ảnh bung ra thể xác tinh thần phối hợp một lần. Hít sâu một hơi, Ngô Đức Hồng hướng Dương Bách chắp tay nói, điện hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định không có nhục sứ mệnh, viên mãn hoàn thành điện hạ giao việc nhiệm vụ. Dương Bách cũng nói không xuất từ mình trong lòng là tư vị gì, mà không biểu tình, nhẹ gật đầu, từ tốn nói, đi thôi. Chương 889, một khi bá vương ngạnh thương cung. Chương 889, một khi bá vương ngạnh thương cung vừa rồi cứu hỏa, đại khái dùng một canh giờ, kiểm kê khố phòng, lại nửa canh giờ, hiện tại đã là giờ hợi 6 khắc, cũng chính là 11 giờ 30 phút, đã coi như là rất muộn. Ngô Đức Hồng một đường hướng Tư Đồ Ảnh nơi ở đi đến, trên đường không có gặp được một cái hạ nhân, chỉ gặp được hai nhóm vương phủ hộ vệ. Nhưng Ngô Đức Hồng nắm lấy Dương Bách Hán Vương lệnh bài, tự nhiên là tùy tiện tiến vào Hán Vương phủ hậu viện. Đi theo Dương Bách đi vào Hán Châu, Ngô Đức Hồng còn là lần đầu tiên tiến vào Vương phủ hậu viện, một cái chỉ có thể là thái giám cùng tỷ nữ, cùng nữ chủ nhân mới có thể tự do ra vào địa phương. Nữ chủ nhân, tự nhiên chỉ có Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở hai người. Dương Bách sau khi bị thương, không có khả năng làm hết sức mình, tự nhiên là không tiếp tục tìm những nữ nhân khác, cũng là tại Hán Châu rơi xuống một cái không sai thanh danh, tối thiểu nhất không háo sắc thôi. Có lẽ là bởi vì thời gian quá muộn, Ngô Đức Hồng tại hậu viện một đường đi qua, cũng không có gặp được một tên thái giám hoặc là cung nữ. Rất thuận lợi, Ngô Đức Hồng liền đi tới Tư Đồ Ảnh nơi ở. Ngô Đức Hồng nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong quả nhiên không có bên trên cái chốt, hết thảy đều là sớm an bài tốt. Hít sâu một hơi, Ngô Đức Hồng thong thả một chút tâm tình kích động, hơi có run rẩy đi vào, đóng cửa lại, cắm tốt chốt cửa. Trong viện mặc dù không có mưa hay, nhưng trong lồng ánh đèn vẫn có thể đem đường dưới chân chiếu lên có chút rõ ràng. Ngô Đức Hồng quan sát bốn phía một phen, bước nhanh hướng chủ điện đi qua. Trong phòng còn có yếu ớt ánh sáng, nhưng không có bóng người lắc lư, xem ra Tư Đồ Ảnh đã ngủ, nhưng không có dập tắt ngọn nến. Ngô Đức Hồng rón rén đi vào chủ điện, cửa ra vào nhẹ nhàng đẩy, quả nhiên lại đẩy ra. Điện hạ quả nhiên lợi hại à, hết thảy đều là thuận lợi như vậy, xem ra đêm nay nhất định có thể đắc thủ. Ngô Đức Hồng tiến vào chính điện đằng sau, liền đóng lại cửa, lâm chốt cửa, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Càng đi bên trong, sáng ngời lại càng lớn, thẳng đến đi vào Tư Đồ Ảnh phòng ngủ. Ngô Đức Hồng đi tới cửa đứng vững, lấy tay dính nước bọt, xuyên phá giấy dán cửa sổ, nhìn vào bên trong. Chỉ gặp Tư Đồ Ảnh đang cùng áo ngủ ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ được rất quen. Trừ cái đó ra, trong phòng lại không người thứ hai. Nhìn qua Tư Đồ Ảnh vậy cơ hồ là hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp, cái kia linh lung có thứ tự dáng người, Ngô Đức Hồng lập tức liền có phản ứng, hô hấp cũng gấp gấp rút đứng lên, càng là một tay lấy cửa phòng đẩy ra, xông vào. Tư Đồ Ảnh lập tức liền bị kinh tỉnh, càng là trực tiếp liền nhảy xuống giường, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Ngô Đức Hồng. Mặc dù đã sớm biết Dương Bách đêm nay muốn hành động, nhưng Tư Đồ Ảnh tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Bách phái ra người lại là ngoại phủ quản gia Ngô Đức Hồng. Cái này Ngô Đức Hồng là mặt hàng gì? Tư Đồ Ảnh đương nhiên sớm có nghe thấy, trong lòng đối với hắn khinh bỉ cực kỳ. Nếu không phải là cùng Dương Bách quan hệ vô cùng nhạt, chỉ sợ Tư Đồ Ảnh đã sớm sẽ thuyết phục Dương Bách đem Ngô Đức Hồng trị tội. Ngô Đức Hồng, người tốt gan to, cũng dám xông vào bản cung phòng ngủ đến, cút nhanh lên ra ngoài. Nếu không, bản cung tất nhiên sẽ bẩm báo cho điện hạ, trị tội ngươi. Biết Hạ Lan Sở Sở tại sát vách, Tư Đồ Ảnh cũng là không có sợ hãi, cố ý thanh sắc câu lệ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngô Đức Hồng đã là sắp đảm bao tiền, nghe vậy lập tức liền cười lên ha ha, vương phi, ngươi trong cung này trong ngoài, trừ hai ta lại không người thứ ba. Mặc dù ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đi theo ta, ta nhất định sẽ hảo hảo thương hương tiếc ngọc. Nếu không, Một khi bá vương ngạnh thương cùng, mặc dù ta hao chút khí lực, nhưng ngươi khẳng định là muốn chịu đau khổ. Tư Đồ Ảnh tức giận nói, Nô Đức Hồng, ngươi nếu là dám làm ẩu, ngày mai bản cung nhất định khiến điện hạ muốn tính mạng của ngươi. Nô Đức Hồng ha ha cười nói, Vương phi, đêm nay việc này, nếu thật là bị người đều biết, không biết Vương phi mặt mũi để vào đâu, các ngươi Tư Đồ ra mặt mũi lại đi chỗ nào thả, điện hạ mặt mũi lại đi chỗ nào thả, mặt mũi của hoàng thất lại đi chỗ nào thả đâu. Hắc hắc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thuận theo ta, đây chính là giữa ngươi và ta bí mật, không có người thứ ba biết. Tư Đồ Ảnh nổi giận mắng, Nô Đức Hồng, bản cung cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bực này tiểu nhân nhục bản cung trong sạch. Nô Đức Hồng hừ lạnh một tiếng, Tư Đồ Ảnh, đã ngươi rượu mời không uống, vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi uống rượu phạt. Đêm nay, ngươi là tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử, lao tử liền để ngươi cái này hàm kim ra đời thế gia môn phiệt đại tiểu thư biết, cái gì gọi là chịu đau khổ. Nói đi, Nô Đức Hồng cũng nhịn không được nữa, chuẩn bị tung người một cái hướng Tư Đồ Ảnh bổ nhào qua, đưa nàng té nhào vào giường. Nô Đức Hồng cũng là người thông minh, bằng không thì cũng sẽ không ở Dương Bách trước mặt một mực lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỉ là đêm nay Ngô Đức Hồng quá khẩn trương cùng kích động, càng có chút sắc mê tâm thiếu, đến mức không để ý đến Tư Đồ Ảnh chẳng những cùng áo đi ngủ, càng là ngay cả dậy đều không có thoát. Đúng lúc này, không đợi Ngô Đức Hồng nhảy dựng lên, trên cổ liền có thêm một thanh trường kiếm. Tiếp lấy chính là Hạ Lan sở sở thanh âm, Ngô Đức Hồng không muốn chết liền thành thật một chút. Ngô Đức Hồng nhất thời dọa đến hồn bay lên trời, hắn như thế nào không nhận ra đây là Hạ Lan sở sở thanh âm. Tướng môn hồ nữ, Hạ Lan sở sở võ nghệ gần như không tại Dương Bách phía dưới, hán vương phủ bên trong cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Ngô Đức Hồng đội vàng hô, Hạ Lan phu nhân, hạ thủ lưu tình, nhỏ biết sai rồi. Hạ Lan sở sở hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Ngô Đức Hồng, trực tiếp dùng thân kiếm trùng điệp đập vào sau đầu của hắn, đem Ngô Đức Hồng trực tiếp liền đập choáng đi qua. Sau đó, Hạ Lan sở sở rồi mới lên tiếng, điện hạ, có thể đi ra. Vừa dứt lời, Dương Phong thân ảnh liền từ ngoài cửa chuẩn tiến đến. Tư Đồ Ảnh nhìn thấy Dương Phong, không khỏi giật nảy cả mình, Yến Vương điện hạ, ngươi làm sao không đợi Dương Phong đáp lại? Hạ Lan sở sở liền vừa cười vừa nói, tỷ, là ta viết tin cho điện hạ, đem Hán Vương âm mưu đều cáo chi. Điện hạ biết được tình huống đằng sau, trong lòng lo lắng tỷ, lại lo lắng tiểu muội thế đơn lực ô, thế là liền đi đường thủy, tại trong vòng 3 ngày từ kế thành chạy tới Hán Thành, giúp tỷ giải nguy. Dương Phong nghe, nhìn Hạ Lan sở sở một chút, trong ánh mắt đều là vẻ hài lòng. Dương Phong thích nhất chính là Hạ Lan sở sở dạng này, trong mắt đều là nam nhân của mình, biết nói thế nào, làm thế nào mới có thể tận khả năng vì nam nhân của mình tốt. Quả nhiên, nghe Hạ Lan sở sở lời nói, Tư Đồ Ảnh lập tức chính là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong lòng lại cảm động vừa ngượng ngùng, cúi đầu, loay hoay góc áo, không biết nên như thế nào nói tiếp. Hạ Lan sở sở đối với Dương Phong nháy mắt, còn nói thêm, điện hạ, tỷ, ta đi đem Ngô Đức Hồng làm ra phủ đi, các ngươi nói chuyện cũ đi. Hán Vương đoán chừng nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ tới chốc gian, điện hạ cùng tỷ chỉ cần mau chóng. Chỉ cần mau chóng? Chỉ cần mau chóng cái gì? Hạ Lan sở sở không có nói rõ ràng, nhưng Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh nhưng đều là lòng dạ biết rõ. Hạ Lan sở sở một cái nhấc lên ngất đi Ngô Đức Hồng, không chút nào tốn sức, rời khỏi phòng. Trong phòng, chỉ còn lại có Dương Phong hai người bọn họ, Tư Đồ Ảnh tâm tình liền càng thêm kích động, càng căng thẳng hơn. Chương 890, người ta cũng không có nói muốn cùng ngươi chương 890, người ta cũng không có nói muốn cùng ngươi. Dương Phong thì là phi thường bình tĩnh, ngồi xuống, lại rót một chén nước, một bên uống, vừa cười nói ra, Ảnh Nhi, ngồi đi, không cần câu thúc, cũng đừng khách khí. Không cần câu thúc, cũng đừng khách khí. Tư Đồ Ảnh nhất thời dở khóc dở cười, nơi này là ta phòng ngủ, ta vậy mà để cho ta không cần câu thúc, không nên khách khí. Nhưng Tư Đồ Ảnh lại không thể không thừa nhận, tại Dương Phong trước mặt, nàng quả thật có chút câu thúc. Có chút trầm ngâm một chút, Tư Đồ Ảnh hay là ngồi ở Dương Phong đối diện. Dương Phong nhìn qua Tư Đồ Ảnh, khẽ khẽ thở dài, Ảnh Nhi, cô vương người này đâu, mặc dù cùng rất nhiều nam nhân một dạng, háo sát đa tình, nhưng tuyệt sẽ không làm ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Lại nói, ngươi là Thiến Nhi muội muội, ta tự nhiên càng không thể thi ân cầu báo. Ảnh Nhi ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể buộc ngươi làm người không tình nguyện sự tình. Dương Bách đối với ngươi âm mưu, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Tư Đồ Ảnh trong lòng một trận cảm động. Cái nào Hoài Xuân thiếu nữ không ước mơ anh hùng, nữ nhân trời sinh liền có mộ cường tâm lý, che chở tại tâm yêu nam nhân cường đại bảo hộ phía dưới, thiên cổ không đổi chân lý. Tư Đồ Ảnh cũng giống như vậy. Chỉ tiếc, nàng gả một cái Dương Bách, chẳng những không phải anh hùng, càng là một cái hèn hạ người vô sỉ, một lần để Tư Đồ Ảnh cực kỳ thất vọng. Bây giờ, cùng Dương Bách hoàn toàn khác biệt, Dương Phong an vị tại đối diện với của nàng, nếu nói Tư Đồ Ảnh trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, tuyệt đối là lừa mình dối người. Tư Đồ Ảnh cực nhanh sửa lại một chút mạch suy nghĩ, cười khổ một tiếng, tạ ơn điện hạ, Ảnh Nhi vô cùng cảm kích. Chỉ là, Dương Bách mục đích là vì để Ảnh Nhi mang thai, sinh hạ lớn con, dùng cái này che giấu hắn không có khả năng làm hết sức mình tư ẩn. Không phải đạt mục đích này, chỉ sợ Dương Bách là sẽ không từ bỏ thôi. Dương Bách không có khả năng làm hết sức mình, chỉ có giống đêm nay dạng này, khác tìm hắn người, vũ nhục Ảnh Nhi. Lần này, Dương Bách âm như là điện hạ phá, có thể Ảnh Nhi làm sao có thể ngày đêm phòng bị, điện hạ làm sao có thể thời khắc phòng vệ tại Ảnh Nhi bên người đâu. Nếu là lần tiếp theo, Dương Bách đem sở sở điều đi, cho Ảnh Nhi hạ dược, chỉ sợ Ảnh Nhi trong sạch liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Phong âm thầm gật đầu, Tư Đồ Ảnh không hổ là Lạc Dương đệ nhất tài nữ, dưới loại tình huống này, y nguyên còn có thể duy trì rõ ràng như thế đầu não, phân tích đến ngay ngắn rõ ràng. Tư Đồ Ảnh khẽ khẽ thở dài, cúi đầu xuống, tiếp tục nói, điện hạ, thứ không dám giấu giếm, trước kia ta quả thực là nhận mệnh, gả cho gả thì theo gả, gà cho chó thì theo chó. Ta đã từng cờ dại cho là, chỉ cần ta có thể trị hết mọc trứng, liền có thể giống bình thường nữ nhân một dạng, giúp chồng dạy con, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời này. Có thể sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, ta đối với Dương Bách triệt để thất vọng. Dù là Dương Bách cũng không thụ thương, nếu như có thể dùng của ta thân thể đổi lấy hắn trở thành thái tử cơ hội, Dương Bách nhất định sẽ không chút do dự. Nam nhân như vậy, không đáng ta cho hắn thủ thân như ngọc, không đáng ta lãng phí cả đời hạnh phúc đi thủ hộ. Nếu ta nhất định phải mất đi trong sạch, nhất định phải mang thai mang thai, thiên hạ này trong nam nhân, có thể làm cho ta Tư Đồ Ảnh coi trọng chỉ có điện hạ một người thay. Sở Sở đã là điện hạ người, đem việc này cáo chi điện hạ, có thể thấy được tại tối tâm thiên ý bên trong, Ảnh Nhi cùng điện hạ có duyên này phân. Ảnh Nhi mặt dày, chủ động đưa ra việc này, còn xin điện hạ chớ có thấy rõ Ảnh Nhi, Ảnh Nhi xác thực không phải thủy tính dương hoa người. Nói, Tư Đồ Ảnh nhịn không được nước mắt chảy ròng. Dương Phong nhìn qua lệ rơi đầy mặt Tư Đồ Ảnh, trong lòng khe khẽ thở dài, một kẻ mù lòa, một tên mập, mặc dù đều khôi phục bình thường thân thể, nhưng là chỗ gà không phải người, Tư Đồ Ảnh quả thực đáng thương. Dương Phong đứng dậy, đi vào Tư Đồ Ảnh ngồi xuống bên người, đưa tay giúp nàng lau nước mắt, ôn nhu nói, Ảnh Nhi, ngươi là dạng gì nữ nhân, cô vương há có thể không biết. Ngươi cùng Tiến Nhi một dạng, đều là thiên hạ tốt nhất nữ nhân, cô vương có thể có cơ hội đồng thời thu hoạch được các ngươi tỷ muội hai người, thật sự là cô vương vinh hạnh a. Tư Đồ Ảnh nghe, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, xì Dương Phong một ngụm, chán ghét, người ta cũng không có nói muốn cùng ngươi. Dương Phong cười ha ha, đem Tư Đồ Ảnh ôm vào trong ngực. Tư Đồ Ảnh có chút vùng vẫy một hồi, sau đó liền không lại phản kháng, chỉ là kiểu khu hơi có run rẩy, dù sao cũng là lần thứ nhất bị nam nhân ôm. Dương Phong vừa cười vừa nói, cô vương cũng không bỏ được, Ảnh Nhi ngươi bị Ngô Đức Hồng người như vậy cặn bã cho trả đạp. Nói, Dương Phong nhẹ nhàng vuốt ve Tư Đồ Ảnh gương mặt xinh đẹp, thâm tình nhìn qua nàng, Ảnh Nhi, cô vương hướng ngươi hứa hẹn, từ giờ trở đi, Thiến Nhi có bao nhiêu hạnh phúc, ngươi liền có bấy nhiêu hạnh phúc. Tư Đồ Ảnh cảm động cực kỳ, lần nữa nhịn không được rơi lệ, nhẹ gật đầu, điện hạ, ta tin tưởng ngươi. Ảnh Nhi, ngươi thật đẹp. Nhìn qua Tư Đồ Ảnh tuyệt sắc dung nhan, Dương Phong nhịn không được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn vào Tư Đồ Ảnh trên môi đỏ. Bốn môi đụng vào nhau thời điểm, Tư Đồ Ảnh tiểu khu chấn động mạnh một cái, nhịn không được duỗi ra hai tay, ôm thật chặt ở Dương Phong eo hổ. Nụ hôn này chính là Tư Đồ Ảnh tư định trung thân. Chỉ bất quá, tới có chút trễ, nhưng lại không tính là muộn. Mặc dù có chút trễ, nhưng Tư Đồ Ảnh cuối cùng vẫn là cảm nhận được tình yêu ngọt ngào, nàng động tình cùng Dương Phong hôn lên cùng một chỗ, hồn nhiên quên đi mọi chuyện cần thiết, chỉ muốn vĩnh viễn dạng này. Đạt được Tư Đồ Ảnh, quả thực cũng làm cho Dương Phong rất là ngoài ý muốn. Dù sao Tư Đồ Ảnh là Hán Vương phi a, lại là Tư Đồ Thiến muội muội, trên lý luận rằng hắn cùng Tư Đồ Ảnh là tuyệt đối sẽ không có khả năng. Cho dù là Dương Phong ngày sau thật sự là được thiên hạ, giết chết hoặc là giam cầm Dương Bách, cũng không thể hướng Tư Đồ Ảnh ra tay. Nhưng ai có thể tưởng đến, sự tình từng bước một phát triển, Dương Bách từng bước một tìm đường chết, cuối cùng đem Tư Đồ Ảnh đẩy lên Dương Phong trong ngực. Dương Phong đều có chút đáng thương Dương Bách, chỉ có dạ tâm, lại không có năng lực, càng là tự làm tự chịu, kết quả là nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, Giang Sơn và mỹ nhân tất cả đều không chiếm được. Hai người vong tình hôn lên cùng một chỗ, lẫn nhau đều rất hưng phấn, đều rất kích động, cũng đều rất vui vẻ. Chậm rãi, Dương Phong liền không vừa lòng tại chỉ là cùng Tư Đồ Ảnh hôn, hắn một tay lấy Tư Đồ Ảnh chặn ngang ôm lấy, nhanh chân đi vào bên giường, đem Tư Đồ Ảnh đặt lên giường. Tư Đồ Ảnh đã là mỹ nhãn như tơ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không dám cùng Dương Phong đối mặt, nàng minh bạch sau đó phải đã xảy ra chuyện gì. Dương Phong nhẹ nhàng vuốt ve Tư Đồ Ảnh gương mặt xinh đẹp, ôn nhu hỏi, "Ảnh Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tư Đồ Ảnh nhớ tới Hạ Lan Sở Sở lời nói, bọn hắn chỉ có nửa canh giờ thời gian, liền xấu hổ nhẹ gật đầu, "Điện hạ, Ảnh Nhi còn là lần đầu tiên, còn xin điện hạ thương tiếc." "Yên tâm đi, Ảnh Nhi, cô vương nhất định sẽ nói xong." Dương Phong thân thể liền nhẹ nhàng đè lên. Quần áo, từng kiện đất bị Dương Phong ném ra ngoài. Có Dương Phong, cũng có Tư Đồ Ảnh. Có áo ngoài, còn có nội y đi thẳng đến, ném không thể ném đi. Trên bàn ngọn đến, trong lúc bất chợt chợt trợn, khiến cho trên tường chiếu dọi Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh bóng dáng không chỗ ở đung đưa. Chương 891, cái nhục ngày hôm nay bại trận. Chương 891, cái nhục ngày hôm nay bại trận. Hai khắc nhiều phút sau, Tư Đồ Ảnh hoàn thành thiếu nữ đến phụ nhân chuyển biến, hạnh phúc co quắp tại Dương Phong trong ngực, trở về chỗ vừa rồi mỹ diệu tư vị. Nguyên lai, chuyện nam nữ lại là dạng này mỹ diệu a, Tư Đồ Ảnh trong lòng, trừ hạnh phúc, hay là hạnh phúc. Thời gian hơn 2 năm, cũng là không tính lãng phí, không phải vậy, Tư Đồ Ảnh cùng Dương Phong ở giữa tuyệt đối sẽ không có khả năng. Thời gian hơn 2 năm, chờ được như ý Lang Quân, Tư Đồ Ảnh cảm thấy cái này thật sự là quá giá trị qua. Dương Phong đối với Tư Đồ Ảnh cũng là cực kỳ hài lòng, nha đầu này mặc dù nhìn như điềm đạm nho nhã, nhưng rõ ràng so Tư Đồ Thiến nếu có thể thoải mái một chút. Một nữ nhân, một cái tư vị, Dương Phong đã cảm thụ qua rất nhiều lần, mỗi lần đều là dạng này cảm khái. Như thế vớt ve an ủi trong chốc lát đằng sau, Tư Đồ Ảnh chợt nhớ tới chính sự, vội vàng nói, "Điện hạ, không sai biệt lắm một canh giờ, chỉ sợ Dương Bách liền muốn tới bắt gian." Dương Phong đem chuẩn bị đứng dậy Tư Đồ Ảnh ôm, vừa cười vừa nói, "Cô vương chính là chờ hắn tới đây chứ, không nên gấp, lại bồi cô vương nằm một hồi." "Ảnh Nhi, da thịt của ngươi thật chất trượt, cô vương làm sao sở đều sở không đủ, nhất là nơi này." Tư Đồ Ảnh thân thể mềm mại chấn động, nhất thời liền không có khí lực, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm tại Dương Phong trên thân, tùy ý Dương Phong ở trên người nàng đi làm. Chỉ chốc lát sau, Tư Đồ Ảnh lần nữa động tình, Dương Phong cũng lần nữa có hào hứng, thế chiến thứ hai mở ra. Thế chiến thứ hai mở ra không lâu, Dương Bách liền nhanh chân xông vào, gầm thét một tiếng, tốt một đôi cậu nam nữ, vậy mà có cô vương làm loại này bẩn thỉu sự tình. Tư Đồ Ảnh nghe, như là lôi chấn, tình sắc trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, đội vàng liền muốn đem Dương Phong đẩy ra. Dương Phong sắc thực không nhúc nhích chút nào, một phát bắt được Tư Đồ Ảnh hai tay, đè lên giường, y nguyên làm theo ý mình. Tư Đồ Ảnh dãy rủa không được, trong lòng thần trường, thấp giọng nói ra, điện hạ mau dừng lại, Dương Bách xông vào. Dương Phong cười nói, Ảnh Nhi, an tâm hưởng thụ, đợi cô vương đổi hán. Nói đi, Dương Phong cao giọng nói ra, nhị đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? A nghe được trong màn trướng truyền đến thanh âm lại là Dương Phong, mà không phải Ngô Đức Hồng, Dương Bách quả nhiên là giật nảy cả mình, bản năng lui về phía sau một bước, ngươi. Ngươi Dương Phong vừa cười vừa nói, cô vương tới vội vàng, lại là vì cứu người, tạm thời không có đánh với ngươi chào hỏi, nhị đệ ngươi cũng không nên xình cô vương kỳ a. Dương Bách trong đầu hoàn toàn đại loạn, bản năng hỏi, Ngô. Ngô Đức Hồng đâu? Dương Phong từ tốn nói, Ngô Đức Hồng đã không tại Hán Vương phủ, về sau cô vương sẽ phái người cực kỳ chiếu cố hắn, cũng không nhọc đến nhị đệ ngươi phí tâm. Tư Đồ Ảnh nghe được rõ ràng, trong lòng thầm khen, điện hạ quả nhiên lợi hại, chỉ cần Ngô Đức Hồng nơi tay, Dương Bách tất nhiên sẽ đầu thử kỵ khí, không dám có cái gì trả thù hành vi. Nhưng Tư Đồ Ảnh vẫn là nhịn không được thấp giọng nhắc nhở một tiếng, điện hạ, chỉ cần phòng bị Dương Bách dùng Ngô Đức Hồng người nhà áp chế với hắn. Dương Phong cười nói, yên tâm, cô vương đã an bài thỏa đáng. Cho dù là Dương Bách hiện tại phái binh đi Ngô Đức Hồng trong phủ bắt người, cũng chỉ sẽ nào một cái không. Tư Đồ Ảnh nhẹ gật đầu, không còn nói cái gì, trong lòng đối với Dương Phong ngưỡng mộ lại nhiều một phần. Đây chính là chiến lệnh, Dương Bách nhất định là cầu hùng, Dương Phong nhất định là anh hùng, cách nhau một trời một vực. Ngô Đức Hồng đã không tại Hán Vương phủ, Dương Phong sẽ phái người cực kỳ chiếu cố hắn. Dương Bách có ngốc, cũng biết Dương Phong đây là ý gì, không khỏi vừa sợ vừa giận, Dương Phong, ngươi dám dùng Ngô Đức Hồng uy hiếp ta. Mặc dù Dương Phong đang cùng Dương Bách đối thoại, nhưng lại cũng không có dừng lại động tác. Tư Đồ Ảnh vừa mới bắt đầu còn rất khẩn trương cùng sợ sệt, nhưng Dương Phong bình tĩnh dần dần ảnh hưởng tới nàng, nàng lần nữa có cảm giác, chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ đứng lên. Đi theo Dương Phong nam nhân như vậy, Tư Đồ Ảnh không có chút nào sợ sệt, nàng tin tưởng Dương Phong có thể xử lý tốt tình huống dưới mắt. Mà lại, Tư Đồ Ảnh minh bạch, Dương Phong cố ý không dừng lại, chính là muốn cho Dương Bách nghe được cái gì thanh âm, cho nên nàng nhất định phải toàn lực phối hợp Dương Phong, đây chính là đối với Dương Bách tốt nhất trả thù thủ đoạn. Dương Bách cắn răng, Dương Phong, ngươi lúc đầu, Dương Bách chuẩn bị mắng Dương Phong một tiếng vô sỉ, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới đêm nay việc này là hắn một tay bày kế, nói lên vô sỉ đến, hai chữ này càng hẳn là dùng tại trên người hắn. Dương Phong từ tốn nói, Dương Bách, ngươi muốn cho Ảnh Nhi mang thai sinh con, điểm này cô vương có thể giúp ngươi làm đến. Nhưng Ngô Đức Hồng cùng người nhà của hắn, nhất định phải do cô vương mang đi. Mặt khác, hài tử sinh nở đằng sau, chỉ cần tại Yến Châu lớn lên. Về phần ngươi Hán Vương phủ hài tử, Dương Bách chính ngươi nghĩ biện pháp, cái này không cần cô vương dạy đi. Dương Bách trong lòng một trận lộn bộ, nếu như Ngô Đức Hồng rơi vào Dương Phong trong tay, Tư Đồ Ảnh hài tử cũng không thể lưu tại Hán Châu. Trận này đối kháng Dương Bách hắn chính là thua 10 phần hoàn toàn. Nhất là, Dương Bách nghe được màn bên trong thanh âm, Tư Đồ Ảnh thanh âm. Loại thanh âm này, Dương Bách cũng không lạ lắm, đã từng Hạ Lan Sở Sở từng có vô số lần, mỗi lần đều để hắn gấp đôi ủng hộ, toàn lực ứng phó. Dương Bách nắm thật chặt nắm đấm, hắn không thể lập tức xông vào trong màn trướng, đem đôi cậu nam nữ này đẩy ra ngoài, hung hăng đánh một trận. Nhưng Dương Bách không dám, hắn biết làm như vậy hậu quả. Lại nói, Dương Bách không mang hộ vệ, căn bản không phải Dương Phong đối thủ. Dương Bách hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra, đã các ngươi biết tất cả mọi chuyện, ta cũng liền không còn giải thích cái gì. Mục đích của ta, các ngươi cũng đều biết, ta cũng không nói thêm lời, các ngươi tiếp tục, ta liền không ở nơi này ảnh hưởng các ngươi. Nhưng là, Dương Bách vừa đi đến cửa miệng, liền nghe vụt một tiếng, Thánh Chiến Dương Tử rút ra hoa đao, gác ở trên cổ của hắn. Lập tức, Dương Bách càng là nhìn thấy Thánh Chiến Dương Tử sau lưng, thình lình còn có hai đầu bạch hổ, đem hắn giật nảy mình. Ngươi Dương Bách giận dữ, ngươi cũng dám đối với cô vương xuất đao. Thánh Chiến Dương Tử hừ lạnh một tiếng, điện hạ không có hạ lệnh trước đó, ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Nếu không Thánh Chiến Dương Tử lạnh lùng nói ra, liền đừng trách ta không khách khí. Cảm thụ được Thánh Chiến Dương Tử nồng đậm sắc cơ, Dương Bách nhịn không được dùng mình một cái, quay người hướng Tư Đồ Ảnh phòng ngủ nhìn thoáng qua, đành phải xoay người một cái, ngồi tại nhà chính trên ghế, nghiến răng nghiến lợi. Thánh Chiến Dương Tử thấy thế, cũng liền thu hoa đao, nhanh chân đi tiến nhà chính, hộ vệ tại cửa phòng ngủ. Về phần nhà chính cửa ra vào, có đại bạch cùng bạch nha một trái một phải nằm sấp đâu, cho Dương Bách 10 cái lá gan hắn cũng không dám cưỡng ép xông ra đi. Lần này, Tư Đồ Ảnh là cố ý muốn trả thù Dương Bách, so vừa rồi càng thêm thoải mái, âm thanh không dứt hay. Dương Bách tại nhà chính, sắc mặt âm tình không thay đổi, song quyền nắm chặt, nhưng hắn nhìn xem ôm hoa đao nhắm mắt lại Thánh Chiến Dương Tử, nhìn nhìn lại cửa ra vào đại bạch cùng bạch nha, quả thực không dám phát tác. Dương Bách có chút hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước thật không dám cho Ngô Đức Hồng hạ mệnh lệnh này, trực tiếp cho Dương Phong viết thư, hoặc là đem Tư Đồ Ảnh đưa đến Yên Châu, cũng sẽ không có cái nhục ngày hôm nay bại trận. Một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh ngủ rất say, nhưng Dương Bách cơ hồ là một đêm chưa ngủ. Chương 892, hoài nghi cô vương là giả mạo sao? Chương 892, hoài nghi cô vương là giả mạo sao? Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh mới cùng nhau rời giường, mặc hoàn tất đằng sau, cùng đi ra khỏi phòng ngủ. Dương Bách vành mắt đều đen, tinh thần có chút hề bại, nhưng nhìn thấy Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh sau khi đi ra, miễn cưỡng mừng rỡ, đứng dậy, nhìn qua Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh. Dương Phong một mặt bình tĩnh, Tư Đồ Ảnh vẻ mặt lạnh lùng. Dương Bách nhìn qua hai người, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải tạm thời giữ yên lặng. Ngược lại là Dương Phong mở miệng trước, vừa cười vừa nói, nhị đệ, cô vương lần này là chuyên môn tiếp Ảnh Nhi cùng Sở Sở đi Yến Châu ở một đoạn thời gian, chắc hẳn ngươi không có ý kiến gì đi. Một pháo chưa hẳn có thể mang thai, đạo lý này Dương Bách là hiểu, nếu không, chỉ sợ Hạ Lan Sở Sở cũng sớm đã sinh qua hải tử. Dương Bách nhẹ gật đầu, tốt, ta không có ý kiến, ở bao lâu đều được. Dương Phong cũng gật đầu, quay đầu đối với Tư Đồ Ảnh nói ra, nếu dạng này, Ảnh Nhi ngươi đơn giản thu thập một chút, liền cùng Sở Sở cùng đi cửa nam ngoài 30 dặm, cùng cô Vương tụ hợp đi. Tư Đồ Ảnh ân một tiếng, thần tiếp tuân mệnh. Dương Bách lạnh lùng hỏi, Dương Phong, hiện tại cô Vương có thể rời đi đi? Dương Phong cười nói, nhị đệ xin cứ tự nhiên. Dương Bách hất lên ống tay áo, thử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Dương Bách sau khi rời đi không lâu, Dương Phong cũng rời đi Hán Vương phủ. Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở một phen đơn giản thủ thế, cũng rời đi Hán Vương phủ, tiến về Hán thành ngoài cửa nam 30 dặm cùng Dương Phong tụ hợp, sau đó cùng một chỗ lên thuyền, xuôi nam đại nô quốc. Dương Bách cũng không phải không muốn bị phái binh ngăn cản, thậm chí đem Dương Phong giết chết tại Hàng Châu để báo đại thủ. Nhưng là, Dương Bách nghĩ, Dương Phong không có khả năng không có phòng bị, lại thêm đầu kia Bạch Hổ trấn nhiếp, Dương Bách bây giờ không có niềm tin tuyệt đối. Một khi thất bại, Dương Bách không dám hứa chắc Dương Phong có thể hay không lập tức hướng hắn báo thủ, đem cái kia tư ẩn cho hắn một quang. Về phần Dương Bách cũng đem Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh sự tình bộc lộ, nhưng chỉ cần Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh đều là chết không thừa nhận, Dương Bách xác thực không có cách nào làm sao bọn hắn. Dù sao, không ai có thể chứng minh Tư Đồ Ảnh phá thân là Dương Phong làm sự tình a cuối cùng, Dương Bách chỉ có thể là hung hăng đập mấy lần bàn trà, sau đó đem thư phòng đồ vật tất cả đều lập, mới xem như miễn cưỡng xả được cơn giận. Mà Dương Phong cùng Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở tụ hợp đằng sau, liền cùng một chỗ tiếp tục xuôi nam, đi Hán thủy hạ bạn lên thuyền. Rốt cục rời đi Hán Vương phủ cái kia để cho người ta đè nén cơ hồ thở không nổi địa phương, Tư Đồ Ảnh tâm tình đặc biệt tốt. Hạ Lan Sở Sở thì càng đừng nói nữa, vui sướng giống như một cái chim sơn ca giống như, vây quanh Dương Phong nhảy tới nhảy lui. Đêm đó, Dương Phong để Tư Đồ Ảnh nghỉ ngơi dưỡng thương, hắn thì là cùng Hạ Lan Sở Sở tới một lần thuyền trấn, thằng đem Hạ Lan Sở Sở cho hưng phấn hỏng, sử xuất tất cả bộ liếng, đem Dương Phong hầu hạ đến thư thư phục phục. Ngày thứ ba trước kia, Dương Phong một nhóm ngay tại Tần Hoài Hà bạn đăng nhập. Kim Lăng có 8 sông một thành, Tần Hoài Hà là nổi danh nhất một con sông, bởi vì nơi này là Kim Lăng thành lớn nhất phong nguyệt chi địa. Nơi này hoa khôi, chẳng những từng cái đều là xinh đẹp như hoa, càng là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh hồng, tuyệt đối đều có tài nữ danh xưng. Nhưng Dương Phong không kém nữ nhân, đối với mấy cái này hoa khôi không thế nào cảm thấy hứng thú, sau khi lên mở, liền thẳng đến Kim Lăng thành mà đi. Đi theo Hán thành một dạng, Dương Phong sớm phái người tại Kim Lăng thành mua một tòa phủ đệ, để mà tại Kim Lăng thành trong lúc đó trụ sở. Dàn xếp lại đằng sau, sắc trời đã nhanh đen. Nhưng Dương Phong không có chậm trễ thời gian, mà là thẳng đến Đại Nô Quốc thượng thư Tạ Bộ Xạ Phùng Bất Phá phủ đệ. Muốn cùng Đại Nô Quốc thuận lợi kết minh, Phùng Bất Phá một cửa ải này là mấu chốt. Mà giải quyết Phùng Bất Phá loại này tham lam cực kỳ người biện pháp duy nhất, chỉ có hai chữ, hối lộ. Gõ mở Phùng phủ cửa lớn đằng sau, Hổ Nhị lập tức liền đem trong tay một thỏi vàng giơ lên, thấp giọng nói ra, Tiến Châu sứ giả ứng Phùng đại nhân mời đến đây, còn xin hỗ trợ thông báo một tiếng. Một thỏi vàng. Sai vật này trợn cả mắt lên. Hắn khi nhiều năm sai vật, cho bạc không ít, nhưng cho vàng tuyệt đối là lần đầu tiên. Sai vật một tay lấy thỏi vàng tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, lại cắn một chút, xác định là thật, lập tức liền chất lên một mặt dáng tươi cười, không có vấn đề, ta cái này đi vào thông báo, xin chờ một chút. Phùng Bất Phá đang chuẩn bị đi mới nhập tiểu thiếp cho ở nghỉ ngơi, đột nhiên đến sai vật như thế một trận báo, không khỏi sức sở. Không đúng, lão phu lúc nào mời Yến Châu sứ giả đến Kim Lăng, đây không phải kéo thôi. Phùng Bất Phá đang chuẩn bị mệnh môn con đem người tới banh ra ngoài, nhưng lại cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, nô hóa lên phía bắc, lợi nhuận quá lớn, tuyệt đối không thể vì vậy mà đắc tội Yến Châu. Lão phu lại nhìn xem cái này nói năng bậy bạ ra hỏa đến cùng là ai. Thế là Phùng Bất Phá liền để sai vật đem người tới dẫn tới phòng khách tự thoại. Sai vật vui mừng hớn hở, chỉ cần Phùng Bất Phá đồng ý gặp Yến Châu sứ giả, cái này một tỏi vàng chính là hắn. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong liền mang theo Thẩm Mang Nhu, Thanh Chiến Dương Tử cùng Hổ Nhất cùng Hổ Nhị đi tới phòng khách. Những người còn lại, Thạch Thanh Quân, Vân Mị Nhi cùng mặt khác 14 hộ tất cả đều tại trong phủ đệ bảo hộ Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở an toàn. Dương Phong vừa uống hai hớp trà, Phùng Bất Phá liền đi tới. Phùng Bất Phá ngồi xuống về sau, trên dưới đánh giá Dương Phong vài lần, khẽ nhíu mày, các hạ là Yến Châu sứ giả. Dương Phong cười nhạt một tiếng, toàn bộ Yến Châu đều là cô vương tự nhiên coi là Yến Châu sứ giả. Len ken một tiếng, Phùng Bất Phá vừa nâng chung trà lên bát, nghe vậy lập tức chính là tay run một cái, bát trà rơi trên mặt đất rơi vỡ nát. Phùng Bất Phá không để ý tới bát trà, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Dương Phong, lắp bắp hỏi, ngươi là Yến Vương Dương Phong? Dương Phong vừa cười vừa nói, làm sao, Phùng đại nhân, hoài nghi cô vương là giả mạo sao? Sau đó, Dương Phong quay đầu đối với Thẩm Man Nhu cùng Thanh Chiến Dương Tử quát, hai người các ngươi hướng Phùng đại nhân hồi báo một chút thân phận. Thẩm Man Nhu lập tức chắp tay, uống thanh nói, mặt tướng Thẩm Man Nhu. Thanh Chiến Dương Tử cũng giống như vậy, chắp tay nói, mặt tướng Thanh Chiến Dương Tử. Phùng Bất Phá là Đại Ngô quốc thượng thư Tả Bộ Xạ, tự nhiên biết Dương Phong dưới trướng có một cái lực lớn vô cùng Thẩm Man Nhu, tướng mạo quái dị, là đại hoàng quốc người, còn có một cái võ nghệ cao cường mỹ nữ hộ vệ hoa quốc người, tên là Thanh Chiến Dương Tử. Có lẽ Thanh Chiến Dương Tử có thể giả mạo, nhưng Thẩm Man Nhu dung mạo này cùng dáng người, chỉ sợ là khó mà giả mạo. Huống chi ai không có chuyện làm, đi Đại Ngô quốc giả mạo Yến Vương Dương Phong a, muốn giả mạo cũng phải đi Đại Sở quốc hoặc là Yến Châu đi. Phùng Bất Phá đương nhiên đối với Dương Phong thân phận không có nửa phần hoài nghi, thần thái lập tức ngưng trọng lên, không ngời, chắp tay nói, nguyên lai là Yến Vương điện hạ đích thân đến Kim Lăng, lão phu hữu lễ. Dương Phong cũng chắp tay, vừa cười vừa nói, Phùng đại nhân hữu lễ, cô vương đột nhiên đi bảo, lại đêm khuya đến thăm, quấy rầy Phùng đại nhân nghỉ ngơi, còn xin Phùng đại nhân đừng nên trách mới là. Dễ nói, dễ nói. Phùng Bất Phá cười tủm tỉm hỏi, "Chắc hẳn Yến Vương điện hạ lần này đến, tất nhiên khẩn cấp trọng yếu sự tình, còn xin Yến Vương điện hạ cho biết, không biết cần lao phu như thế nào xuất lực a?" Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Trọng yếu nhưng không khẩn cấp, cô vương lần này đến, chính là muốn cùng quý quốc kết minh." Chương 893, Phùng Bất Phá, bị công phá. Chương 893, Phùng Bất Phá, bị công phá kết minh. Mà lại, không phải Đại Sở quốc muốn cùng Đại Ngô quốc kết minh, mà là Yến Châu. Phùng Bất Phá lập tức liền nghe ra Dương Phong trong lời nói trọng điểm, không khỏi hé mắt. Nhưng phàm là định thần, tất cả đều là so hồ ly còn muốn thông minh ra hỏa, chẳng qua là tài hoa không dùng đến trên đường ngay mà thôi. Phùng Bất Phá hé mắt, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, xem ra Yến Vương điện hạ thời gian không dễ chịu à? Dương Phong cũng cười tủm tỉm nói, Phùng đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Cô vương diệt hung nô, nuốt thiết lặc, cũng cao câu ly, bây giờ lại sắp cầm xuống Hoa quốc, có thể nói là uy chấn bắc cảnh, ngay cả Đại Hoang quốc cũng không dám cùng ta Yến Châu chính diện là địch, cô vương sao là thời gian không dễ chịu đâu? Phùng Bất Phá cười hắc hắc nói, điện hạ, ta Đại Ngô quốc mặc dù khoảng cách bắc cảnh xa hơn một chút, nhưng đối với bắc cảnh tình thế hay là có hiểu biết. Điện hạ cùng Sở Hoàng không cùng, thiên hạ đều biết. Điện hạ càng là cường đại, Sở Hoàng càng là bất an, tất sinh ngăn chặn kế sách. Nếu là lão phu đoán không lầm, chắc hẳn điện hạ lần này đến ta Đại Ngô quốc kết minh, chính là vì xin giúp đỡ mà đến, không biết đúng hay không? Dương Phong ha ha cười nói, Phùng đại nhân không hổ là Đại Ngô quốc trụ cột bước vàng, ánh mắt kiến thức quả nhiên cao minh, cô vương bội phục. Dừng một chút, Dương Phong còn nói thêm, cô vương mặc dù bị quản chế tại Đại Sở quốc, nhưng cũng không phải là không địch lại Đại Sở quốc. Chỉ bất quá, cô vương không muốn chủ động cắt cứ tự là thôi. Chắc hẳn, Phùng đại nhân cũng đã biết, cô vương phụ hoàng nhiều lần hạ chỉ, kiềm chế cô vương, lại đều bị cô vương phá. Bởi vậy, cô vương hơi có lo lắng, phụ hoàng tại trong cơn tức giận sẽ liều lĩnh phát binh tiến đánh Yên Châu, cho nên mới xa tới Kim Lăng, cùng Đại Ngô quốc kết minh. Đương nhiên, cũng không phải là cô vương muốn tìm cầu Đại Ngô quốc xuất binh tương trợ, dù sao lấy Yến Châu thực lực, cho dù là phụ hoàng liên hợp Đại Hoang quốc cùng một chỗ xuất binh, cô vương cũng không chỗ sợ cũng. Cô vương mời, bất quá là một khi Đại Sở quốc xuất binh, Đại Ngô quốc có thể trần binh tại Trường Giang chi nam, làm ra một bộ tùy thời đều có thể xua quân lên phía bắc trạng thái, xa giúp ta Yến Châu một chút sức lực. Cho nên, lần này kết minh, đối với Đại Ngô quốc chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Thứ nhất, cô vương nếu là bại, Yến Châu một lần nữa quy thuận phụ hoàng chi hạ, nô hóa lên phía bắc chỉ có thể toàn diện đình chỉ. Đại Ngô quốc tổn thất sẽ là chưa từng có to lớn. Đương nhiên, nếu như Đại Ngô quốc tán thành phụ hoàng bình Ngô niên hiệu, Ngô hóa lên phía bắc sự tỉnh, tự nhiên là không có vấn đề gì. Về phần lợi nhuận thôi, chắc hẳn Phùng đại nhân nhất định so cô vương hiểu hơn, chí ít sẽ rút lại một nửa. Rút lại một nửa. Đương nhiên, thế gia môn phiệt chủ đạo phía dưới, tuyệt đối không có khả năng bông tha lớn như vậy phát tài cơ hội, nhất định sẽ thừa cơ cố tình nâng giá. Bởi vì Dương Phong không có, nếu như Đại Ngô quốc lại cùng Đại Sở quốc trở mặt, Ngô hóa lên phía bắc liền vĩnh viễn không có khả năng. Đôi này Đại Ngô quốc kinh tế sẽ tạo thành không thể bù đắp tổn thất. Dừng một chút, Dương Phong tiếp tục nói, thứ hai, cô vương lần này đến Phùng đại nhân trong phủ bái phòng, tự nhiên cũng không phải tay không tới, thành ý thôi, cũng coi là chẳng đấy. Man Nhu, người đi đem cô vương mang cho Phùng đại nhân lễ vật lấy ra. Mặt tướng tuân mệnh. Thẩm Man Nhu lên tiếng, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau công phu, Thẩm Man Nhu lần nữa trở về, tay trái tay phải đều cầm lấy một cái nút buộc phía dưới là một cái lưới dây thừng, lưới dây thừng bên trong phân biệt chụp vào ba cái dương lớn. Mỗi cái dương, dài ước chừng 5 thước, rộng 4 thước, cao giá là 4 thước, quả thực không coi là nhỏ. Nhìn xem Thẩm Man Nhu biểu lộ, tựa hồ cũng không làm sao khó khăn, hai tay liên chiến run đều không có. Thẩm Man Nhu trở về, đem 6 cái dương nhẹ nhàng để dưới đất. Sau đó, Thánh Chiến Dương Tử xài bước đi tới, rút ra hoa đảo, siêu 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 mấy lần đao hoa đằng sau, lưới dây thừng bị trẻ thành mấy chục đoạn, rớt xuống đất mặt cùng trên cái dương. Phùng Bất Phá thấy sắc mặt hơi đổi một chút. Thánh Chiến Dương Tử đao pháp, cơ hồ là xuất thần nhập hóa. Đại Ngô quốc đao lấy pháp đao làm chủ, không bằng hoa đao nhẹ nhàng, có thể xuất đao nhanh như vậy người, quả thực không nhiều. Tiếp lấy, Thánh Chiến Dương Tử đem 6 cái dương toàn bộ mở ra, trong phòng lập tức liền bị một cỗ nồng đậm châu quang bảo khí cho bao phủ lại. Cái này lục đại cái dương, vậy mà tất cả đều là tràn đầy vàng bạc châu báu. Trong đó 4 dương là vàng lóng ánh hoàng kim, mặt khác 2 dương thì là quý báu châu báu. Phùng Bất Phá lấy tham lam chứ danh, nhìn thấy nhiều như vậy vàng bạc châu báu, con mắt đều nhanh thẳng. Dương Phong xem ở con mắt, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó liền nâng chung trà lên bát, hớp nhẹ 2 cái. Thẩm tướng quân quả nhiên là thần lực cao một hồi lâu, Phùng Bất Phá mới thu hồi ánh mắt, hướng Dương Phong sau lưng Thẩm Man Nhu giơ ngón tay cái lên. Thẩm Man Nhu lập tức chắp tay, uống thanh đạo, đa tạ Phùng đại nhân quá khen. Dương Phong vừa cười vừa nói, đây là cô vương một điểm nho nhỏ tâm ý, cũng coi là cùng Phùng đại nhân kết giao bằng hữu, còn xin Phùng đại nhân không cần ngại ít mới là. Phùng Bất Phá ha ha cười nói, Yến Vương điện hạ khách khí, như vậy hậu lễ, lao phu nhận lấy thì ngại à? Dương Phong cười nói, thành như cô vương vừa rồi lời nói, Đại Ngô quốc cùng Yến Châu kết minh, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cô vương có thể cam đoan, chỉ cần có cô vương tại, phụ hoàng tuyệt không năng lực xuôi nam phản ô. Điểm này, quả thực để Phùng Bất Phá cực kỳ tâm động. Lam Linh Thần, một cái hoàn mỹ linh thần, không đơn giản muốn đem hoàng đế chơi tại ở trong lòng bàn tay, càng là muốn đối với quốc gia đại thế có tuyệt đối khống chế tính. Đại Nô quốc thực lực, Đại Sở quốc thực lực, Phùng Bất Phá là mười phần hiểu rõ. Cho nên, Phùng Bất Phá minh bạch, một khi Đại Sở quốc thật xua quân xuôi nam, Đại Nô quốc thế tất khó cản, tất nhiên sẽ là diệt quốc chi ách. Như thế vừa phân tích, song phương kết minh, đối với Đại Nô quốc mà nói, có lợi mà vô hại. A đầu tiên là Ngô hóa lên phía bắc, không bị ảnh hưởng chút nào, Phùng Bất Phá có thể tiếp tục kiếm một chiến canh. lại là đại sở quốc không cách nào xuôi nam phạt nô, phung bất phá vinh hoa phú quý đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cuối cùng, cái này 6 dương vàng bạc châu báu, tuyệt đối đều là thật sự hoa quả khô am mà đại nô quốc cần làm, bất quá là tại đại sở quốc cùng Yến Châu thật muốn giao chiến lời nói, Trần Bình Trường giang phía nam, làm ra một bộ liền muốn lên phía bắc tiến đánh đại sở quốc trạng thái. Đại nô quốc tổn thất, chính là cùng đại sở quốc triệt để trở mặt, cùng binh mã cùng lương thảo phân phối mà thôi. Phung bất phá không do dự nữa, nhẹ gật đầu, nếu Yến Vương điện hạ như vậy có thành ý, việc này đối với ta đại nô quốc, đối với Yến Châu đều là có ích rất nhiều, lão phu ha có thể ngăn cản. Điện hạ yên tâm, sáng sớm ngày mai, lão phu liền sẽ tiến cùng, thuyết phục bệ hạ, sớm ngày cùng Yến Châu hoàn thành minh ước, lấy lợi song phương. Dương Phong liệu định Phung bất phá khẳng định sẽ bị công phá, cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì, vừa cười vừa nói, đã như vậy, cô vương ngày mai liền chờ đợi Phùng đại nhân tin tức tốt. Đây là cô vương nơi ở, đợi ngày mai có kết quả, còn xin Phùng đại nhân phái người thông báo một chút cô vương. Thời gian không còn sớm, cô vương liền không đã quay dậy Phùng đại nhân nghỉ ngơi, như vậy cáo tử. Phùng bất phá khách khí một phen, sau đó tự mình đem Dương Phong một nhóm đưa ra cửa phủ. Chương 894, đây là thiên cổ không đổi chân lý. Chương 894, đây là thiên cổ không đổi chân lý. Đưa tiễn Dương Phong một nhóm đằng sau, Phùng bất phá lần nữa trở lại phòng khách, sáu dương châu báu trước mặt. Phùng bất phá cầm lấy một thỏi vàng ròng, ở trong tay thưởng thức trong chốc lát. Sau đó, Phùng bất phá lại từ một cái dương khác cầm lấy một viên dạ minh châu, ước lượng trọng lượng, lại lung lay, nhịn không được cười lên ha ha. Khó trách, buổi sáng hôm nay, lão phu mí mắt trái càng không ngừng ngày, hôm nay quả nhiên liền phát tài. Yến Vương điện hạ quả nhiên xuất thủ xa xỉ, nhiều như vậy vàng bạc châu báu, giá trị sợ là không tại 100,000 lượng phía dưới. Thu tiền tài của người, trừ hai họa cho người, lão phu đêm nay đến ngắm lại, ngày mai nên nói như thế nào phục Lưu Cự Long cái kia lão cổ hủ. Thuyết phục hoàng đế Trần Trọng Đức, Phùng bất phá hoàn toàn chắc chắn. Nhưng Lưu Cự Long đối với đại nô quốc trung tâm không hay, cân nhắc vấn đề gì, đều chỉ sẽ từ đại nô quốc lợi ích xuất phát, thiết diện vô tư, cương trực công chính, càng là bướng bỉnh rất. Nhưng mà, chỉ cần Trần Trọng Đức đồng ý, Phùng bất phá liền có 7-8 phần 5 chắc thuyết phục Lưu Cự Long. Dù sao, cùng Yến Châu kết minh, đối với đại nô quốc hay là rất nhiều chỗ tốt. Hai hại tôi, cũng không phải giống Dương Phong nói như vậy, một chút không có. Liền nói à, đại nô quốc chỉ cần cùng Yến Châu kết minh, đối với đại sở quốc mà nói chính là một loại miệt thị, càng là một loại khiêu bát ly gian. Đại sở quốc hoàn toàn có thể tạm thời không để ý tới Yến Châu, trước coi đây là lý do thương binh phản nô. Bởi như vậy, đại nô quốc chính là dẫn lửa thiêu thần, đem chính mình lâm vào chiến tranh vực sâu. Mà Dương Phong đâu, tự nhiên không có khả năng vì vậy mà cùng Dương Khâm trở mặt, trực tiếp cắt cứ tự lập đi. Tuy nói đại nô quốc cùng Yến Châu kết minh, chỉ có cái này một cái phong hiểm, có thể cái này một cái phong hiểm một khi biến thành sự thật, đối với đại nô quốc mà nói, đâu chỉ là tai họa ngập đầu. Một khi đại sở quốc công phá Trường Giang ngập trời, chỉ bằng vào đại nô quốc thực lực, tuyệt đối không phải đại sở quốc đối thủ. Điểm này Phùng bất phá có thể đoán được, như vậy Lưu Cự Long tự nhiên cũng có thể đoán được. Nhưng cái này sáu dương châu đáo dụ hoặc, cùng Dương Phong rời đi Phùng phủ trước đó, hàm xúc biểu đạt tiến châu cửa lớn hướng Phùng bất phá tùy thời rộng mở ý tứ, Phùng bất phá liền không lại cân nhắc nhiều lắm. Ngày thứ hai, Phùng bất phá quả nhiên sáng sớm liền tiến cung cầu kiến Trần Trọng Đức đi. Đại Ngô quốc đã nhiều năm không có trải qua chiến sự, có thể nói là tứ hải thái bình. Về phần dân chúng sinh hoạt có phải hay không rất an bình, Trần Trọng Đức không có quan qua, cũng lười đi tìm hiểu. Làm hoàng đế thôi, chỉ cần có hai chuyện không phát sinh, bọn hắn liền sẽ cho là mình thống trị rất tốt. Thứ nhất, đối ngoại không có chiến tranh. Đương nhiên, chiến tranh chia làm hai loại, đối ngoại xâm lấn là mỗi cái hoàng đế đều ưa thích làm sự tình, bởi vì có thể khai cương quét thổ, coi là công tích vĩ đại. Trừ phi loại kia không biết lượng sức, kết quả nếm mùi thất bại. Bị xâm lược chính là một cái khác khái niệm, chẳng khác nào là bị người khi dễ. Thứ hai, đối nội không có khởi nghĩa. Không phải bạo quân mà không khởi nghĩa, đây là thiên cổ không đổi chân lý. Đại Ngô quốc chính là như vậy, bên ngoài không chiến sự, bên trong không khởi nghĩa, Trần Trọng Đức liền rất là an nhàn, hiện tại ngay cả Tào Triều đều bị bỏ, trừ phi 10 phần chuyện trọng đại. Hắn bình thường không thấy lại thần. Về phần chính vụ thôi, có hai cái phó xạ chia sẻ, Trần Trọng Đức ngay cả hỏi đến một chút đều chẳng muốn quản. Cùng Yến Châu kết minh, tuyệt đối là 10 phần chuyện trọng đại. Trần Trọng Đức tối hôm qua cùng Sủng Phi chơi đến thời gian quá muộn, còn không có rời giường, nghe nói Phùng Bất Phá đến đây cầu kiến, trong lòng hơi có chút không kiên nhẫn, trực tiếp hạ chỉ, để hắn chờ lấy. Phùng Bất Phá cái này một đợi, chính là hai canh giờ đi qua, trực tiếp đã đến vào lúc giữa trưa. Gặp Phùng Bất Phá thời điểm, Trần Trọng Đức còn ngáp dài đâu. Không có cách nào, tuổi tác cao, gần 50 tuổi, còn hàng đêm sinh ca, thể lực cùng tinh lực nghiêm trọng tiêu hao. Nếu không phải là thái y thì tự mỗi ngày đều dùng chén thuốc cho Trần Trọng Đức cấm bổ, đoán chừng Trần Trọng Đức đã sớm là nhìn qua mỹ nhân chỉ có thể chảy nước miếng. Có thể mặc dù Trần Trọng Đức xác thực mỗi ngày rất thoải mái, nhưng thân thể nguyên khí lại quả thực là càng ngày càng tệ. Thái Khanh, có cái gì trọng đại sự tình à, vậy mà sáng sớm ngươi liền tiến cung cầu kiến ngắp giải, Trần Trọng Đức còn biểu đạt bất mãn của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ôm Sùng Phi đang ngủ say, bị thái giám thông báo, Trần Trọng Đức 10 phần không cao hứng. Trần Trọng Đức sủng ái nhất phi tử, tên là Trương Lệ Hoa. Cái này Trương Lệ Hoa cũng là nhân tài. Trương Lệ Hoa xuất thân không tốt, bình thường bách tính bình thường nhà, phụ huynh dựa vào biên thảo giày bán mà sống. Trương Lệ Hoa chẳng những mỹ mạo cực kỳ, càng là thông minh cực kỳ, đã gặp qua là không quên được, mà lại khẩu tài cũng rất tốt, có tài hùng biện. Đặc điểm lớn nhất đâu, Trương Lệ Hoa nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, không chút nào tại Vân Mỹ Nhi phía dưới, rất được Trần Trọng Đức ưa thích. Từ khi Trương Lệ Hoa vào cung đằng sau, Trần Trọng Đức chính là 3000 mỹ nữ chỉ sủng ái nàng một cái. Hết lần này tới lần khác Trương Lệ Hoa cùng đã từng Vân Mị Nhi khác biệt, cũng không nung chiều ương ngạnh, ngược lại thường thường là Trần Trọng Đức dẫn kiến hậu cung giai lệ, đến mức hậu cung cung nữ rất nhiều người đều cảm kích nàng. Đáng tiếc là Trần Trọng Đức ngủ những cung nữ kia đằng sau, chỉ là một đêm liền đem các nàng ném sang một bên, vẫn là sủng ái nhất Trương Lệ Hoa. Dù vậy, từ cung nữ trở thành tân phi, cũng tuyệt đối là một bước lên trời, những nữ nhân này đối với Trương Lệ Hoa cũng là cảm kích cực kỳ. Một năm 365 ngày, Trần Trọng Đức có thể tại Trương Lệ Hoa Lệ Hoa cung ở 270 trời, còn lại cái kia hơn 70 ngày, cơ hồ tất cả đều là Trương Lệ Hoa nguyệt sự tới. Nói đến, cái này Trương Lệ Hoa chính là Phùng Bất Phá tiến hiến cho Trần Trọng Đức. Năm ngoái, Phùng Bất Phá trong lúc vô tình đạt được Trương Lệ Hoa, vốn định chiếm làm của riêng, nhưng lại cảm thấy khẽ động, đem Trương Lệ Hoa nhận làm nghĩa nữ, sau đó đưa vào trong cung. Quả nhiên, bởi vì Trương Lệ Hoa nguyên nhân, Phùng Bất Phá địa vị lần nữa tiêu thăng, đã xa xa đem Lưu Cự Long cho bỏ lại đằng sau. Nếu là người bên ngoài dám sáng sớm tới cầu kiến, đã quấy rầy hắn đi ngủ, Trần Trọng Đức nhất định sẽ trị tội với hắn. Phùng Bất Phá chắp tay nói, "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, có một chuyện mừng lớn, cho nên vi thần lúc này mới quên thời gian, sáng sớm cầu kiến bệ hạ, còn xin bệ hạ thứ tội." "Chúc mừng, chúc mừng." Trần Trọng Đức đôi lông mày nhíu lại, lập tức hỏi, "Phùng Ái Khanh, gì vui chi có a?" Phùng Bất Phá vừa cười vừa nói, "Bệ hạ thiên uy hạo đãng, khiến cho ta Đại Ngô quốc quốc lực như mặt trời ban trưa, uy trấn bát hoang. Tiến Vương Dương Phong tự mình đến ta Kim Lăng thành, cầu bệ hạ cùng kết minh. Đại Sở quốc tân hoàng vô đạo, lấy Bình Ngô là niên hiệu, lấn ta Đại Ngô quốc quá đáng. Bây giờ, ngay cả con Hàn Yến Vương Dương Phong đều nhìn không được, muốn cùng ta Đại Ngô quốc liên minh, cộng đồng đối phó vô đạo Sở hoàng, đây là bệ hạ chi phúc, ta Đại Ngô quốc chi phúc cũng." "Cái gì?" Trần Trọng Đức nghe vậy giật nảy cả mình, không còn có nửa điểm bối rối, mở to hai mắt nhìn, "Phùng Ái Khanh ngươi, ngươi nói là Yến Vương Dương Phong tới Kim Lăng?" Phùng Bất Phá đương nhiên sẽ không nói, tối hôm qua Dương Phong tự mình đi hắn trong phủ bái phòng qua. "Bẩm bệ hạ, theo vi thần lấy được tin tức, Yến Vương Dương Phong là hôm qua tới đến Kim Lăng. Vi thần biết được tin tức, lập tức phái người đi hắn ngủ lại chỗ ở hỏi thăm, thế mới biết hắn là đi cầu minh." "Cầu minh?" "Cầu." Cái chữ này, Trần Trọng Đức cảm giác rất thoải mái. Chương 895, tuyệt không tại Vân Mị Nhi phía dưới. Chương 895, tuyệt không tại Vân Mị Nhi phía dưới Ngô Phong điện bên trong. Phùng Bất Phá đem tối hôm qua Dương Phong giảng mấy cái kết minh chỗ tốt, toàn bộ đối với Trần Trọng Đức thuật lại một lúc sau, còn nói thêm, "Sở hoàng vô đạo, lấy Bình Ngô là niên hiệu, lấn ta Đại Ngô quốc. Bây giờ, Tiến Vương Dương Phong phản chi, ta Đại Ngô quốc cùng Yến Châu kết minh, chẳng lẽ không phải là đến báo thù này? Đại quái nhân tâm à." Những lời này quả thực nói tại Trần Trọng Đức tâm khảm bên trong. Bình Ngô niên hiệu tựa như là một cái đuổi không đi con rồi, cả ngày tại Trần Trọng Đức bên thai hừ hừ, để hắn ngày đêm không yên. Thời gian 2 năm, toàn bộ Đại Ngô quốc đều biết chuyện này, Trần Trọng Đức hoàng đế uy nghiêm thẳng tắp hạ xuống. Đại Ngô quốc thụ như vậy vô cùng nhục nhã, nhưng Đại Ngô quốc nhưng không có cái gì đối kháng, dù là ngay cả phản ứng đều không có, quả thực để Trần Trọng Đức thật mất mặt. Lần này Yến Châu chủ động kết minh, quả thực là Đại Ngô quốc mở mày mở mặt một cái cơ hội tốt. "Ngươi Sở hoàng nha không phải rất ngông cuồng thôi, con của ngươi vòng qua ngươi, cùng ta Đại Ngô quốc kết minh, ta Đại Ngô quốc còn liền nhận, ta Đại Ngô quốc chỉ nhận Yến Châu, không nhận Đại Sở quốc. Độc Cô hoàng hậu cùng Tiên hoàng Dương Hiển nguyên nhân cái chết, không phải vẫn luôn có chất nghi thôi. Hắc hắc, ta Đại Ngô quốc dạng này thao tác, không thể nghi ngờ chẳng khác nào là lại điểm một mùi lửa, để cái này sắp lắng lại sự tình, lần nữa bốc lửa." Thế là, Trần Trọng Đức mừng rỡ, nói ra, "Ái Khanh nói rất có đạo lý, lần này kết minh, đối với ta Đại Ngô quốc mà nói, hữu ích không tệ, càng có thể báo thù rửa hận, chấm đáp ứng." "Phùng Ái Khanh, ngươi đi chuyển cáo Yến Vương điện hạ, liền nói đêm nay chấm muốn tại cái này Ngô Phong điện bên trong thiết yến, cho hắn bày tiệc mời khách, chính thức ký kết Đại Ngô quốc cùng Yến Châu minh ước." Phùng Bất Phá đại hỉ cực kỳ, lập tức ứng thanh mà đi. Rời đi hoàng cung, Phùng Bất Phá không kịp hồi phụ thay quần áo, lập tức đi ngay tìm Dương Phong, đem tin tức tốt này nói cho hắn biết. Trần Trọng Đức đáp ứng kết minh, tự nhiên tại Dương Phong trong dự liệu. Dương Phong cười hỏi, "Làm sao, Lưu Cự Long đại nhân không có ra mặt phản đối sao?" "Theo cô vừa biết, Lưu đại nhân cùng Phùng đại nhân xưa nay chính kiến không hợp, phàm là Phùng đại nhân tiến cử sự tình, Lưu đại nhân tất nhiên phản đối." Dương Phong đương nhiên là cố ý nói như vậy, không phải vậy có lẽ sẽ gây nên Phùng Bất Phá hoài nghi. Quả nhiên, nghe Dương Phong tiểu nói này, Phùng Bất Phá lập tức liền hừ lạnh một tiếng, "Tiến Vương điện hạ yên tâm, việc này Lưu Cự Long cũng không biết, đợi đêm nay Ngô Phong điện dạ yến, Đại Ngô quốc cùng Yến Châu ký kết minh ước đằng sau, hắn phản đối nữa cũng đã chậm." Dương Phong gật đầu cười, "Phùng đại nhân cao minh, cô vương khâm phục." Phùng Bất Phá có chút đắc ý, cười hắc hắc nói, "Đây là tiểu kế thay, không đáng để lo." Biết được Phùng Bất Phá còn không có ăn cơm trưa, Dương Phong liền lưu Phùng Bất Phá trong phủ dùng bữa ăn. Bởi vì ban đêm có Ngô Phong điện dạ yến, hai người đều không có uống rượu, chỉ là hàn huyên một canh giờ. Sau đó, Phùng Bất Phá cáo từ rời đi, một mặt vẻ hài lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Phong đem Hoa Quốc Ngô Hóa cung ứng toàn bộ giao cho Phùng Bất Phá, cái này lợi nhuận tuyệt đối để Phùng Bất Phá động dung. Dù sao, Hoa Quốc lại thế nào nhỏ, cũng có hơn 10 triệu nhân khẩu, a rất nhanh, nửa ngày thời gian trôi qua, buổi tối đến. Ngô Phong điện, Đại Ngô quốc hoàng cung dạ yến bắt đầu. Tiểu vương Dương Phong tham kiến Đại Ngô quốc hoàng đế bệ hạ, quý phi nương nương. Đại Ngô quốc không có hoàng hậu, chỉ có quý phi, cũng chính là Trương Lệ Hoa. Trần Trọng Đức rất sủng ái Trương Lệ Hoa, từng mấy lần muốn đem Trương Lệ Hoa lập làm hoàng hậu, lại đều bị Lưu Cự Long cho ngăn trở. Lý do rất đơn giản, Trương Lệ Hoa vào cung mới một năm, càng là không có cái gì công tích, không nên được phong làm hoàng hậu. Lại thêm, Trương Lệ Hoa cũng cực lực cự tuyệt, việc này liền kéo xuống tới. Không thể không nói, Trần Trọng Đức ngu ngốc, nhưng Trương Lệ Hoa lại không phải một cái hại nước hại dân phi tử, ngược lại là cái hiền phi. Nếu không, có lẽ Tiền Chu diệt vong sự tình tại Đại Nô quốc sẽ phát sinh sớm. Đêm nay, Dương Phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Đại Nô quốc Sủng Phi. Dương Phong không thể không thừa nhận, Trương Lệ Hoa sắc thực diễm lệ vô song, kỳ mỹ, nó mỹ, tuyệt không tại Vân Mị Nhi phía dưới. Thiên hạ mỹ nhân, nhất là mỗi cái hoàng đế hậu cung mỹ nhân, đều là vô số kể. Nhưng là, có thể trở thành Sủng Phi, cũng chính là như vậy giải rác mấy người mà thôi. Truy cứu nguyên nhân lớn nhất, Sủng Phi chẳng những dáng rất đẹp, có băng cơ ngọc phù, linh lung dáng người, càng là muốn dáng rất mỹ, một ánh mắt liền có thể làm cho nam nhân tiêu hồn loại kia, mở miệng nói chuyện liền có thể làm cho nam nhân sốt giòn nửa người. Trân Trọng Đức quan sát một chút Dương Phong, nhẹ gật đầu, Yến Vương điện hạ miễn lễ, mời ngồi đi. Không thể không thừa nhận, có lẽ Trần Trọng Đức đám nhi tử kia bên trong, tướng mạo so ra mà vượt Dương Phong, xác thực có mấy cái, nhưng ở khí chất bên trên tuyệt đối không có một cái nào có thể so sánh được. Dương Phong trên thân có một loại bá khí, cũng có thể nói là vương giả chi khí. Hoàng tử trên thân cũng có vương giả chi khí, nhưng ít hơn một chút bá đạo, cũng thiếu một chút kinh nghiệm qua xa trường sát khí. Trần Trọng Đức càng là phát hiện, Dương Phong ánh mắt, Dương Phong khí chất, khoảng cách hoàng đế cũng không xa vời. Khó trách kẻ này vậy mà có thể cùng Sở Hoàng địa vị ngang nhau, đúng là nhân gian long vượng, không phải hạng người phàm tục. Đa tạ bệ hạ. Dương Phong chắp tay, đi vào khách tọa đầu tiên tọa hạ. Mà tại Dương Phong đối diện, cũng ngồi một người, chính là Đại Nô quốc Thái tử Trần Phóng. Cùng Trần Trọng Đức hôn quân này khác biệt, Thái tử Trần Phóng tuyệt đối có minh quân chi tư, chiêu hiền đại sĩ, năng lực xuất chúng, tại Đại Nô quốc rất được lòng người, rất có hiền danh. Trần Phóng cùng Lưu Cự Long quan hệ phi thường tốt, cũng vừa là thầy vừa là bạn loại kia, là Đại Nô quốc thanh lưu nhân vật thủ lĩnh. Bởi vậy, Trần Phóng đối với Trần Trọng Đức rất nhiều sự tình đều không có nhìn, đã từng có nhiều khuyên nhủ. Nhưng về sau, Trần Phóng phát hiện, hắn khuyên nhủ không có tác dụng gì, ngược lại khiến cho Trần Trọng Đức đối với hắn càng ngày càng xa lánh, còn lại mấy cái có dạ tâm đệ đệ đều là dục dịch, thế là liền không lại khuyên nhủ Trần Trọng Đức, biểu hiện ra một bộ rất thuận theo bộ dáng. Nhìn từ điểm này, Trần Phóng tuyệt đối là một cái có thể người làm đại sự. Chỉ tiếc chính là, gặp một cái hôn quân lão cha, khiến cho Trần Phóng đầy ngập khát vọng chỉ có thể tạm thời bị ngăn chặn lấy. Thí quân, sớm đăng cơ. Tựa như đại sở quốc Dương Khâm như thế, Trần Phóng không phải không nghĩ tới. Nhưng là, Lưu Cự Long cổ hủ nhất định sẽ không đồng ý hai cái phó sạ, một cái là Trần Trọng Đức tâm phúc, một cái sẽ không duy trì Trần Phóng, cho nên Trần Phóng muốn học Dương Khâm là không thể nào. Dương Phong hướng Trần Phóng chắp tay, "Tiểu Vương Dương Phong, gặp qua Thái tử điện hạ." Trần Phóng cũng lập tức hoàn lễ, "Yến Vương điện hạ hữu lễ." Đại sở quốc Yến Vương anh minh, đây là Trần Phóng từ Lưu Cự Long trong miệng nghe qua nhiều nhất nói. Trần Phóng không phục lắm, hắn tin tưởng mình nếu là có thể một khi cầm quyền, tuyệt đối so với Dương Phong càng thêm anh minh. Mặt khác, chính là Phùng Bất Phá tiếp khách, tại Trần Phóng ra tay. Ngay tại Trần Trọng Đức chuẩn bị nâng chén thời điểm, cửa ra vào chuyển tới một vị được uống họng thanh âm, khởi bẩm bệ hạ, thượng thư Lưu Phó xạ Lưu Cự Long Lưu đại nhân cầu kiến. Trần Trọng Đức lập tức chính là song mi nhíu chặt, thần sắc rất không cao hứng, sau đó nhìn Thái tử Trần Phóng một chút. Hiển nhiên, Trần Trọng Đức cho là Trần Phóng thông chi Lưu Cự Long. Chương 896, ngươi sao dám vô lễ như thế? Chương 896, ngươi sao dám vô lễ như thế? Trần Trọng Đức từ tốn nói cho Lưu Cự Long, liền nói chấm đêm nay tại mở tiệc chiêu đãi quý khách, không có rảnh gặp hắn, có chuyện gì, ngày mai lại đến bẩm báo. Vừa dứt lời, cửa ra vào liền truyền đến Lưu Cự Long thanh âm, khởi bẩm bệ hạ, vi thần có cấp tốc sự tình, còn xin bệ hạ ban thưởng gặp. Cấp tốc sự tình? Trần Trọng Đức hừ lạnh một tiếng, cái gì cầu thí cấp tốc sự tình, lão già này khẳng định là đến ngăn cản kết minh. Phùng Bất Phá cũng nhìn thoáng qua Trần Phóng, trong lòng cười lạnh, may mà lão tử thông minh, sớm hướng bệ hạ báo cáo, bệ hạ lại đáp ứng việc này. Coi như ngươi đem Lưu Cự Long làm tới quái trận, cũng đừng hòng thành công. Hôm nay, lão phu cũng đúng lúc nhìn xem, vị này danh chấn thiên hạ đại sở quốc Yến Vương điện hạ, đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Dù sao, chỉ cần bệ hạ biểu đạt kết minh tâm tư, mặc kệ việc này có được hay không, cái kia sáu dương vàng bạc châu báu liền triệt để là lão phu. Lúc này, Trương Lệ Hoa đột nhiên mở miệng nói, "Bệ hạ, nếu Lưu đại nhân đều đã đến, bệ hạ sao không tuyên hắn tiền đến, nghe hắn có gì cấp tốc sự tình đâu?" Dương Phong nghe, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Lệ Hoa, không khỏi khẽ nhíu mày. Đại nô quốc có này hiền phi, lại có Trần Phóng dạng này anh minh thái tử, cùng Lưu Cự Long dạng này xương cánh tay chi thần, cũng không phải vòng quốc chi tướng a, một khi Trần Trọng Đức băng hà, Trần Phóng kế vị, chỉ sợ Đại Nô quốc còn có thể trong hội hưng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để Đại Nô quốc nội loạn đứng lên. Quả nhiên, Trương Lệ Hoa mới mở miệng, Trần Trọng Đức lập tức liền nhẹ gật đầu, nếu ái phi mở miệng, liền tuyên Lưu Cự Long vào đi. Theo Trần Trọng Đức dưới thánh chỉ đạn, Lưu Cự Long liền ngẩng đầu mà bước đi vào. Vi thần tham kiến bệ hạ, tham kiến quý phi nương nương, tham kiến thái tử điện hạ. Từ sau khi vào cửa, Lưu Cự Long liền căn bản không có nhìn Dương Phong một chút. Trần Trọng Đức từ tốn nói, miễn lễ, Lưu ái khanh có gì cấp tốc sự tình, nhanh chóng nói đi. Lưu Cự Long chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, ta Đại Ngô quốc tương vong cũng có tính không là cấp tốc sự tình. Trần Trọng Đức biến sắc, tức giận nói, ái khanh chẳng lẽ là túc rượu chưa tỉnh, cũng dám tại chấm trước mặt nói này đại nghịch bất đạo nói như vậy. Lưu Cự Long không sợ hãi chút nào, từ tốn nói, vi thần nghe nói, bệ hạ muốn cùng Yến Châu kết minh, đây là lấy họa chi đạo, chính là diệt quốc thái đường, Đại Ngô quốc há có thể không vong. Trần Trọng Đức giận dữ, đột nhiên vô bàn trà, tức giận nói, Lưu Cự Long, ngươi sao dám vô lễ như thế? Phùng Bất Phá, ngươi đem Đại Ngô quốc cùng Yến Châu kết minh chỗ tốt, một đầu giảng cho Lưu đại nhân nghe, để hắn hiểu được như thế nào không phải là. Vi thần tuân chỉ. Phùng Bất Phá lên tiếng, liền đem buổi trưa hôm nay đối với Trần Trọng Đức giảng thuật một phen lý do, đổi một cái giọng điệu, cho Lưu Cự Long nói một lần. Cuối cùng, Trần Trọng Đức lạnh lùng hỏi, Lưu đại nhân, nghe rõ chứ? Sở Hoàng vô đạo, Yến Vương điện hạ lúc này mới xuôi Nam Đại Ngô quốc tìm kiếm kết minh, đối với Đại Ngô quốc cùng Yến Châu đều có lợi tại, chính là cả hai cùng có lợi sự tình, sao là ngươi diệt quốc mà nói? Tốt, sự tình giải thích rõ, lễ bộ không phải ngươi phân công quản lý, ngươi liền nhanh chóng lui ra đi. Lưu Cự Long từ tốn nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần xin mời chỉ, đem Đại Sở quốc Yến Vương điện hạ trục xuất. Người này giáp tâm hại người, muốn bước lên ta Đại Ngô quốc cùng Đại Sở quốc chi chiến, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trần Trọng Đức cười lạnh một tiếng, Lưu Cự Long, Đại Sở quốc thủy quân đã tại Hoa đảo phủ cận toàn quân bị diệt, chiến hạm cũng toàn bộ đắm chìm, làm sao có thể cùng ta Đại Ngô quốc một trận chiến? Lưu Cự Long chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, Đại Sở quốc Bình Ngô chi tâm ngay tại Sở Hoàng Niên hiệu bên trong, thủy quân cũng có thể lại chiêu mộ, có thể lại huấn luyện, chiến hạm đắm chìm có thể lại chế tạo, chỉ cần Sở Hoàng Bình Ngô chi tâm bất diệt, Đại Sở quốc sớm muộn cũng sẽ hưng binh xuôi nam. Nhưng chỉ cần ta Đại Ngô quốc cùng Yến Châu kết minh, Sở Hoàng tức giận, trận chiến này tự nhiên sẽ sớm đi vào. Mà chiến sự nổ ra, Yến Châu tất nhiên sẽ không đếm xỉa đến, thì ta Đại Ngô quốc tất có vong quốc chi ách à. Lúc này, Trương Lệ Hoa lại thấp giọng nói ra, bệ hạ, liên lụy tới Đại Ngô quốc an nguy, không thể không có chú ý cẩn thận à. Lúc đầu, Trần Trọng Đức còn muốn lại nổi giận, nhưng Trương Lệ Hoa như thế mới mở miệng, hắn liền đem hỏa khí nuốt trở vào, gật đầu nói, ái phi nói có lý. Phùng Bất Phá nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm mắng, đàn bà túi, lão phu đưa ngươi đưa vào trong cung, không phải để cho ngươi giúp thái tử cùng Lưu Cự Long, thật sự là người vong ân phụ nghĩa. Trần Trọng Đức quay đầu hướng Dương Phong nhìn lại, Yến Vương điện hạ, không biết ngươi giải thích như thế nào Lưu Cự Long hỏi một chút này đâu. Dương Phong cũng nhìn Trương Lệ Hoa một chút, cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, tiểu vương coi là Lưu đại nhân đối với Bắc Cảnh thế cục hay là không hiểu rõ lắm. Lưu Cự Long lúc này mới quay người nhìn về phía Dương Phong, cười lạnh một tiếng, lão phu chính là Đại Ngô quốc thượng thư Lưu Phó Sạn, chấp trưởng binh bộ, phái ra vô số tế tác tại Bắc Cảnh các nơi, như thế nào sẽ không hiểu rõ Bắc Cảnh thế cục. Dương Phong cười hỏi, cô vương cả gan hỏi một chút, không biết Lưu đại nhân có thể phái qua biển lợi. Biển lợi? Lưu Cự Long sững sờ, hỏi, như thế nào biển lợi? Dương Phong cười nhạt một tiếng, trong biển trinh sát, liền bị biển lợi. Xem ra, Lưu đại nhân là không có phái ra biển lợi. Đã như vậy, Lưu đại nhân nghĩ đến là không biết gần đây mấy trận hải chiến. Dạ yến trước đó, trong lúc rảnh rỗi, cô vương liền đem mấy trận này hải chiến đối với bệ hạ, đối với quý phi nương nương, đối với thái tử điện hạ, cùng hai vị phó xạ đại nhân giảng một chút đi. Trận chiến đầu tiên, Hoa quốc viện binh 100.000. Trận chiến thứ hai, Hoa quốc xuất binh 300.000. Báo thủ cuộc chiến thứ ba, Đại Sở quốc xuất binh 100.000. Lưu loát, Dương Phong đem gần nhất mấy lần hải chiến trước mặt mọi người nói một lần. Sau đó, Dương Phong lời nói xoay chuyển, từ tốn nói, Đại Sở quốc trước mắt ngay cả một chiếc chiến hạm đều không bỏ ra nổi, như thế nào còn có thể đột phá Trường Giang lại trời, tiến công Đại Ngô quốc đâu? Cho dù Đại Sở quốc tiếp tục chế tạo chiến hạm, huấn luyện thủy binh, chẳng lẽ Đại Ngô quốc thủy sư liền sẽ dừng bước không tiến sao? Nếu thật sự là như thế, chính là Lưu đại nhân ngươi ngồi không ăn bám. Lưu Cự Long đương nhiên không chịu thua, lập tức liền cười lạnh một tiếng, Yến Vương điện hạ, mặc dù lão phu cũng không phái ra cái gì biển đợi, nhưng mặc kệ là lục chiến hay là hải chiến, nhưng phàm là Bắc Cảnh chi chiến, lão phu đều sẽ nhận được tin tức. Nếu là lão phu đoán không sai, những tin tức này cũng sắp đến. Nếu thật như Yến Vương điện hạ nói tới, Đại Sở quốc lại không hải chiến chi năng, lão phu tuyệt không ngăn cản Đại Ngô quốc cùng Yến Châu kết minh. Không phải vậy, còn xin Yến Vương điện hạ lập tức khởi hành lên phía bắc, trở về Yến Châu, chớ có lại đi loại này xua hổ nuốt sói kế sách. Dương Phong cười nhạt một tiếng, tốt, đã như vậy, cô vương liền tại Kim Lăng thành ở mấy ngày, lặng chờ Lưu đại nhân tế tác điện báo. Lưu Cự Long ngạo nghễ nói, một lời đã định. Bệ hạ, quý phi nương nương, thái tử điện hạ, vi thần liền không đã quấy rầy các ngươi nhã hưng, vi thần cáo tử. Trân trọng đức ba không được Lưu Cự Long đi nhanh lên đâu, đương nhiên sẽ không giữ lại hắn. Lưu Cự Long sau khi đi, hoàng cung dạ yến chính thức bắt đầu. Chương 897, Tần Hoài Hà bạn chương 897, Tần Hoài Hà bạn ngày thứ hai. Dương Phong quả nhiên an tâm tại Kim Lăng thành ở lại. Ba ngày thời điểm, Dương Phong tư đồ ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở tại Kim Lăng thành đi dạo, đi trong miếu hứa cầu nguyện a, mua chút quà bạc a, tìm quán trà uống trà a, chờ chút. Thời gian một ngày, rất nhanh liền đi qua. Dương Phong xuôi nam cực kỳ cơ mật, chí ít Đại Sở quốc tế tác hiện tại là không thể nào thăm dò tin tức này. Uống trà thời điểm, Dương Phong nghe người hầu trà giới thiệu, nói là tối nay là Tần Hoài Hà bạn mỗi năm một lần đoạt giải nhất đại hội. Đoạt giải nhất, cũng không phải khoa cử khảo thí a thế gia môn phiệt thống trị phía dưới, khoa cử khảo thí cơ hội là không thể nào. Cho dù miễn cưỡng cử hành, cũng sẽ là thế gia môn phiệt đang thao túng, tuyệt đối làm không được chỉ cần có tài là nâng trình độ. Tần Hoài Hà bạn chính là Kim Lăng thành nơi bướm hoa, cái này đoạt giải nhất đương nhiên chính là đoạt được hoa khôi. Tần Hoài Hà bạn hoa khôi, có thể nói là nhiều không kể xiết a, không có 50, cũng phải có hơn 20. Nhưng là, nổi danh nhất, mọi người toàn bộ tin phục hoa khôi, chỉ có 8 cái, người sừng Tần Hoài Bát Diễm. Tần Hoài Bát Diễm, từng cái đều là xinh đẹp như hoa, da thịt như tuyết, tiếng như chim hoàng oanh, đi như mảnh liễu, dáng vẻ thức tha mềm mại, lại có thể chú ý mắt sinh trông mong, mỗi tiếng nói cử động đều có thể làm cho người ta cảm thấy hấp dẫn cực lớn. Nghe nói, quý phi Trương Lệ Hoa, lúc trước thiếu chút nữa tiến vào Tần Hoài Hà bạn, khi một tên hoa khôi. Đại Ngô quốc quý củ, có thể nói là quy định bất thành văn, tại nơi bướm hoa đặc biệt quy định. Hoa khôi tuổi tác không có khả năng vượt qua 20 tuổi. Phàm là có hoa khôi đến 20 tuổi thời điểm, liền sẽ tổ chức một trận mở ra mặt khác đoạt giải nhất đại hội. Cái này đoạn cũng không phải tranh đoạt ý tứ, mà là tranh tài, cạnh tranh. Hoa khôi ra đề mục, bình thường đều ra 3 đạo đề, tất cả mọi người có thể tham dự, sau đó hoa khôi lại từ bên trong tuyển ra một cái người chiến thắng đến. Cuối cùng, Hoa Khôi xuất tiền vì chính mình chủ thân, sau đó liền sẽ đi theo người xuất sắc này rời đi Tần Hoài Hà bạn, mở ra cuộc sống mới của mình. Hoa Khôi a, từng cái đều là rất giàu, nói eo cuốn bạc triệu đều là nhẹ. Nói cách khác, chỉ cần có thể thu hoạch được Hoa Khôi ưu ái, chính là cả người cả của hai đến, sẵn đến không muốn loại kia. Nhất là Tần Hoài Hà bạn Hoa Khôi, có địa vị siêu nhiên, có thể bán nghệ không bán thân, phần lớn là thành quan nhân. Đương nhiên, cũng có một chút trong nhà gấp thiếu tiền, hoặc là gặp được một cái ma bài bạc lao cha loại hình Hoa Khôi, mãi nghệ cũng bán mình, kiếm tiền liền sẽ càng nhiều. Hôm nay càng là khác biệt, bởi vì năm nay có hai cái Hoa Khôi đồng thời đến 20 tuổi, khiến cho lần này Hoa Khôi đại hội dĩ nhiên chính là đặc biệt náo nhiệt. Hai cái này Hoa Khôi danh tự, phân biệt gọi Trần Viên Viên cùng Đồng Hiểu Uyển. Trần Viên Viên tỷ bà cùng Đồng Hiểu Uyển thi họa, đừng nói là Kim Lăng Thành, toàn bộ kinh kỳ chi địa không có không biết, thậm chí nửa cái Đại Ngô Quốc. Đã từng có người gian lận kim xin mời Trần Viên Viên đàn tấu tỷ bà, mua sắm Đồng Hiểu Uyển thi họa, có thể thấy được các nàng hai người tài hoa độ cao đi. Đêm nay, Tần Hoài Hà bạn cơ hồ là người ta tấp nập, không ít người là từ cách xa mấy trăm dặm chạy tới. Đương nhiên, 99,99 người đều là đến xem náo nhiệt, chỉ có phần trăm 0,01 nhân tài là chuẩn bị tham gia đoạt giải nhất đại hội tài tuấn. Dương Phong nếu mang theo Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở đi, dĩ nhiên chính là đi đánh xì dầu. Tiến Vương phủ nữ nhân không ít, Dương Phong cũng không muốn phức tạp, đến lại Ngô Quốc một chuyến liền mang mấy cái tuyệt sắc trở về. Cần biết, thiên hạ này mỹ nhân tuyệt sắc tuyệt đối là nhiều đi, Dương Phong làm sao có thể tất cả đều đem vào Yến Vương phủ đâu? Lại nói, coi như Dương Phong có thể đem thiên hạ mỹ nhân đều đem vào Yến Vương phủ, hắn cũng không có tinh lực cùng thời gian bận tâm toàn diện đi. Trong lịch sử Tần Thủy Hoàng, Diệt Lục Quốc, đem Lục Quốc tuyệt sắc tất cả đều lấy được cung á phòng, kết quả chính là rất nhiều nữ nhân chỉ có thể trông mong địa thiên trời khổ đợi, đợi nhiều năm tịch mịch. Người, quý ở tự mãn, điểm này Dương Phong hay là không hồ đồ. Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở, nơi nào đến qua náo nhiệt như vậy địa phương a, so ban ngày Kim Lăng Thành tuyệt đối náo nhiệt nhiều lắm, đều là cực kỳ hưng phấn. Công tử ngươi nhìn, trong sông thật nhiều thuyền du lịch a, thật xinh đẹp. Công tử ngươi nhìn, bên kia sông, cơ hồ là người chịu người. Công tử mau nhìn, cầu kia, giống như đều chen bất động. Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở, khôi phục thiếu nữ thiên tính, liễu diễu, trên đường đi cơ hồ đều không có ý miệng. Để tránh ngoài ý muốn, Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan Sở Sở đều đeo một cái mũ rộng ảnh, rủ xuống một cái mạng che mặt, che khuất hai nữ dung mạo. Dương Phong vừa cười vừa nói, tục ngữ nói thôi, thiên hạ tài tử đều tốt sắc, chỉ có Yến Vương phẩm hành cao. Thiên hạ tài tử đều tốt sắc, chỉ có Yến Vương phẩm hành cao. Hai nữ nghe, bao quát sau lưng Thánh Chiến Dương Tử, Vân Mị Nhi cùng Thạch Thanh Quân, đều là phỉ cười không chỉ. Thánh Chiến Dương Tử ba nữ cũng đều là nữ giả nam trang, không phải vậy chỉ sợ không đợi đoạt giải nhất đại hội bắt đầu, Dương Phong một đoàn người liền sẽ trở thành đêm nay tiêu điểm rồi. Dù vậy, Thánh Chiến Dương Tử ba nữ giả làm cái nam trang đằng sau, anh tuấn phiêu giật, vẫn là dẫn tới không ít người ghé mắt nhìn nhau. Nhưng mà, nhìn nhìn lại mặt khác Thẩm Man Nhu, tạc dọa người tuấn mạo, liền không có người dám hướng Dương Phong bên này gần lại tới gần. Trừ cái đó ra, còn có Hổ Nhất cùng Hổ Nhị huynh đệ, cùng phân tán tại bốn phía còn lại 13 hổ. Hổ Thập Lục đâu, bị Dương Phong lưu tại chỗ ở, dù sao nơi đó còn có Đại Bạch cùng Bạch Nha cần chiếu cố. Giờ dậu ba khắc, cũng chính là 6 giờ tối 45 phân tả hữu, đoạt giải nhất đại hội rốt cục chính thức bắt đầu. Trần Viên Viên đề mục rất đơn giản, cửa thứ nhất chính là cầu khúc. Nói cách khác, mặc kệ đối phương dùng cái gì nhạc khí đàn đấu, chỉ cần có thể đạt được Trần Viên Viên tán thành, cửa thứ nhất cũng liền qua. Mà Đồng Hiểu Uyển cửa thứ nhất chính là thi tử, chỉ cần đối phương thi tử có thể vào được pháp nhãn của nàng, cửa này cũng coi như qua. Lần này, liền náo nhiệt. Một trái một phải, bên trái là báo danh Trần Viên Viên tài tử, bên phải là báo danh Đồng Hiểu Uyển tài tử. Người của hai bên cũng rất nhiều, cũng có âm luật cùng thi tử đều chiếu cố, trước tiên ở bên này dự thi, lại đi bên kia dự thi, tỷ lệ lớn hơn một chút, vạn nhất thu hoạch được bên trong một cái Hoa Khôi ưu ái đâu. Bên trái, cũng chính là Trần Viên Viên bên này, rất là đặc sắc. Những tài tử kia bọn họ, thay nhau diễn tấu nhạc khúc, có tỷ bà, có đàn, có sát, còn có ống sáo cùng đàn nhị hồ trợ chút, có thể nói là đủ loại, để cho người ta hoa mắt, càng là đại báo sướng hay. Có thể tại Tần Hoài Hà bạn xuất thủ diễn đấu, trình độ tự nhiên đều không thấp, quả thực để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Bên phải đâu, so bên trái thì là tạm thời vắng lạnh một chút. Tại Đồng Hiểu Uyển ra đề mục đằng sau, những cái kia am hiểu thi từ các tài tử liền bắt đầu minh tư khổ tưởng, bốn phía cũng liền tạm thời an tĩnh lại. Mà Đồng Hiểu Uyển ra đề mục là từng cái tờ giấy, phàm là muốn người tham dự đều có thể cầm tới. Dương Phong có chút hiếu kỳ, liền để một cái hộ vệ đi qua báo danh, cầm một tấm tờ giấy cho Dương Phong. Dương Phong triển khai tờ giấy, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia cười yếu ớt. Đồng Hiểu Uyển ra đề mục cũng rất đơn giản, cùng Trần Viên Viên có chút hô ứng lẫn nhau ý tứ, đề mục gọi cầm sát. Lúc đầu, Dương Phong không có ý định dính vào. Có thể Dương Phong nếu thật là không đếm xỉa đến, liền có lỗi với Lý Thương ẩn bài kia thiên cổ danh thi. Chương 898, vô lễ, quá vô lễ. Chương 898, vô lễ, quá vô lễ. Sau nửa canh giờ, khi Trần Viên Viên bên này các tài tử y nguyên vẫn là như hỏa như đồ đàn tấu các loại nhạc khí thời điểm, Đồng Hiểu Uyển bên kia rốt cục có tài con hoàn thành đại tác. Trần Viên Viên bên này, mặc dù những này tài tử nhạc khí diễn tấu trình độ cũng phi thường cao, nhưng hai mươi mấy người đi qua, không có một cái nào có thể làm cho Trần Viên Viên hài lòng. Khi Đồng Hiểu Uyển bên này bài thứ nhất Tơ Hoành Không xuất thế đằng sau, đêm nay Tần Hoài Hà bạn điểm chú ý lập tức liền bị thành công chuyển di đi qua. Bài thứ nhất, bài thứ hai, bài thứ ba, vỗ tay, tiếng khen, từng tiếng không dứt ra, đáng tiếc là cùng Trần Viên Viên một dạng, Đồng Hiểu Uyển trong thuyền hoa, chén kia mang ý nghĩa thành công qua quan đèn lồng đỏ, một mực chưa từng xuất hiện. Đêm dần dần sâu, có chút chịu không được người, đã rời đi Tần Hoài Hà bạn, về nhà đi ngủ. Đương nhiên, những người này chỉ là số ít. Bởi vì đoạt giải nhất đại hội một ngày này, Kim Lăng Thành là miễn trừ cấm đi lại ban đêm, Kim Lăng Thành cửa nam cũng là thâu đêm suốt sáng mở ra. Rốt cục, đoạt giải nhất đại hội đến hồi cuối. Đồng Hiệu Viện trong thuyền hoa, một cái xinh đẹp nha hoàn từ trong khoang thuyền đi ra, lớn tiếng hỏi, dựa theo quy củ, cô nương nhà ta đêm nay hết thảy phát 49 tấm đề mục. Dưới mắt, đã có 48 vị tài tử làm thơ qua, lại không biết cuối cùng một tấm đề mục tại người nào chi thủ, có thể có đại tác. Đoạt giải nhất đại hội quy củ, phàm là ngươi cầm đề mục tờ giấy, nhất định phải tham gia. Nếu không, nếu là người người đều có thể tùy tiện nhận lấy đề mục tờ giấy, nhưng không có một cái có thể xuất ra ra dáng tác phẩm, cái này đoạt giải nhất đại hội còn có cái gì ý tứ? Cho nên, nếu như ngươi nhận tờ giấy, lại không bỏ ra nổi tác phẩm đến, chính là đối với Hoa Khôi đùa giỡn, sẽ bị toàn bộ Kim Lăng Thành chỗ không dùng, bị toàn bộ Đại Ngô Quốc chỗ không dùng. Rất nhanh, liền có người đem hổ nhị cho người ta thịt đi ra. Chính là hộ vệ kia bộ dáng người, hắn vừa rồi nhận một tấm tờ giấy, một mực không có đáp thơ. Cái gì? Một tên hộ vệ cũng sẽ làm thơ sao? Nói đùa cái gì a? Ngươi đần a, hộ vệ đương nhiên sẽ không làm thơ, hắn khẳng định là cho chủ tử của hắn lĩnh. Thế là, thịt người phương hướng lập tức liền bị chuyển đến Dương Phong trên thân. Hoa tắc, đây là nhà ai công tử ca a, thật sự là phong độ bất phàm, anh tuấn tiêu sái. Ai ai ai, các ngươi nhìn, phía sau hắn cái kia ba cái tiểu mặt trắng hộ vệ, quả nhiên là một cái so một cái tuấn tiêu a, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được loại kia. Như thế cực phẩm luyến người, vị công tử ca này lại có ba cái, xem ra hắn tuyệt không phải phàm nhân. Đại Ngô Quốc, văn phong lớn lao, nhưng cũng lưu hành Long Dương chuyện tốt, gia đình giàu có nhiều nuôi luyến đồng hoặc là luyến người. Luyến đồng chính là tiểu hài từ thôi, từ nhỏ bồi dưỡng loại kia. Mà luyến người chính là luyến đồng sau khi lớn lên là trưởng thành. Vì để cho luyến người thời gian kéo dài dài hơn, không dài sợi dâu, không dài hầu kết, không biến âm cái gì, từ nhỏ đều là muốn ăn một loại đặc thù dược vật, là thuốc ba phần độc, đến mức những này luyến tuổi thọ của con người đều không dài, có thể sống quá 30 tuổi hiếm khi thấy, phần lớn là 25 tuổi trước đó liền bắt đầu sinh bệnh, sau đó bị chủ nhân vứt bỏ, không bao lâu sẽ chết rồi. Cũng có một chút chủ nhân nhân từ, cho bọn hắn một chút năng lượng, để bọn hắn có thể có tiền kéo dài tính mạng, nhưng cũng sẽ không quá dài. Kim Lăng Thành bên trong, nuôi luyến đồng cùng luyến người quan lại quyền quý không biết bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không có một cái nào có thể so sánh được Dương Phong sau lưng ba người kia. Đương nhiên, bọn hắn không có suy nghĩ, ba người này nhưng thật ra là nữ giả nam trang. Các ngươi lại nhìn, ba người bọn hắn cũng còn mang theo binh khí, lại còn hội võ nghệ đâu. Ha ha ha, hội võ nghệ luyến người, phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng Thành, cũng tìm không ra ba cái tới đi. Dương Phong bởi vì tò mò, bởi vì không hiểu quy củ, để hổ nhị muốn một cái đề mục, trực tiếp liền đem chính mình cả đến đỉnh sóng ngọn gió lên. Nhưng cũng không quan trọng, Dương Phong đang chuẩn bị hảo hảo lợi dụng một chút Lý Thương ẩn bài thơ kia đâu. Thế là, Dương Phong liền để hổ nhất mượn tới văn phòng tứ bảo, đem bài thơ kia viết xuống, lại để cho hổ nhị đi thuyền hoa giao phó. 49 tấm tờ giấy thu sạch về, Đồng Hiệu Huyện bên này cửa thứ nhất nhiệm vụ, liền xem như hạ màn. Sau đó, dựa theo quy củ, Đồng Hiệu Huyện liền sẽ từ cái này 49 người bên trong tuyển ra 3 vị trí đầu. Hạng nhất đến 10 phần, người thứ 2 đến 5 điểm, người thứ 3 đến 3 phần. Sau đó, là cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3, ý nguyên tuyển ra 3 vị trí đầu. Đến cuối cùng, ai đạt được cao nhất, người đó là bên thắng lớn nhất, cũng là rất công bằng. Đại khái nửa khắc đồng hồ không đến công phu, vừa rồi cái kia tỷ nữ liền ra lại quan thuyền, công bố cửa thứ nhất 3 vị trí đầu danh sách, Mục Dị, Trương Dương cùng Liêu Xuyên Hà. Trương Dương cùng Liêu Xuyên Hà đều là đại Ngô Quốc tài tử nổi danh, không ít người đều nghe qua danh hào của bọn hắn, cũng được đọc qua bọn hắn thi tử. Có thể cái này Mục Dị, quả thực lạ lẫm rất, người ở chỗ này tất cả đều là lần đầu tiên nghe nói. Tỷ nữ chỉ công bố danh sách, cũng không có để ba người này lên thuyền, là lấy tất cả mọi người không cách nào xác định cái kia Mục Dị đến cùng là ai. Nhưng cũng có người hoài nghi, cái này Mục Dị không phải là mang theo ba cái luyến người tới đây công tử ca kia đi? Ân, rất có thể, đêm nay nhận lấy tờ giấy người, đại bộ phận ta đều nhận ra, duy chỉ có vị này ta là lạ mắt rất. Đúng đúng đúng, ta cũng là đại bộ phận đều có thể nhận ra, chỉ có người này chưa bao giờ thấy qua. Mọi người ở đây đối với Dương Phong chỉ trỏ thời điểm, tỷ nữ lại công bố cửa thứ hai khảo đề, đó chính là Đồng Hiệu Huyện chân dung. Đồng Hiệu Huyện cầu giống, cũng là không sao. Bởi vì những người này chân dung đều sẽ nộp lên đến Đồng Hiệu Huyện trong tay, sẽ không lưu lạc ở bên ngoài. Lại nói, gặp qua Đồng Hiệu Huyện người không biết bao nhiêu, bọn hắn nếu là tự mình chân dung giữ lại, Đồng Hiệu Huyện cũng không quản được ra cửa thứ hai, thì nữ cấp cho 48 cái tờ giấy. Tiểu Mi cô nương, vì sao thiếu phát một tấm a? Chính là a, Tiểu Mi cô nương, ta chuẩn bị báo danh đâu, nhanh cho ta một tấm. Ta cũng muốn báo danh, ta họa kỹ tuyệt đối là cực cao, cửa này nhất định đoạt giải nhất. Tiểu Mi cô nương cũng không để ý tới những người này, mà là leo lên một chiếc thuyền nhỏ, thẳng hướng bờ sông mà đến. Chuyện như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, cũng liền không thì thầm hô hô, mà là nhìn chằm chằm vào Đồng Hiệu Huyện tiếp thân tỷ nữ Tiểu Mi. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Mi lên mở, đi vào Dương Phong trước mặt, cung cung kính kính đem tấm thứ 49 tờ giấy đưa về phía Dương Phong. Cô nương nhà ta xin mời tiên sinh tham dự cửa thứ hai khảo thí. Hoa người xung quanh cơ hồ tất cả đều la hoảng lên, trời ạ, Đồng đại gia vậy mà chủ động người mời tham gia khảo thí, khai thiên tích địa lần đầu a. Chẳng những là Đồng Hiệu Huyện chủ động người mời tham gia khảo nghiệm là khai thiên tích địa lần đầu, tại Tân Hoài Hà bạn ngàn năm trong lịch sử, đây cũng là lần đầu tiên. Vô số đôi mắt đều chuyển hướng Dương Phong nhìn qua, có không hiểu, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, cũng có bất mãn, cũng có oán hận. Dương Phong thì là không để ý tới bốn phía phản ứng, cười nhạt một tiếng, tại hạ mới tới Kim Lăng, chưa bao giờ thấy qua Đồng đại gia, làm sao có thể vẽ? Trừ phi, Đồng đại gia cũng giống ngươi như vậy, tự mình đến tại hạ trước mặt, để tại hạ xem cho rõ ràng, có lẽ mới được. Vô lễ, quá vô lễ. Người xung quanh, tất cả đều đột nhiên biến sắc. Chương 899, một câu đổi trở về chương 899, một câu đổi trở về vậy mà để Đồng Hiểu Uyển xuống thuyền, đi vào trước mặt của hắn, còn muốn cho hắn xem cho rõ ràng. Mấu chốt là, kết quả là có lẽ vẫn được. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, ta chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy người. Tham gia đoạt giải nhất đại hội, vậy mà để Đồng đại gia chủ động tới để hắn dò xét, ta nhổ vào, thiên hạ lại có này người vô sỉ, thật sự là ném chúng ta người đọc sách mặt. Chính là, Đồng đại gia mời hắn, đó là cho hắn mặt mũi, không nghĩ tới hắn vậy mà được đà lần tới, càng phát ra không tưởng nổi, quả thực là không thể nói lý hạng người. Liền ngay cả tỷ nữ Tiểu Mi cũng là kinh ngạc nhìn qua Dương Phong. Đi theo Đồng Hiểu Uyển nhiều năm, Tiểu Mi còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cùng đồ, cũng dám đưa ra vô lễ như vậy điều kiện. Liền xem như Kim Lăng thành những quan lại quyền quý kia bọn họ, liền ngay cả Đường Kim thái tử điện hạ, đối với Đồng Hiểu Uyển cũng là khách khí, không có khả năng đưa ra điều kiện như vậy. Chỉ đổi lại là thái tử Trần Phóng, hắn sẽ đưa ra lên thuyền yêu cầu, liền không quá phận. Tiểu Mi nhãn châu xoay động, cao giọng nói ra, vị công tử này, nô tỳ địa vị hèn mọn, không dám cả gan làm chủ, chỉ cần hướng cô nương nhà ta bẩm báo, mời ta nhà cô nương định đoạt, còn xin công tử chờ một lát. Dương Phong nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, ngươi đi đi, tại hạ liệu định, nhà ngươi cô nương nhất định sẽ đồng ý, không phải vậy nàng sẽ hối hận cả đời. Gặp Dương Phong càng phát ra cuồng ngạo, Tiểu Mi cũng đối Dương Phong sinh ra một chút ác cảm, không muốn nhiều lời, quay người rời đi. Người xung quanh càng cho hơi vào hơn bất quá, nhao nhao mở miệng công kích Dương Phong. Dương Phong xem như nghe không được, cùng Tư Đồ Ảnh cùng Hạ Lan sở chuyện trò vui vẻ. Tư Đồ Ảnh hiếu kỳ hỏi, công tử vì sao khẳng định như vậy, Đồng đại gia nhất định sẽ đáp ứng công tử yêu cầu đâu? Không đợi Dương Phong trả lời, Hạ Lan sở liền vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, còn không phải bởi vì công tử thơ cùng chứ thôi. Công tử bài thơ kia, tuyệt đối có thể xưng thiên cổ nhất tuyệt, mà công tử thư pháp cũng là thiên hạ ít có. Có thể viết ra dạng này thi tử, có thể có như thế thư pháp, lại thêm công tử cố ý như vậy vô lễ, Đồng đại gia tự nhiên sẽ nhận định, công tử vẽ cũng tất nhiên đến. Một cái am hiểu thư họa nữ tử, dưới loại tình huống này, lòng hiếu kỳ tất nhiên sẽ bị cao cao treo lên, tự nhiên là nhất định sẽ đáp ứng. Dương Phong ha ha cười nói, người hiểu ta, sở sở cũng. Hạ Lan sở sở cười nói, kỳ thật, nếu không có tỷ tỷ một mực sinh hoạt tại khuê phòng trong đại viện, đoán ra những ngày đến, cũng không phải việc khó. Đây chính là Dương Phong thích nhất Hạ Lan sở sở địa phương, nàng định viễn sẽ không đắc chí, vĩnh viễn biết được điệu thấp. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Trời ạ, các ngươi nhìn, Đồng đại gia thật ra thuyền hoa. Tất cả mọi người lập tức liền nhìn sang, quả thật là Đồng Hiểu Uyển tại Tiểu Mi nâng đỡ, lên chiếc thuyền nhỏ kia, sau đó thẳng hướng Dương Phong bên này mà đến. Tất cả đều bó tay rồi, sau đó dùng ánh mắt quái dị đánh giá Dương Phong, không hiểu Đồng Hiểu Uyển vì sao vậy mà không tiếp như thế hạ mình. Hơi người thông minh, đều có thể đoán được, khẳng định là Dương Phong thơ đặc biệt đặc sắc. Dù thông minh một điểm người, liền cùng Hạ Lan sở sở một dạng, có thể đoán được Dương Phong chẳng những thơ tốt, thư pháp cũng đã động Đồng Hiểu Uyển tâm. Chỉ chốc lát sau công phu, Đồng Hiểu Uyển đi vào Dương Phong trước mặt. Nô gia Đồng Hiểu Uyển, gặp qua mục công tử. Dương Phong quan sát một chút Đồng Hiểu Uyển, nhẹ gật đầu, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, tần hoài bắt diễm, sát thực danh bất hư truyền. Đồng đại gia mời về, bước hòa này tại hạ làm, sau đó phái người đưa đến thuyền hoa, giao cho Đồng đại gia, trò chuyện tỏ tâm ý. Đồng Hiểu Uyển sững sờ. Đối phương đưa ra yêu cầu, để nàng tự mình đến đây, không nghĩ tới chỉ là một câu liền đem nàng lại đuổi trở về. Bởi vì tại Đồng Hiểu Uyển trong tưởng tượng, Dương Phong xác định vững chắc sẽ cùng nàng các loại trò chuyện, khoe khoang tài hoa của mình, lấy thu hoạch được nàng ưu ái. Dụ câm cổ túng, hay là nói, hắn xác thực họa kỹ không tốt, lo lắng mất mặt. Trong mê mang, Đồng Hiểu Uyển đành phải hướng Dương Phong phúc thân cáo tử, quay trở về thuyền hoa. Chưa tới một khắc đồng hồ, Dương Phong liền vẽ tranh hoàn thành, để Hổ Nhị cưỡi thuyền nhỏ, đi vào thuyền hoa trước mặt, giao cho Tiểu Mi. Không đợi Hổ Nhị trở về, Tiểu Mi ngay tại trên thuyền hoa tuyên bố, cô nương nhà ta nói, trận thứ 3 không cần tái thiết đề, mục dị công tử liên tục 2 trận thu hoạch được kim giáp chi quan. Tam giáp, theo thứ tự là kim giáp, ngân giáp cùng đồng giáp, phân biệt đối ứng hạng nhất, người thứ 2 cùng người thứ 3. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật nảy cả mình. Nhiều năm như vậy, hai đạo đề tất cả đều trúng kim giáp, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, liền có người hô to một tiếng, chúng ta không phục. Những người còn lại cũng đều kịp phản ứng, đi theo hô lớn, đúng vậy à, chúng ta không phục, còn xin Đồng đại gia công bố vị kia mục công tử thi tử cùng chân dung. Đối với Đồng đại gia nhất định phải công bố vị kia mục công tử thi tử cùng chân dung, không phải vậy chúng ta liền đi tập thể cáo quan. Thanh lâu hoa khôi thuộc về, vậy mà cũng có thể nhắc lên quan phủ, đây tuyệt đối là đại nô quốc đặc sắc, nước khác đều không tồn tại. Chính như người này nói tới, nếu như bọn hắn thật tập thể cáo quan, một khi cha ra Đồng Hiểu Uyển dở trò dối trá, Đồng Hiểu Uyển cùng Dương Phong đều được bị kiện, hạ chẳng có thể nghĩ. Mọi người ở đây khẳng khái kịch liệt, khắp nơi kêu la trách móc thời điểm, Đồng Hiểu Uyển trong thuyền hoa, đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy chiêng đồng tiếng vang. Lập tức, tất cả kêu la đều ngừng lại, mọi người đều biết, Đồng Hiểu Uyển nói ra suy nghĩ của mình. Trang diện, yên tĩnh cực kỳ. Mà từ Đồng Hiểu Uyển trong thuyền hoa, truyền đến Đồng Hiểu Uyển thanh âm, so trước đó cùng Dương Phong nói chuyện, tăng lên mấy cái đệ xì mèn, cho người ta một loại chim hoàng oanh vừa mới xuất cốc cảm giác. Cầm sắc tự dưng 50 giây, một giây một chủ nghĩ hoa năm. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nắm chí quên. biển cả trăng sáng châu có nước mắt, lam điền ngày loãn ngọc khói bay. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Chư vị đều là văn học đại hảo, không biết thơ này như thế nào a? Thơ này vừa ra, toàn trường lập tức liền rối loạn. Trời ạ, thế gian lại có như thế có thể lưu truyền thiên cổ tuyệt diệu chi thơ a, ta không kịp cũng. Người đương nhiên đã không kịp, đây nhất định là Đồng đại gia tác phẩm, khó trách nàng sẽ lấy cầm sắt làm đề. Thơ này tốt thì tốt, nhưng Đồng đại gia dạng này lừa gạt chúng ta y nguyên vẫn là không phục. Đối với không phục, không phục, Đồng đại gia nhất định phải cho ta các loại một cái thuyết pháp. Tại hỗn loạn tiếng người bên trong, Đồng Hiệu Uyển trong thuyền hoa lần nữa truyền đến một cái chiêng đồng tiếng vang. Đồng Hiệu Uyển thâm thẳm nói ra, nô gia mặc dù hơi có tài mọn, nhưng lại tuyệt đối không biết ra được như thế có thể lưu truyền thiên cổ tuyệt diệu chi thơ. Không dối gạt chư vị, thơ này chính là Mục Dị công tử đại tác, không biết có thể nên được kim giáp vị trí. Mọi người đều là giật nảy cả mình. Mọi người ở đây, trừ một chút xem náo nhiệt bên ngoài, phần lớn là đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng tài hoa người, nhất là dám tiếp dãy số tờ giấy người, từng cái đều không phải tục nhân, đương nhiên nghe ra được bài thơ này là tuyệt diệu cực kỳ. Ánh mắt lần nữa cùng một chỗ hướng Dương Phong đồng loạt quét tới. Kinh ngạc ánh mắt phía dưới, một thanh âm yếu ớt vang lên, không biết vị này Mục công tử vẽ họa công như thế nào, chẳng lẽ cũng có thể kham vi kim giáp vị trí. Chương 900, Khôi Quân một khắc đồng hồ sau, khi Tiểu Mi Dương lấy Dương Phong cho Đồng Hiểu Uyển vẽ chân dung tại mọi người trước mặt đi qua một lần đằng sau, lại không bất luận cái gì thanh âm phản đối, chỉ có tiếng thán phục liên tiếp. Bức họa này cho người cảm giác chính là giống như Đồng Hiểu Uyển nhảy vào trong bức tranh, tuyệt đối là sinh động như thật, cùng chân nhân không có gì khác biệt. Ai nhất là một trận gió nhẹ thổi qua, chân dung hơi rung nhẹ, tựa hồ là Đồng Hiểu Uyển muốn từ trong bức tranh nhảy ra một dạng. Thật là thiên nhân chi tác, vị này Mục công tử thật sự là thế ngoại cao nhân, ta không thì cũng không nghĩ tới thiên hạ lại có dạng này quỷ phụ thần công họa kỹ, ta thật sự là mở rộng tầm mắt. Vị này Mục công tử thi từ cùng họa kỹ đều cao minh như vậy, vì sao lại là loại người vô danh tiểu tốt đâu? Nghe nói đại sở quốc Yến Vương điện hạ thi từ họa kỹ thư pháp đều là đương đại nhất tuyệt, vị này Mục công tử chỉ sợ còn tại Yến Vương điện hạ phía trên. Chân dung bị thi triển đằng sau, tất cả mọi người tin phục. Sau đó Tiểu Mi đi vào Dương Phong trước mặt, có chút phúc phúc thân, chúc mừng Mục công tử trở thành cô nương nhà ta Khôi Quân. Khôi Quân tên như ý nghĩa, chính là ôm hoa khôi mà về người. Lúc này Đồng Hiệu Uyển trên thuyền hoa truyền đến một trận nổi trống thanh âm, mang ý nghĩa Đồng Hiệu Uyển một phương này đoạt giải nhất đại hội đã kết thúc. Tiếng trống truyền đến Trần Biên Biên thuyền hoa, Trần Biên Biên giật nảy cả mình, lập tức hỏi Kha Nhi, cái này nổi trống âm thanh là Hiệu Uyển thuyền hoa sao? Kha Nhi là Trần Biên Biên cùng cha khác mẹ muội muội, một mực tại Trần Biên Biên bên người bồi tiếp nàng. Kha Nhi lập tức ra khoang thuyền, chỉ chốc lát sau liền trở lại, tỷ tỷ, chính là Hiệu Uyển tỷ tỷ trên thuyền hoa nổi trống âm thanh. Điểm thời gian này có thể nổi trống, không phải nàng thuyền hoa, chính là Đồng Hiệu Uyển thuyền hoa. Trần Biên Biên muốn không nên vấn đề này, có thể nàng thực sự kinh ngạc, Đồng Hiệu Uyển làm sao có thể nhanh như vậy liền tuyển định Khôi Quân. Mà Trần Biên Biên bên này, thậm chí ngay cả cửa thứ nhất còn chưa kết thúc. Thế là, Trần Biên Biên liền để Kha Nhi qua bên kia dò xét một chút tình huống. Cũng chính là nửa khắc nhiều trông, Kha Nhi liền trở lại, đem tình huống đối với Trần Biên Biên nói một lần. "Tỷ tỷ, ta cũng nhìn được vị kia Mục Dị công tử, ngay tại Hiệu Uyển tỷ tỷ trên thuyền hoa, cùng Hiệu Uyển tỷ tỷ uống rượu luận thơ. Người này chẳng những tài văn chương cao minh, càng là tướng mạo đường đường, tuổi trẻ anh tuấn, quả thực là tuấn tú lịch sự. Chỉ tiếc Hiệu Uyển tỷ tỷ chiếm được tiên cơ, đã đem hắn mời làm Khôi Quân." Trần Biên Biên minh bạch Kha Nhi là có ý gì, mỉm cười, "Vị này Mục công tử, am hiểu thi từ cùng họa kỹ, chưa hẳn am hiểu âm luật, cùng ta cuối cùng vô duyên, Kha Nhi làm gì đáng tiếc." Kha Nhi mắt đẹp nhất chuyển, còn nói thêm, "Vừa rồi, ta đi Hiệu Uyển tỷ tỷ thuyền hoa thời điểm, vừa bận nghe được Hiệu Uyển tỷ tỷ hỏi vị kia Mục công tử có thể tinh thông âm luật. Vị kia Mục công tử có chút khiêm tốn, nói là hiểu sơ một hai. Tỷ tỷ, nếu không, chúng ta cũng học Hiệu Uyển tỷ tỷ, chủ động đưa một tấm tờ giấy đi qua." Trần Biên Biên hơi có tâm động, nhưng lại hơi có chần chờ. Thế nhưng là 49 tấm tờ giấy đã phát xong, làm sao có thể lại cho tờ giấy? Kha Nhi cười nói, "Tỷ tỷ, 49 tấm tờ giấy phát xong, chỉ có ngươi ta biết, người bên ngoài tự nhiên không biết ta. Như bạn nhất vị kia Mục công tử xác thực chỉ là gần giống nhau một hai, người này lại càng không có người biết. Có thể bạn nhất vị kia Mục công tử thật tinh thông âm luật, người bên ngoài tự nhiên toàn bộ thán phục, tự nhiên cũng không có người dám có dị nghị." Trần Viên Viên nghĩ nghĩ, cảm thấy Kha Nhi nói rất có đạo lý, liền đáp ứng. Kha Nhi sướng đến phát rồi. Vừa rồi, tại Đồng Hiệu Uyển thuyền hoa, nàng lén lén quan sát một chút Dương Phong. Kha Nhi phát hiện, Dương Phong tại Đồng Hiệu Uyển tuyệt sắc trước đó, biểu hiện được 10 phần bình tĩnh phong dong, ăn nói nho nhã, ánh mắt thanh tịnh, quả thực một phái chính nhân quân tử biểu hiện. Mới biết yêu nha đầu, cả ngày tại Tần Hoài Hà bạn loại địa phương này lớn lên, đột nhiên gặp được một cái hoàn toàn khác biệt nam tử, Kha Nhi tự nhiên lập tức liền đối với Dương Phong là các loại hài lòng, ước gì Dương Phong cũng có thể trở thành Trần Biên Biên Khôi Quân đâu. Hai cái hoa khôi, chung một cái khôi quân, Tần Hoài Hà bạn cũng đều hứa quý củ. Chỉ là, mỗi cái hoa khôi năng khiếu đều chưa hẳn một dạng, muốn một người đa tài, từ từng cái phương diện đánh bại tất cả mọi người, độ khó quả thực quá lớn. Lúc này, Dương Phong cũng cảm thấy có chút khó khăn, vô tâm trồng liêu phía dưới, vậy mà làm một cái khôi quân tới tay. Nếu không phải là Đồng Hiệu Uyển ra đề mục là cầm sắt, Dương Phong không muốn lãng phí lý thương ẩn bãi thơ kia, hắn tuyệt đối sẽ không báo danh. Đồng Hiệu Uyển thật sâu nhìn Dương Phong một chút, mỉm cười, dựa theo đại nô quốc quý củ, khôi quân xác định đằng sau, nô gia liền sẽ tự hành chủ thân, sau đó cùng khôi quân mà đi, song túc song phi. Nhưng là, điện hạ thân phận cao quý, không phải là nô gia có khả năng xứng đôi, nô gia không dám đòi hỏi quá đáng. đêm nay đằng sau, Nô gia sẽ tự hành chủ thân, sau đó cùng theo điện hạ lên phía bắc, chỉ cầu có thể vào anh hùng lâu hoặc là tài tử lâu, là điện hạ hiến một phần sức mọn, đời này liền là đủ. Dương Phong một mặt kinh ngạc, đồng đại gia làm sao có thể đoán được cô vương thân phận? Đồng Hiệu Viễn cười nói, thiên hạ hôm nay, thanh niên tuấn ngạ, luật đến tài hoa, lấy Yến Vương điện hạ cầm đầu. Yến Châu Phong Vân ghi chép Nô gia mỗi một bộ đều sẽ mua sắm, mà lại là đọc qua nhiều lần. Mặc dù Nô gia không có cơ hội tiến về Yến Châu hoặc là Lạc Dương, nhưng cũng gián tiếp dùng giá cao mua qua một bộ điện hạ sách ký tên. Điện hạ bài kia cẩm sắc chữ viết cùng Yến Châu Phong Vân ghi chép ký tên cực kỳ giống nhau, Nô gia liền đã có chỗ hoài nghi. Sau đó, điện hạ vẽ tranh, lại cơ hồ là dĩ giả loạn chân trình độ, càng làm cho Nô gia tin tưởng trong lòng suy đoán. Hiện tại, Nô gia cùng điện hạ một phen nói chuyện với nhau, phát hiện điện hạ lời nói cử chỉ có một loại bệ nghệ thiên hạ vương trụ chi khí. Lại thêm, Nô gia nghe nói, Yến Châu khuyết trương tốc độ quá nhanh, đã gây nên sở hoàng kiêng kỵ. Bởi vậy, điện hạ thừa dịp Ngô Hóa lên phía bắc thời khắc, đột nhiên xuôi Nam Kim Lăng, cùng Đại Ngô quốc kết minh, cũng không phải là không có khả năng. Cuối cùng, mục dị hai chữ, mục có thể thông mục dịch hợp lại cùng nhau, chính là một cái dương chữ. Đủ loại tình huống cùng một chỗ, Nô gia lúc này mới cả gan nhận định điện hạ thân phận. Dương Phong gật đầu cười, Tần Hoài bắt diễm, đều là chắc tuệ bất phàm. Đồng gia có nữ, chính là chư nữ chi quan. Cô vương trước khi tới đây, liền nghe thuyết pháp này. Đêm nay thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đồng Hiệu Huyền trong lòng quả thực rất vui vẻ, nàng đã sớm đối với Dương Phong ngưỡng mộ rất, vốn cho rằng kiếp này lại không cơ hội gặp Dương Phong một mặt, không nghĩ tới Dương Phong lại xuất hiện ở nàng đoạt giải nhất trên đại hội. Lạc Dương cái kia mấy đại hoa khôi cố sự, nhất là Sở Hồng Tuệ cố sự, Đồng Hiệu Huyền đã sớm nghe nói, trong lòng một mực rất hâm mộ. Nếu Đồng đại gia như thế để mắt cô vương anh hùng lâu cùng tài tử lâu tự nhiên rộng mở cửa lớn hoan nghênh Đồng đại gia. Đồng Hiệu Huyền đại hỉ, Nô gia đa tạ điện hạ. Đúng lúc này, Kha Nhi tới cho Dương Phong đưa tới tờ giấy, trên đó viết 50 chữ. Một cái là mang, hai cái một dạng mang. Dương Phong tiếp nhận tờ giấy, cười nhạt một tiếng, đã như vậy, cô vương ngay ở chỗ này gảy một khúc tiếu ngạo giang hồ cầm hồ trung tấu. Chương 901, Dương Phong một mạch lưu cự long chương 901, Dương Phong một mạch lưu cự long một lúc lâu sau. Đã là tử thời hơn phân nửa, Tần Hoài Hà bạn đoạt giải nhất đại hội cũng coi là triệt để hạ màn. Hai đại hoa khôi, một cái khôi quân, tin tức này, tin tưởng ngày mai một ngày liền có thể chuyển khắp toàn bộ Kim Lăng thành, sau đó lại bằng tốc độ nhanh nhất hướng Đại Nô quốc các nơi truyền đi. Tại Trần Viên Viên chỗ, Dương Phong lấy một khúc tiếu ngạo giang hồ triệt để chinh phục tất cả mọi người, bao quát Trần Viên Viên ở bên trong. Nhất là, khúc kia tiếu ngạo giang hồ Dương Phong lại là một người thao túng đàn nhị hồ cùng cổ cầm hoàn thành. Tiếng đàn lượn lờ, đàn nhị hồ băng lên, đàn nhị hồ âm thanh chưa nghỉ, tiếng đàn nhưng lại nổi lên. Như vậy xen kẽ kéo dài phía dưới, tiếu ngạo giang hồ hoàn mỹ hiện ra cho tất cả mọi người. Cửa thứ hai, Trần Viên Viên đàn tấu một bài chính mình sáng tác tân khúc, để người tham dự phân biệt đưa ra chỗ thiếu sót. Kết quả đây, hơn phân nửa người giao giấy trắng. Còn có không sai biệt lắm 10 người sát thực lựa đi ra, nhưng Trần Viên Viên sau khi xem, đều là cười lạnh một tiếng. Chỉ có Dương Phong lấy ra 6 cái chỗ thiếu sót, triệt để rung động Trần Viên Viên. Trần Viên Viên dựa theo Dương Phong chỉ ra chỗ sai sửa chữa đằng sau, thủ khúc này quả nhiên đạt đến viên mãn trình độ. Khi Trần Viên Viên lần nữa đàn tấu thủ khúc này đằng sau, ở đây không ít người đều là người trong nghề, lập tức liền cảm nhận được khác biệt. Cửa thứ hai, Dương Phong tiếp tục thắng được, không ai phản đối. Đây chính là văn nhân ngông nên, thắng thì thắng, thua thì thua, sẽ không hung hăng càng quái, cưỡng từ đoạt lý. Mục dị danh tự cũng bị tất cả mọi người ở đây đều biết. Có thể mục dị là người nơi nào, sư theo người nào, ý nguyên vẫn là một điều bí ẩn. Đêm đó, Trần Viên Viên cùng Đồng Hiệu Viện liền vì chính mình chỗ thân, sau đó rời đi thuyền hoa, đi theo Dương Phong một nhóm trở về Kim Lăng Thành. Đến Dương Phong nơi ở, Trần Viên Viên cùng Đồng Hiệu Viện giờ mới hiểu được, Thanh Chiến Dương Tử, Vân Mị Nhi cùng Thạch Thành Quân đều là nữ giả nam trang, Dương Phong không phải rồng gì Dương chuyện tốt. Đầu năm nay, giống Dương Phong dạng này, bên người có nhiều như vậy mỹ nhân, lại có cao không thể chạm địa vị, vậy mà không có nuôi một cái luyến đồng hoặc là luyến người, tại Đại Nô quốc tuyệt đối là rất ít gặp. Cho dù là tại Đại Sở quốc, luyến gió không phải quá thịnh đi, cũng là rất khó được. Chỉ ít, Đại Sở quốc triều đình, cùng thế gia môn việt, nuôi luyến đồng hoặc là luyến người, tuyệt không tại số ít. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong ôm Tư Đồ Ảnh đang ngủ thật ngon, Phùng Bất Phá liền hứng thú bừng bừng tìm đến Dương Phong. Yến Vương điện hạ, đại hỷ sự a. Dương Phong vừa tới đến thư phòng, Phùng Bất Phá liền một mặt hưng phấn, mặt mày hớn hở dáng vẻ. Dương Phong cười hỏi, thế nhưng là tế tác điện báo, xác nhận cô vương hải chiến mà nói. Phùng Bất Phá lập tức cười to nói, điện hạ anh minh, đúng là như thế. Bởi như vậy, Lưu Cự Long lão nhi kia liền rốt cuộc nói không nên lời nửa câu phản đối nói như vậy, ta Đại Ngô quốc cùng Yến Châu chi minh, từ đây định cũng. Đợi ngày sau, Đại Sở quốc nếu là dám đối với Yến Châu độc thủ, ta Đại Ngô quốc tất nhiên sẽ hỏa lực tập trung giang nam ở, là điện hạ chẳng uy. Có Yến Châu thủy quân tại, Đại Sở quốc từ đây lại không thủy quân, ta Đại Ngô quốc cũng là bình yên vô sự. Như vậy vẹn toàn đôi bên sự tình, cái kia Lưu Cự Long lão nhi vậy mà mưu toan ngăn cản, thật sự là không biết lượng sức. Lão phu lần này đến, chính là phụ bệ hạ ý chỉ, xin mời điện hạ tiến về hoàng cung, ký kết minh ước. Dương Phong tự nhiên là vui vẻ tiến về. Bên kia, Lưu Cự Long nhận được tế tác báo cáo, xác nhận Dương Phong ba trận hải chiến tình báo. Nhưng là đâu, Lưu Cự Long y nguyên cho là Dương Phong chủ động tới cùng Đại Nô quốc kết minh, mục đích tuyệt đối không tinh khiết. Chỉ bất quá, Lưu Cự Long lại tìm không đến lý do thích hợp đi ngăn cản việc này. Nhưng Lưu Cự Long dù sao đối với Đại Nô quốc trung tâm không hai, cũng chạy tới hoàng cung, đưa ra một cái điều kiện, đó chính là nếu như Đại Sở quốc hướng Đại Nô quốc dùng binh, Tiến Châu nhất định phải tiến đánh Đại Sở quốc hậu phương. Điều kiện này, lúc này liền bị Dương Phong cho phủ định. Dương Phong cười lạnh một tiếng, Đại Sở quốc tiến đánh Đại Nô quốc, chính là quốc cùng quốc chiến, ta Yến Châu có thể âm thầm duy trì Đại Nô quốc. Nhưng nếu là để cho ta Yến Châu chủ động tiến đánh Đại Sở quốc, không thể nghi ngờ chính là bất hiếu tiến hành, cô vương như thế nào đứng ở thiên hạ? Một câu, để Lưu Cự Long quả thực không phản bắt được. Dưới mắt, Đại Sở quốc thế cục sát thực như vậy, chỉ cần Dương Khâm không chủ động hướng Yến Châu xuất binh, Dương Phong tuyệt đối không có khả năng phản công Đại Sở quốc. Sau đó, Dương Phong tiếp tục đối Lưu Cự Long, cô vương lấy một châu chi địa cùng Đại Nô quốc kết minh, cũng không phải là có chỗ khinh thị, mà là tình thế bất đắc dĩ. Song vương kết minh, tại riêng phần mình đều có chỗ tốt, chính là cả hai cùng có lợi chi cùng. Nhưng Lưu đại nhân lại một mà tiếp, lại mà ba làm khó dễ, lại không biết là xuất phát từ mục đích gì đâu. Lưu Cự Long giận dữ, lão phu đối với Đại Nô quốc trung tâm không hai, có thể có mục đích gì? Dương Phong nhàn nhạt hỏi, nếu như thế, lần này kết minh đối với Đại Nô quốc có ích vô hại, không biết Lưu đại nhân vì sao muốn ngăn cản? Lưu Cự Long hất lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, đó là bởi vì Tế Tác chưa mang đến tình báo, lão phu cũng không xác định. Dương Phong tiếp tục hỏi, hôm nay Tế Tác đã mang đến tình báo, không biết Lưu đại nhân vì sao còn muốn ngăn cản? Lão phu đó là bỗng nhiên, Lưu Cự Long cảm thấy không được bình thường, hắn bị Dương Phong vòng vào đi. Đại Sở quốc cùng Đại Ngô quốc đều là lấy hiếu trị quốc, Lưu Cự Long buộc Dương Phong cùng Dương Khâm trở mặt, chính là buộc hắn vi phạm hiếu đạo. Mà Dương Phong đến Đại Ngô quốc kết minh, lại luôn mồm là thật tâm từ lòng, cái này không thể nghi ngờ chính là đem Lưu Cự Long lần nữa chuyển biến xấu. Lưu Cự Long đột nhiên dừng lại không nói, nhưng Dương Phong lại không dự định buông tha hắn, tiếp tục cười lạnh nói, cô vừa biết, Lưu đại nhân nhất định muốn nói, lão phu đó là đối với Đại Ngô quốc trung tâm không hai. Hắc hắc, cái này trung tâm đi, ngoài miệng nói, không có người sẽ không. Bất luận cái gì một nước, bất luận cái gì một thần, đều sẽ nói như vậy. Không có người sẽ nói hắn đối với quốc gia không có chút nào trung tâm. Chỉ bất quá, cái này trung tâm là thật là giả, là có là không, lại không phải thuận miệng nói, mà là muốn nhìn những gì hắn làm. Chỉ ít, Lưu đại nhân miệng đầy trung tâm, lấy cô vương đến xem, hắc hắc, bất quá là có chuyện như vậy. Như thế định thần, ta Đại Sở quốc cũng có, ta Yến Châu cũng có, đều là một bộ sắc mặt thôi. Lưu Cự Long giận dữ, tay phải chỉ vào Dương Phong, không chỗ ở run rẩy, ngươi cũng dám nói lão phu là định thần. Dương Phong tử tốn nói, miệng là trung, tâm bất trung, chẳng lẽ cô vương còn muốn che giấu lương tâm nói Lưu đại nhân là trung thần phải không? Quốc chi thần người, phi trung tức định, người trung lập không làm quốc mưu, cũng là định thần. Một cái tự khoe là trung thần, mà lại là hành động đều là dựa theo trung thần tiêu chuẩn làm việc, khắp nơi là triều đình cân nhắc, vì quốc gia cân nhắc. Lưu Cự Long từ khi tiến vào quan trường, vẫn dạng này rêu rao, cũng làm như vậy. Nhưng ai có thể tưởng đến, qua mấy thập niên, ngay tại hắn tự nhận cả đời không tì vết chút nào thời điểm, đột nhiên bị cài lên một đỉnh định thần cái mũ, trong lòng làm sao có thể tiếp thu được? Ngươi Lưu Cự Long chỉ vào Dương Phong, thân thể càng phát ra run dữ dội hơn, lại không cách nào lại nói ra lời kế tiếp. Phốc một tiếng, Lưu Cự Long rốt cục nhịn không được trong lồng ngực huyết khí bốc lên, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, ngửa mặt lên trời mà ngã. Chương 902, một núi không thể chứa hai hổ. Chương 902, một núi không thể chứa hai hổ. Ngày thứ hai, Dương Phong hướng Trần Trọng Đức cùng Phùng Bất Phá cáo tử, rời đi Kim Lăng Thành, lên phía Bắc Yến Châu. Lưu Cự Long bị Dương Phong tức giận đến thổ huyết, tự nhiên không cách nào lại ngăn cản song phương kết minh sự tình. Mà lại, Lưu Cự Long thổ huyết đằng sau, trực tiếp liền nằm trên giường, tạm thời không cách nào xử lý chính sự. Đối với Lưu Cự Long loại người này, Dương Phong là hiểu rất rõ, mặt mũi tuyệt đối so với tính mạng của hắn quan trọng hơn. Hôm qua sự tình khiến cho Lưu Cự Long mất hết thể diện, tự xưng là trung thần hình tượng bị Dương Phong phá hư nhìn một cái không sót gì, không có chút nào chỗ ẩn thân. Khúc mắc cũng liền tại Lưu Cự Long trong lòng tạo ra, mà lại là rất khó giải khai loại kia. Cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Cự Long hẳn là không sống được lâu đâu. Đại Nô quốc thứ nhất trung thần một khi chết, Thái tử Trần Phóng liền sẽ bẻ gãy một đầu cánh tay, mà Phùng Bất Phàm nếu như có thể thừa cơ xếp vào người của mình tiếp Lưu Cự Long vị trí, đối với Yến Châu mà nói, có lợi không tệ. Hoàng đế Trần Trọng Đức cho là lần này kết minh Đại Nô quốc chiếm rất lớn tiện nghi, tại Dương Phong thời điểm rời đi, đưa không ít lễ vật cho hắn, cơ hồ đều là giang nam kỳ chân dị bảo, Dương Phong tự nhiên là không khách khí nhận lấy. Sau đó, Dương Phong lấy một bộ phận, chuyển tay liền đưa cho Phùng Bất Phá, nhưng làm Phùng Bất Phá sướng đến phát rồi. Dương Phong hào phóng, cùng biểu hiện ra đối với hắn mời chào chi ý, đã tại Phùng Bất Phá trong lòng một mực mọc dễ. Dương Phong tin tưởng, chỉ cần hắn lại lược thi tiểu kế, bắt được Phùng Bất Phá cùng hắn cấu kết chứng cứ, Phùng Bất Phá tự nhiên là chỉ có thể là duy hắn chi mệnh là đi theo. Rời đi Kim Lăng trước đó, Dương Phong phái người lại cho Tiêu Nam Hùng, Lãnh Vương Bắc cùng Triệu Truyện Trấn phân biệt đưa một phần hậu lễ. Nhưng Dương Phong nhưng không có tự mình đi bọn hắn trong phủ bái phỏng, lại nói ba người bọn hắn đều là lĩnh quân ở bên ngoài, cũng không tại trong phủ. Phen này thao tác, dĩ nhiên chính là Dương Phong kế ly gián. Phóng nhãn toàn bộ Đại Ngô quốc, có thể xưng là danh tướng người, cũng chỉ có ba người bọn hắn. Dưới mắt, Đại Ngô quốc cùng Yến Châu kết minh, Dương Phong phái người cho Tiêu Nam Hùng ba người tặng quà, tự nhiên là không có gì, xem như anh hùng tiếp anh hùng. Có thể tương lai một khi Yến Châu cùng Đại Ngô quốc giao phòng, Dương Phong không tin Trần Trọng Đức sẽ còn yên tâm để Tiêu Nam Hùng ba người lĩnh quân đánh trận. Chỉ cần không có ba người này, lại phối hợp Yến Châu thủy quân chi uy, Dương Phong bình định Đại Ngô quốc cũng không phải là việc khó gì. Quả như Dương Phong sở liệu, hắn rời đi Kim Lăng thành không lâu, Trần Trọng Đức liền biết chuyện này. Lúc đầu, Trần Trọng Đức là có như vậy một chút hoài nghi, nhưng Phùng Bất Phá kịp thời giúp Dương Phong một chút. Phùng Bất Phá giải thích nói, Yến Vương điện hạ chính là Đại Sở quốc đệ nhất danh tướng, xuất đạo tuy muộn, nhưng lại chưa bao giờ có thua trận, có thể nói là thường thắng tướng quân cũng. Mà Tiêu tướng quân ba người bọn họ chính là ta Đại Ngô quốc danh tướng, cuộc đời cũng đều là thắng nhiều bại ít, có thể nói là xa trưởng lão tướng. Cái gọi là anh hùng tiếp anh hùng, Yến Vương điện hạ đối với Tiêu tướng quân ba người coi trọng mấy phần, đưa lên một chút lễ vật kết giao, đối với Đại Ngô quốc mà nói, tự nhiên cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu là Tiêu tướng quân ba người có thể tại Yến Vương điện hạ chỗ được lợi, ngày sau sẽ cùng Đại Sở quốc gặp chiến sự, phần thắng chẳng phải là lớn hơn một chút. Trần Trọng Đức nghe chút, cảm thấy có đạo lý, cũng liền không còn đa nghi. Lại nói Dương Phong rời đi Kim Lăng thành, lần này ngược lại là không có gấp trở về, mà là tại Trường Giang bên trên đi dạo đứng lên. Thật đi dạo? Dĩ nhiên không phải. Dương Phong là tại thực địa khảo sát Trường Giang tình huống, kỳ thật chính là Đại Sở quốc cùng Đại Ngô quốc Giang Ngạn thủy trại tình huống. Xây một cái thủy trại có chút tốn thời gian phí sức, cho nên mặc kệ là Đại Sở quốc hay là Đại Ngô quốc, Giang Ngạn thủy trại trên cơ bản đều là cố định. Mấy ngày sau, Dương Phong một nhóm trở lại Kế Thành. Trở lại Kế Thành đằng sau, Dương Phong liền được hai cái tin tức, một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tức tốt là Hoa đảo chiến sự trên cơ bản đến hồi cuối. Hoa quốc cương thổ tại từng bước có vào, Đông Doanh quốc cương thổ tự nhiên là tại từng bước mở rộng. Nói cách khác, Hoa quốc hủy diệt kết cục đã định, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Tin tức xấu đâu, chính là Dương Phong lập hai cái khối lỗi, Đông Doanh quốc đại tướng quân cùng thừa tướng cấu kết cùng một chỗ, chuẩn bị thoát khỏi Dương Phong khống chế. Loại khả năng này, Dương Phong đương nhiên đã sớm dự liệu được, đúng là xấu nhất khả năng. Dựa theo kế hoạch lúc trước, tại Hoa đảo yến quân sẽ lập tức rời khỏi Hoa đảo, từ Hải Châu trở về. Đương nhiên, Tư Đồ Nam cùng Lý Tiêu Đình, binh mã cũng sẽ ở yến quân âm thầm tiếp ứng phía dưới, rời đi Hoa đảo. Sau đó, Yến Châu thủy quân sẽ triệt để phong tỏa Hoa đảo, phàm là phát hiện Hoa đảo có bất kỳ thuyền, mặc kệ là chiến hạm hay là thuyền đánh cá, đều đánh chìm, một tên cũng không để lại. Bởi như vậy, Đông Doanh quốc liền sẽ bị buộc bế quan tỏa cảng. Mà lại, bởi vì không cách nào sinh sản xuất chiến hạm, Đông Doanh quốc liền không cách nào có thủy quân, tự nhiên là không cách nào thoát ly Yến Châu thủy quân phong tỏa. Đáng sợ nhất là, mặc kệ lúc trước Bắc quốc hay là hiện tại Đông Doanh quốc, đều là đảo quốc, ga phải biết, đảo cư dân cơ hồ 1/3 đều dựa vào biển cả mà sống, a một phần trong đó là ngư nghiệp, một phần khác là dựa vào lấy đem cá tôm loại hình đồ vật buôn bán đến nội địa mà sống. Bởi vì Hoa đảo diện tích không lớn, nhân khẩu không ít, chỉ dựa vào nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ngỗng, chăn heo, nuôi dê, nuôi bò căn bản không đủ để là uy người cung cấp đầy đủ ăn thịt. Cá tôm loại chiếm rất trọng yếu thành phần. Mặt khác, uy người cùng Đại Sở quốc, Đại Ngô quốc, Cao Câu Ly quốc các nước thông thường cũng có thể mua được một chút rau quả, hoa quả loại hình đồ vật, bởi vì Hoa đảo tại rau quả cùng hoa quả phương diện hay là có chỗ thiếu. Thiếu đi cá tôm loại cùng nhập khẩu rau quả hoa quả, khiến cho Hoa đảo giá thịt cùng rau quả hoa quả giá cả lập tức liền tăng vọt, các lao bách tính khổ không thể tả. Cái này cũng chưa tính, Hoa đảo những thế gia kia môn phiệt thừa cơ cho tàn lại cháy, lấy trọng kim hối lộ Đông Doanh quốc người thống trị cao nhất, lần nữa thu được siêu phàm địa vị. Đối với Đông Doanh quốc tổn thương cực kỳ lớn, là một núi không thể chứa hai hổ. Đông Doanh quốc đại quyền, Dương Phong lúc đó là đảng riêng, chính quyền tại thừa tướng trong tay, quân quyền tại đại tướng quân trong tay. Dạng này là riêng, tại lúc đó Dương Phong âm thầm thao túng Đông Doanh quốc đại quyền thời điểm, đương nhiên là chính xác nhất phương pháp. Có thể Dương Phong giao ra Đông Doanh quốc chấp chính quyền, loại này một núi hai hổ hình thức liền trở thành Đông Doanh quốc vết thương chí mạng. Thừa tướng muốn đem quân quyền cũng muốn, đại tướng quân muốn đem chính quyền cũng muốn, lòng người đang tắc quái, tất nhiên sẽ dẫn đến Đông Doanh quốc lại một lần nữa phân liệt. Để Đông Doanh quốc tiếp tục nội đấu đứng lên, là kế tam lục cho Dương Phong ra kế sách. Mà Dương Phong trước đó chính quân hai quyền đặt riêng, vừa vặn là Đông Doanh quốc nội đấu chôn xuống một cái phù bút. Dương Khâm đạo thánh chỉ kia, cho Dương Phong tuyệt hảo bước lên Đông Doanh quốc nội đấu lý do. Nếu để cho Dương Khâm biết chuyện này, chỉ sợ hắn lại sẽ tức giận đến quẳng nghiên mực. Chỉ tiếc, Dương Phong phái ra Yến Châu thủy sư phong tỏa Hoa đảo, nhất định dẫn đến Hoa đảo tình huống truyền không đến bên ngoài đi, phía ngoài tin tức cũng vô pháp truyền vào Hoa đảo. Mặc kệ là Hoa quốc hay là Đông Doanh quốc, thanh này treo tại Yến Châu phía sau một thanh lợi kiếm, bị Dương Phong cắm vào trong lò luyện, bị nóng chảy chỉ là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Lại thêm cùng Đại Ngô quốc liên minh, Dương Phong rốt cục có thể không có chút nào nỗi lo về sau cùng Dương Khâm chính thức bắt tay. Chương 903, Cô Vương cắt cứ tự lập. Chương 903, Cô Vương cắt cứ tự lập. Dương Phong cùng Dương Khâm bật tay chuyện làm thứ nhất chính là cao thủ tịch. Trước đó, Dương Khâm cho Dương Phong hạ một đạo thánh chỉ, nói hắn đã phái người điều tra rõ ràng, Cao Duyên Giang cũng không phải là chết bởi cao thủ tịch chi thủ, mà là bị cao thủ hoàng làm hại, để Dương Phong khởi bẩm thảo phạt Cao Câu Ly quốc, chém giết cao thủ hoàng, đến nỗi cao thủ tịch đăng cơ kế vị. Dương Phong đương nhiên không làm, liền cho Dương Khâm viết một đạo tấu chương, đem cao thủ tịch giết cha xoán vị chứng cứ từng cái bày ra, phản xin mời Dương Khâm xử trí người điều tra, gian đe. Dương Khâm lập tức liền đem Dương Phong tấu chương bắt trở về, nói Dương Phong nói những chứng cứ này cũng không có vật chứng cùng nhân chứng, không cách nào lập tin. Thế là Dương Phong cũng là người ta đem vật chứng cùng nhân chứng mang đến là Dương, giao cho Dương Khâm. Ai nghĩ đến Dương Khâm vậy mà cũng chơi một tay âm, phái người âm thầm đem nhân chứng giết chết, đem vật chứng hủy đi, ngụy xưng là sơn tặc làm, cũng phái binh tiêu diệt toàn bộ một cỗ sơn tặc. Quả nhiên tại sơn tặc hang ổ phát hiện nhân chứng thi thể, cùng bị phá hủy rơi vật chứng. Dương Khâm lần nữa Dương Phong hạ chỉ, để Dương Phong một lần nữa cung cấp nhân chứng cùng vật chứng, lấy chứng minh cao thủ hoàng cũng không thí quân. Dương Phong tự nhiên là giận dữ cực kỳ, lập tức lại cho Dương Khâm viết một đạo tấu chương, nói là trong tay hắn còn có một số nhân chứng cùng vật chứng, chỉ cần cao thủ tịch tự mình đến Yến Châu, cùng cao thủ hoàng đối chất. Dương Khâm vừa làm chuyện này, đương nhiên sẽ không đưa cao thủ tịch đi Yến Châu chịu chết, tiếp tục để Dương Phong đem vật chứng cùng nhân chứng đưa đến Lạc Dương. Dương Phong không làm, tiếp tục dâng tấu chương, nói là Đại Sở quốc nhiều đạo tặc, trên đường không an toàn, xin mời Dương Khâm phái trọng binh hộ tống cao thủ tịch lên phía Bắc Yến Châu, sau đó lại đi Cao Câu Ly quốc. Hai cha con cứ như vậy cứng đờ. Qua đại khái nửa tháng không đến, trải qua Âu Nguyên Khai nhắc nhở, Dương Khâm bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại trúng Dương Phong kế. Dương Khâm mục đích là để Cao Thụ tịch lên làm Cao Câu Ly Vương. Dương Phong mục đích là bác bỏ Dương Khâm kế này, để Cao Thụ Hoàng tiếp tục làm khôi lỗi của hắn Cao Câu Ly Vương. Mà như thế cứng đờ, đối với Dương Phong tự nhiên có lợi, Dương Khâm mục đích liền khó mà đạt thành. Trải qua cùng Âu Nguyên Khai một phen thương nghị, Dương Khâm ngang nhiên hạ một đạo thánh chỉ, nói cùng Dương Phong kháng chỉ bất tuân, đại nghịch bất đạo, sắc lệnh Dương Phong trở về Lạc Dương. Dương Phong nhận được thánh chỉ, đối với truyền chỉ thái giám nói một câu nói, thánh ý bất công, cô vương cắt cứ tự lập. Truyền chỉ thái giám dọa sợ, lo lắng Dương Phong sẽ muốn tính mạng của hắn, thương hoàng rời đi kế thành, ra roi thúc ngựa trở về Lạc Dương. Dương Phong để truyền chỉ thái giám trở về báo tin đâu, đương nhiên sẽ không muốn tính mạng của hắn. Đuổi đi truyền chỉ thái giám đằng sau, Dương Phong liền đem dưới trướng mưu sĩ toàn bộ triệu tập tới, thương nghị đối sách. Đợi mấy cái mưu sĩ đều đi vào đằng sau, Dương Phong từ tốn nói, phụ hoàng lấy thánh chỉ bức bách tại cô vương không cách nào nhượng bộ, chỉ có thể là cắt cứ tự lập. Sau đó, ta Yến Châu sẽ đối mặt với trước nay chưa có khống cảnh, đối mặt Đại Sở quốc cùng Đại Hoang quốc hai đại cường quốc. Về phần Duy Bộ, cô vương đã phái người đi thông chi Hoắc Vũ Sam, để nàng coi chừng đề phòng thổ dục hồn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mà Đại Sở quốc cùng Đại Hoang quốc cũng chỉ có thể là ta Yến Châu dốc hết sức kháng chi. Cũng may, ta Yến Châu chuẩn bị đầy đủ, lại triệt để tiêu hóa thiết lập cùng Cao Câu Ly quốc hai địa phương, càng làm cho Hoa đảo lâm vào nội chiến, càng không thể ra đảo, khiến cho ta Yến Châu cũng tránh lo âu về sau. Mặt khác, ta Yến Châu binh mã số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại ngày ngày huấn luyện, càng kèm thêm thực chiến huấn luyện, sức chiến đấu tự nhiên không kém, cho dù cùng Đại Sở quốc cùng Đại Hoang quốc đồng thời khai chiến, cũng chưa chắc có thể rơi vào hạ phong. Nhất làm cho cô vương tự tin chính là, ta Yến Châu dân tâm có thể dùng, đây là cô vương dám cắt cứ tự lập lớn nhất chỗ ỷ lại. Yến Châu, Hung Nô, Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly quốc, mấy nơi này nhân khẩu chung vào một chỗ, tổng cộng là 3650 vạn. Trong đó, Yến Châu bản thổ là 7 triệu, Hung Nô là 1,5 triệu, Thiết Lạc là 8 triệu, Cao Câu Ly quốc là 20 triệu. Dựa theo nhị thập binh nhất nguyên tắc, Yến Châu có thể nuôi binh mã hơn 180 vạn. Nhưng là, Dương Phong chiếm đoạt Hung Nô, Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly quốc đằng sau, đem các nơi binh mã tiến hành chỉnh đốn, tẩy thô tổn tinh, chỉ lưu lại 1,5 triệu. Trong đó, bởi vì Cao Câu Ly quốc binh mã sức chiến đấu yếu nhất, bị giảm biên chế số lượng cũng là lớn nhất. Quân sự cải cách đằng sau, chẳng những thả ra đại lượng sức lao động, càng là giảm bớt quân phí chi tiêu, để cao sinh dục, đối với Yến Châu tự nhiên là có ích vô hại. Cần biết, thời điểm trước kia, chỉ cần một Cao Câu Ly quốc, liền có 2 triệu binh mã. Nhưng mà, trừ cái này 1,5 triệu quân chính quy bên ngoài, Dương Phong còn tại các nơi làm lên quân dự bị. Nói trắng ra là, nơi này quân dự bị, trên cơ bản tương đương với hậu thế dân binh. Không đội vàng thời điểm, quân dự bị tiến hành các loại huấn luyện. Ngay mùa thời điểm, quân dự bị thì là bề bộn nhiều việc nhà mình đồng ruộng, hoặc là đi chợ giúp một chút nhỏ yếu. Bởi vì quân dự bị đều là người địa phương, ăn uống ở vấn đề đều không phải là sự tình, quan phủ chỉ cần mỗi tháng cho bọn hắn cấp cho quân chính quy quân lương một nửa là được. Một khi quân chính quy đánh trận có chỗ tổn thất thời điểm, liền sẽ từ các nơi quân dự bị bên trong chọn ưu tú thu nhận, khiến cho quân chính quy có thể một mực cũng nhanh chóng bảo trì tại 1,5 triệu số lượng. Cái này 1,5 triệu binh mã phân bố cũng không đều đều. Cao Câu Ly quốc chỉ lưu 100,000, các nơi chỉ an phần lớn do quân dự bị đảm nhiệm. Thiết Lập chi địa có 200,000 binh mã trần binh tại Thiết Lập cùng Vũ Châu tiếp giáp chi địa, để phòng Vũ Châu quân lên phía bắc. Mà Thiết Lập bản thổ chi địa thì là cũng có 100,000 binh mã, chủ yếu hộ vệ hạ hồ chân thành. Yến Châu cùng Đại Hoang quốc tiếp giáp chi địa, cũng chính là Hung Nô chi địa, thì là có 500,000 binh mã, trong đó kỵ binh 300,000, bộ binh 200,000, một bên huấn luyện, một bên phòng bị Đại Hoang quốc xuất binh. Tại Tịnh Châu cùng Ký Châu tiếp giáp chi địa, cũng là Yến Châu bản thổ địa phương, đều có 200,000 binh mã. Đương nhiên, cái này 400,000 binh mã là Dương Phong làm bộ dáng cho Dương Khâm nhìn, để phòng Dương Khâm đối với Tịnh Châu cùng Ký Châu đem lòng sinh nghi. Sau cùng 200,000 binh mã, trên cơ bản liền đều tại kế thành. Dương Phong loại này quân chế, từ trên trình độ lớn nhất giảm bớt Yến Châu tài chính gánh vác, cũng trình độ lớn nhất tăng lên nghề nông, buôn bán nhân số, lại có Dương Phong thống trị chi pháp, khiến cho Yến Châu chi địa đặc biệt giàu có. Đây cũng là Hung Nô chi địa, Thiết Lập chi địa, Cao Câu Ly quốc chi địa, người người đều không có phản tâm, có thể nhanh chóng lại cam tâm tình nguyện tiếp nhận Dương Phong thống trị nguyên nhân một trong. Gia Cát Tiên chắp tay nói, vương gia lời nói rất là. Bây giờ, ta Yến Châu diện Hung Nô, định Thiết Lập, Bình, Cao Câu Ly quốc, loạn Hoa đảo, kết minh Duy Bộ cùng Đại Nô quốc, cánh chim đã phong khí hậu đã thành, thực lực không tại Đại Sở quốc phía dưới, không sợ cũng. Chỉ là, sư xuất chỉ cần nổi danh. Ti chức coi là, vương gia có thể lấy Tiên Hoàng cùng Tiên Hoàng hậu cái chết làm lý do, thoát ly Đại Sở quốc, thành lập Yến quốc, đăng cơ xưng đế. Kể từ đó, Đại Sở quốc tất sinh nội loạn, ta Đại Yến quốc thì là quân dân sĩ khí phóng đại, có ích vô hại. Đến lúc đó, chỉ bằng một cái Đại Hoang quốc, căn bản là không có cách áp chế ta Đại Yến quốc, thì ta Đại Yến quốc kiến quốc sự tỉnh tuần vậy. Chương 904, chấm nhất định phải đem binh mấy triệu, san bằng Yến Châu. Chương 904, chấm nhất định phải đem binh mấy triệu, san bằng Yến Châu. Ra các tiên như thế một thuyết phục, còn lại mấy người cũng đều nhao nhao theo vào. Nhưng là, chỉ có Võ Vân Phong không có mở miệng, giữ vững trầm mặc. Dương Phong nhìn một vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm Võ Vân Phong, nhàn nhạt hỏi, "Võ tiên sinh, ngươi không đồng ý cô vương tiến bị?" Võ Vân Phong cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, "Đế vương chi đạo, không quan tâm hư danh, chỉ để ý lợi ích thực tế. Trong lịch sử, từng có bao nhiêu quyền thần, đại quyền trong tay, lại đều không có phế đế tự lập, mà là tặng cho Tử Tôn. Nhưng bọn hắn mặc dù không phải hoàng đế, nhưng lại có được hoàng đế quyền thế, xóa tên bên ngoài, cùng hoàng đế cũng đều cùng. Tại Yên Châu, vương gia tuy là Yên Vương, kỳ thực cùng hoàng đế cũng không khác biệt. Còn nữa, như vương gia thật thăng vương vi hoàng, cố nhiên danh chính ngôn thuận, nhưng xác thực cũng nhiều một cái phản bội đại sở quốc thanh danh. Kể từ đó, đại sở quốc triều đình đại thần liền sẽ hoàn toàn cùng vương gia đoạn tuyệt quan hệ, bao quát Tư Đồ gia, bao quát Tiêu gia, thậm chí Độc Cô thị, Thạch tướng quân, chờ chút. Nhưng nếu là vương gia chỉ là cắt cứ tự lập, chính là bị ép mà vì, chính là sở hoàng bắt buộc, nhưng vương gia cái này đến vương y nguyên vẫn là đại sở quốc kiến vương, y nguyên vẫn là sở thần. Những cái kia hoài nghi bệ hạ thí quân thí mẹ đại thần, những cái kia vốn là giao hảo tại vương gia đại thần, mặc dù không sẽ rõ lấy duy trì vương gia, chí ít sẽ không theo vương gia đối nghịch. Cho nên, ti chức coi là vương gia có thể cắt cứ tự lập, nhưng dưới mắt lại không phải thành lập đại yến quốc phù hợp thời cơ. Gia Cát Tiên tại quân lược phương diện tuyệt đối là một tay hảo thủ, nhưng ở đế vương chi thuật phương diện nhưng còn xa không bằng Võ Vân Phong nhìn tới qua. Đương nhiên, một khi Dương Phong đăng cơ xưng đế, Gia Cát Tiên chính là tổng lòng chi công, phong thưởng tự nhiên rất khiến người tâm động. Nay cũng không phải là nói Gia Cát Tiên nhân phẩm không tốt, mà là tại đại cơ duyên này trước mặt, sẽ rất ít có người có thể kềm chế nội tâm dã vọng. Dù sao, Gia Cát Tiên đi theo Dương Phong mục đích, không đơn thuần là để một thân sở học có thể có đất dụng võ, càng quan trọng hơn là phong hầu bài tướng, phú quý một trận. Không đơn thuần là Gia Cát Tiên, còn lại như Cảnh Xuân Thu, Vân Dực, Kế Tam Lục chờ chút, cái nào không phải như vậy. Lương Thần chọn chủ mà sự tình, chính là cái ý tứ này, chỉ có cùng đúng rồi chủ tử, mới có thể phong hầu bài tướng, phú quý một trận. Nghe Võ Vân Phong tiểu nói này, Gia Cát Tỷ hệ sắc lập tức liền tỉnh ngộ lại, vội vàng đứng dậy, vì trên mặt đất là ti chức quá nóng lòng, kém chút lừa dối vương gia, xin mời vương gia giáng tội. Gia Cát Tiên như thế một làm, còn lại mấy người cũng đều tranh thủ thời gian quỳ xuống đến tỉnh tội. Dương Phong ha ha cười nói, nhĩ đẳng đều đứng dậy đi, cô vương ha có thể trách các ngươi. Võ Tiên Sinh nói không sai, tại Yến Châu chi địa, cô vương đại quyền trong tay, chính là thổ hoàng đế, trèo lên không đăng cơ không cũng không khác biệt gì. Hoàng đế chân chính, theo đuổi là thịnh thế thiên hạ, bách tính giàu có, quốc lực cường thịnh, mà không chỉ là hoàng đế vị trí. Không phải vậy, coi như cô vương làm hoàng đế, Yến Châu chi địa khắp nơi kêu ca sôi trào, cô vương vị hoàng đế này cũng không có khả năng lâu dài. Kể từ hôm nay, đăng cơ khai quốc sự tình, cắt đừng nhắc lại. Gia Cát Tiên bọn người cùng một chỗ lên tiếng, thi chức các loại tuân mệnh. Mấy người quy vị đằng sau, Dương Phong tiếp tục nói, một khi cô vương cắt cứ tự lập tin tức truyền đến Lạc Dương, lấy phụ hoàng tâm tư, tất nhiên sẽ cùng đại hoàng quốc liên hợp, cùng một chỗ tiến quân Yến Châu. Đồng thời, phụ hoàng sẽ còn cho thổ dục hồn hứa lấy chỗ tốt, để thổ dục hồn xuất binh duy bộ, khiến cho duy bộ hoàn mỹ giúp ta Yến Châu. Cho nên, đại chiến sắp nổi, ta Yến Châu chỉ cần chuẩn bị sớm mới là. Cảnh Xuân Thu gật đầu nói, vương gia lời nói rất là. Ta Yến Châu bản thổ cùng Tịnh Châu, Y Châu, Vân Châu tiếp giáp, lại thêm Thiết Lập Chi địa cùng Vũ Châu tiếp giáp, ta Yến Châu liền cùng đại sở quốc tứ châu tiếp giáp. Trước đây không lâu, Thiết Lập Chi chiến bên trong, Vũ Châu hao tổn 50,000 thiết kỵ, Y Châu hao tổn 15,000 nhân mã. Tuy nói, những binh mã này đều đã bổ sung đến bị, nhưng nếu muốn huấn luyện thành quân, tạm thời còn không được. Cho nên, ti chức coi là, bệ hạ như muốn xuất binh Yến Châu, không phải Tịnh Châu, chính là Vân Châu, hoặc là hai châu đồng thời xuất binh. Đương nhiên, mặc kệ là Tịnh Châu hay là Vân Châu, chỉ là tiên phong binh mã, ngay sau đó Lạc Dương sẽ còn phái ra chủ lực binh mã lên phía bắc. Về phần bệ hạ sẽ xuất binh bao nhiêu, ti chức cũng không dám vọng thêm suy đoán. Nhưng vô luận như thế nào, trận chiến này ta Yến Châu chỉ có thể thắng, không có khả năng bại. Thắng có thể bảo vệ ta Yến Châu 10 năm không chiến sự, bại thì chỉ có vong châu một đường. Dương Phong nhẹ gật đầu, Cảnh Tiên Sinh lời nói rất là. Tịnh Châu đã tại cô vương trong khống chế, có thể không đánh mà thắng mà có được. Về phần Vân Châu, cô vương coi là có thể lấy đại quân đồn tại Yến Châu cùng Vân Châu biên cảnh, sau đó phái ra Yên Châu thiết kỵ, đường vòng Tịnh Châu, trực đảo Vân Châu chỉ nói tới thành. Vân thành phá, thì Vân Châu đại quân tất nhiên hội quân tâm đại loạn, như vậy quân ta hai đường giáp công, nhất định có thể đại phá Vân Châu quân, từ đây Vân Châu chi địa cũng về ta Yến Châu tất cả. Về phần Ký Châu, tạm thời liền tiếp tục chôn lấy phụ bút, đợi ngày sau lại cho phụ hoàng một cái to lớn kinh hỉ đi. Một khi Vân Châu cao phá, một khi Tịnh Châu đưa về Dương Phong địa bàn quản lý, Yến Châu liền cùng kinh kỳ chi địa tiếp giáp, tuyệt đối có thể làm cho Lạc Dương vị kia vì thế mà chấn động. Gia Cát Tiên bọn người cùng một chỗ chắc tay, vương gia anh minh, như vậy ta Yến Châu tất thắng. Dương Phong ha ha cười nói, Yến Châu tương lai còn cần chư vị cùng một chỗ cố gắng mới được. Yến Châu có hôm nay thịnh thế, cũng toàn do chư vị chi công cũng. Gia Cát Tiên bọn người vội vàng lại khiêm tốn một phen. Ngày thứ hai, Dương Phong liền tuyên bố một đạo yến vương lệnh, lấy Dương Khâm dính liễu thí quân soán bị làm lý do, tuyên bố Yến Châu tạm thời cắt cứ tự lập, không còn tiếp nhận triều đình quản hạt. Ý là, ta Yến Châu hay là đại sở quốc địa bàn, nhưng ở Dương Khâm thí quân soán bị sự tình điều tra rõ ràng trước đó, Yến Châu không còn nghe theo Lạc Dương triều đình bất luận cái gì hiệu lệnh. Chỉ là 4 ngày thời gian, đạo này Yến vương lệnh liền bị đưa đến Lạc Dương, bày tại Dương Khâm trên long án. Dương Khâm tự nhiên là giận tí mặt, một tay lấy Yến vương lệnh ném xuống đất, tức giận mắng, nghịch tử, chớm làm sao sinh dưỡng ngươi như thế một cái nghịch tử, thật sự là tức chết chớm cũng. Địch tử này nếu công khai tạo phản, chấm há có thể dùng hắn, chấm nhất định phải đem binh mấy triệu san bằng Yến Châu, bắt địch tử kia, đem hắn rút gân lột ra, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Một bên nghe đại dũng nghe, khoe miệng nhịn không được kéo ra, trong lòng thầm than một tiếng, không nghĩ tới đại sở quốc vậy mà thành dưới mắt loại tình huống này, chuyện này là sao a? Nếu là tiên hoàng không chết, sẵn sàng ra trận, mấy năm chi công cũng có thể diệt đại nô quốc. Khả tiên hoàng chết, tân hoàng không dọa được triều đình, đầu tiên là Lạc Vương công phục, lại là Yến Vương tự lập, càng có đại sở quốc tuần tự tại thiết lập cùng Hoa Đảo thua trận. Nếu thật là Dương Khâm đem binh mấy triệu lên phía Bắc tiến đánh Yến Châu, lấy Yến Vương Dương Phong năng lực, không nói đến trận chiến này ai thắng ai thua khó mà nói, không có 3 năm 5 năm, tuyệt đối không có khả năng kết thúc. Đến lúc đó, bất kể là ai thắng ai thua, đại sở quốc tuyệt đối sẽ là nguyên khí đại thương. Mặt phía Bắc Đại Hoang quốc, phía Tây Đại Lương quốc cùng thổ dục hồn, mặt phía Nam Đại Ngô quốc, đến lúc đó đại sở quốc tuyệt đối sẽ là bốn bề thọ địch. Chương 905, Tịnh Châu, hoàn toàn đại loạn. Chương 905, Tịnh Châu, hoàn toàn đại loạn. Đương nhiên, đem binh mấy triệu san bằng Yến Châu, chỉ là Dương Khâm một câu nói nhảm. Nhưng Dương Khâm không thể lại cái gì cũng không làm, hắn lập tức phái người chuyển Âu Nguyên Khai vào cùng thương nghị đối sách. Âu Nguyên Khai ý tứ cũng rất rõ ràng, Dương Phong đều cắt cứ tự lập, hơn nữa còn là dùng như thế lấy cớ, nếu như Dương Khâm thật trầm mặc, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận thí quân soán vị tiến hành. Một phen sau khi thương nghị, Dương Khâm lập tức liền cho Tịnh Châu thứ sử Độc Cô Tuần cùng Cũng Vương Dương Lý hạ chỉ, để bọn hắn triệu tập Tịnh Châu quân làm tiên phong, đưa ra không sẵn sàng, lập tức lên phía Bắc tiến đánh Yến Châu. Đồng thời, Dương Khâm chuẩn bị phân phối 500,000 binh mã là chủ lực, lên phía Bắc Tịnh Châu. Trừ cái đó ra, Dương Khâm còn phải đi ra sứ giả tiến về Đại Hoang quốc cùng thổ dục hồn, xin mời hai nước này cũng cùng nhau xuất binh, ba mặt tiến đánh Yến Châu cùng Duy Bộ, đánh một trận kết thúc Bắc cảnh thế cục. Rất nhanh, thánh chỉ đã đến Tịnh Châu, Độc Cô Tuần cùng Cũng Vương Dương Lý tiếp chỉ. Tiếp chỉ đằng sau, Độc Cô Tuần cùng Dương Lý ban thưởng chuyển chỉ thái giám, cũng thiết hạ tiệc rượu khoản đãi, mời hắn ngày mai về Lạc Dương hướng Dương Khâm hồi phục, nói là sẽ mau chóng khởi binh, lên phía Bắc tập kích Yến Châu. Chuyển chỉ thái giám rất cao hứng, liên thanh cảm tạ. Đêm đó, chuyển chỉ thái giám uống một cái say mềm, sau đó liền bị Độc Cô Tuần cùng Dương Lý buộc đằng sau, nhét vào xe ngựa. Xe ngựa trực tiếp hướng Bắc đi. Khi chuyển chỉ thái giám tỉnh rượu thời điểm, đã sớm rời đi tỉnh thành mấy chục dặm. Đây là Dương Phong kế sách. Vài ngày sau, Tịnh Châu đột nhiên phát sinh dung chuyện, Dương Phong xếp vào tại Tịnh Châu tế tác độc thủ, đem Độc Cô Tuần cùng Dương Lý cùng một chỗ bắt góc. Sau đó, Dương Phong tự mình dẫn 50,000 Yên Châu thiết kỵ, cầm trong tay thông quan làm cho, trực tiếp tiến vào tỉnh thành, đem tỉnh thành khống chế lại. Sau đó, Dương Phong lần nữa triển khai lôi đình thủ đoạn, từ Tịnh Châu hướng ra phía ngoài mở rộng, đem phạm qua sự tỉnh thế gia môn phiệt toàn bộ theo nếp làm. Đương nhiên, cũng có sớm biết được tin tức thế gia môn phiệt, hoặc là chạy trốn, hoặc là chống cự. Đáng tiếc là, thế gia môn phiệt chạy trốn, động tĩnh quá lớn, tốc độ cũng không nhanh, căn bản khó mà chạy ra Tịnh Châu. Nhất là Dương Phong đi vào, làm cho này thế gia môn phiệt nuôi dưỡng tử sĩ cũng đều động tâm tư, nhao nhao thoát đi. Tịnh Châu hoàn toàn đại loạn. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Lạc Dương, Dương Khâm giận tím mặt, kém chút đem long án cho sốc. Kỳ thật, Dương Khâm là làm ra vén long án động tác, nhưng long án sát thực quá nặng nề, trọn vẹn ngàn cân, Dương Khâm chỉ là sốc lên một chút, không cách nào là tung. Độc Cô Tuần, Dương Lý, các ngươi hai cái này định thần, uổng phí chấm đối với các ngươi tín nhiệm cùng trọng thác. Dương Khâm cũng coi là một đời hùng chủ, đương nhiên một chút liền có thể nhìn ra, đây là Độc Cô Tuần cùng Dương Lý phối hợp Dương Phong hợp diễn một màn cho hay, mục đích đúng là để Độc Cô Thị cùng Cam Thụy cùng miễn ở thụ liên lụy. Đường đường một châu thứ sử, đường đường một cái thân vương, thậm chí ngay cả bên người thân tín bị đối phương sắp xếp cũng không biết, còn không bằng mua một khối đầu hũ đục chết. Nếu là có một cái nào đó thân tín bị Dương Phong đón mua, cũng là có thể nói tới đi qua. Có thể Dương Phong người có thể bắt cóc Độc Cô Tuần cùng Dương Lý, nhân số ít khẳng định không có khả năng thành sự, cái này không nói được. Hết lần này tới lần khác lại là Dương Khâm lại không có trực tiếp chứng cứ có thể chỉ chứng Độc Cô Tuần cùng Dương Lý phản bội, tự nhiên cũng liền không có cách nào đối với Độc Cô Thị cùng Cam Thủy Cung nổi lên. Nếu như một khi Dương Khâm ép, Độc Cô Thị bị ép như phản, đối với đại sở quốc liền sẽ càng thêm bất lợi. Thế ra môn việt chỗ lợi hại nhất, chính là muốn tiền có tiền, muốn người có người. Tuy nói, đại sở quốc thành lập thời điểm, tiên hoàng Dương Hiển vì để tránh cho thế ra môn việt tạo phản, quy định tư binh số lượng. Nhưng không có chỗ ích lợi gì. Mỗi cái thế ra môn việt đều có rất nhiều trang biên hòa điện, nuôi dưỡng rất nhiều tráng đinh. Những này tráng đinh, thời điểm bận rộn trồng trọt, nhàn thời điểm liền sẽ bị tập trung huấn luyện, kỳ thật chính là luyện binh. Một khi khởi sự, mỗi cái thế gia môn phiệt đều có thể kéo một chi hơn 1000 người, mấy ngàn người, thậm chí trên vạn người, mấy vạn người quân đội. Liền nói Độc Cô Thị đi, Độc Cô Thị là nhất đẳng môn phiệt, kéo một chi 10 vạn người binh mã, cũng không phải là việc khó gì. Trong lịch sử, tùy Dương đế trinh phạt Cao Lệ thời điểm, Dương Huyền Cảm phản loạn. Dương Huyền Cảm là Hoàng Nông Dương Thị, mà Hoàng Nông Dương Thị là 6 đại môn phiệt một trong, nội tình càng sâu, lôi ra tới binh mã số lượng càng nhiều. Nếu là tùy tiện mấy ngàn người nhỏ tạo phản, tùy Dương đế tuyệt đối không có khả năng coi trọng như vậy. Nộ khí qua đi, Dương Khâm bắt đầu tỉnh táo lại. Tịnh Châu rơi vào Dương Phong trong tay, kinh kỳ chi địa cơ hồ là môn hộ mở rộng, Tiên Châu thiết kỵ tùy thời đều có thể binh lâm Lạc Dương thành bên dưới, đại sở quốc tuyệt đối là căn cơ chấn động. Nhưng mà, Dương Khâm cũng là không lo lắng điểm này, Dương Phong tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Chỉ ít, trước đây Hoàng Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu nguyên nhân cái chết đại bạch khắp thiên hạ trước đó, Dương Phong là sẽ không như thế làm. Có thể đại sở quốc mặt mũi đâu, hắn bị hoàng đế này mặt mũi đâu, lần này lại là ném về tận nhà. Tịnh Châu nhất định phải đoạt lại, thừa dịp lịch tử kia còn không có hoàn toàn chiếm lĩnh Tịnh Châu, dân tâm còn chưa hoàn toàn quy thuận. Dương Khâm lập tức phái người đem Âu Nguyên Khai chiêu vào trong cung. Bây giờ, Dương Phong thực lực càng ngày càng mạnh, khiến cho Dương Khâm đối với Mãn Triều văn võ độ tín nhiệm cũng càng ngày càng yếu, hắn đã không dám hoàn toàn tin tưởng bất kỳ một cái nào triều đình đại thần. Lại bởi vì kế Tam Lục, Đường Việt phản bội, khiến cho Dương Khâm đối với hắn đã từng đông cung phụ tá độ tín nhiệm cũng là có hạn. Ngược lại là, Dương Khâm vẫn muốn đánh chết Âu Nguyên Khai, bởi vì cùng Dương Khâm là trên một sợi dây thừng mã trá, tại Dương Phong hùng hổ dọa người chi thế bên dưới, ngược lại có thể bị Dương Khâm hoàn toàn tín nhiệm. Âu Nguyên Khai biết được Dương Khâm bẩm báo, cũng là giật nảy cả mình, lập tức chính là dâm chân thở dài, Tiến Vương điện hạ chi năng, quả nhiên lợi hại. Mặt ngoài, Độc Cô Tuần cùng Dương Lý Thủy Hòa bất dung, đánh đến quên cả trời đất, để Tịnh Châu quan viên cũng không biết nên đi nơi nào. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ đều là Yến Vương điện hạ người, Tịnh Châu đã sớm rơi vào Yến Vương điện hạ trong tay. Trong khoảng thời gian này, Độc Cô Tuần cùng Dương Lý Tuần tự xuất thủ, bỏ cũ thay mới mất rồi Tịnh Châu một chút quan viên. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hai bọn họ bỏ cũ thay mới rơi quan viên, tất cả đều là mâu thuẫn Yến Châu tân chính quan viên, kỳ thật chính là vì ngày sau Yến Vương điện hạ nhập chủ Tịnh Châu làm chuẩn bị. Đáng tiếc là, vì thần ngu dốt, không thể khám phá Yến Vương điện hạ kế này, còn xin bệ hạ giáng tội. Dương Khâm nghe, không khỏi một trận trầm mặc. Không đơn giản Âu Nguyên Khai không nhìn ra Dương Phong phen này tiểu động tác, Dương Khâm vị hoàng đế này cũng giống như vậy không thể nhìn ra, Dương Phong chiêu này màn tiên quá hải chi kế. Hậu quả, đương nhiên là rất thê thảm đau đớn, Tịnh Châu sắp rơi vào Dương Phong trong tay, kinh kỳ chi địa môn hộ mở rộng. Đúng một tiếng, Dương Khâm hung hăng tại long án bên trên vỗ một cái, giọng căm hận nói ra, mặc kệ lịch tử kia như thế nào không khéo, Tịnh Châu chi địa tuyệt đối không có khả năng rơi vào đến lịch tử kia chi thủ. Lịch tử kia cắt cứ tự lập, lại công ta Tịnh Châu, chấm muốn truyền hịch thiên hạ, cùng thảo phạt Tiên Châu. Âu Nguyên Khai, ngươi nhanh chóng khởi thảo một đạo thánh chỉ, mệnh ký Vương Dương Thác lập tức xuất binh Tịnh Châu, là chấm kiểm chế lại Yến quân. Chấm cái này phân phối lại quân, lập tức lên phía bắc, trận chiến này nhất định phải đem Tịnh Châu đoạt lại. Âu Nguyên Khai chắp tay nói, bệ hạ anh minh, bây giờ chi cục cũng chỉ có thể như vậy. Chương 906, Tịnh Châu chi pháp tái diễn. Chương 906, Tịnh Châu chi pháp tái diễn Ký Châu. Ký Vương phủ. Tịnh Châu tin tức còn chưa tới Lạc Dương thời điểm, Ký Vương Dương Thác liền đã biết. Không có cách nào, Tịnh Châu cùng Ký Châu đổ vật đặt song song, đều tại Yến Châu mặt phía nam, kinh kỳ chi địa mặt phía bắc. Ký thành khoảng cách tỉnh thành, trọn vẹn so Ký thành đến Lạc Dương muốn ngắn một nửa. Dương Thác ha ha cười nói, "Diệu a diệu, cô Vương vị này đại chất tử quả nhiên lợi hại a, tốt một chiêu xinh đẹp man thiên quá hải chi kế, cô Vương không thể cũng." Lư thị vừa cười vừa nói, thần thiếp cũng không nghĩ tới, Lý Nhi vậy mà cũng âm thầm đấu phục Phong Nhi, quả thực là thần lai chi bút. Dương Thác sau khi cười xong, khẽ khẽ thở dài, kỳ thật, Độc Cô Tuần cùng Dương Lý tại Tịnh Châu đấu pháp, nhưng Phong Nhi lại nhắm mắt làm ngơ, cũng không trợ lực Độc Cô Tuần bất luận cái gì, nên bị người hoài nghi. Dù sao, một khi Tịnh Châu rơi vào bệ hạ chi thủ, Yến Châu tự nhiên là sẽ bị động. Lư thị khẽ như mày, cũng là không hoàn toàn là, dù sao Lý Nhi tuổi trẻ, cùng Độc Cô Tuần lão hồ ly như vậy đấu pháp, phần thắng không lớn, có lẽ là Phong Nhi đối với cái này yên tâm đâu. Dương Thác nhẹ gật đầu, phu nhân nói có lý. Nhưng bất kể nói thế nào, Tịnh Châu trên cơ bản đã rơi vào Phong Nhi chi thủ, cha con bọn họ trận này đấu pháp vừa mới bắt đầu, vậy hạ liền đã rơi xuống hạ phong. Tịnh Châu lại hướng nam, chính là kinh kỳ chi địa, Yến Châu thiết kỵ tùy thời đều có thể xông vào kinh kỳ chi địa, sau đó binh lâm Lạc Dương thành bên dưới. Hắc, nếu như bệ hạ lại phát hiện, cô Vương cũng lên dị tâm, chỉ sợ hắn liền thật sẽ là ăn ngủ không yên. Lư thị vừa cười vừa nói, Tịnh Châu chi pháp, tại Ký Châu làm sao lại không có khả năng tái diễn đâu. Dương Thác nghe, nhìn không được ha ha cười nói, phu nhân lời nói rất đúng a. Kể từ đó, chỉ sợ bệ hạ đối với đại sở quốc các châu chi chủ đều sẽ sinh ra hoài nghi, đại sở quốc nơi nào còn có dư lực lại lên phía bắc thảo phạt Phong Nhi đâu. Đại sở quốc cùng Đại Hoang quốc liên minh, nhưng đại sở quốc không cách nào xuất binh, Đại Hoang quốc lấy sức một mình, căn bản là không có cách đối phó Yến Châu. Kể từ đó, Phong Nhi liền có thời gian đem Tịnh Châu cùng Ký Châu chi địa triệt để chuyển hóa, bỏ vào trong túi. Lấy Phong Nhi tại Yến Châu thống trị chi pháp, thời gian càng lâu, Yến Châu thực lực càng mạnh, bệ hạ cùng Đại Hoang quốc cũng liền càng phát ra khó có thể đối phó Yến Châu. Lư thị cũng nói theo, nếu như thổ dục hồn đối với duy bộ xuất binh, Phong Nhi có thể vừa vặn trước đem thổ dục hồn diệt trừ. Không sai. Dương Thác nhẹ gật đầu, Phong Nhi nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Cô Vương cái này cho Phong Nhi đi một phong thư, lần nữa cho thấy tâm ý, dẹp an Phong Nhi chi tâm. Thuận tiện, cô Vương lại đem phu nhân chi pháp cáo chi Phong Nhi, để Phong Nhi lấy tái diễn Tịnh Châu chi pháp đem Ký Châu cũng một mực khống chế trong tay. Thế là, Dương Thác liền một phong thư, phái ra tâm phúc, mang đến Yến Châu, giao cho Dương Phong. Dương Phong được thư đằng sau, tự nhiên là đại hỉ cực kỳ, lập tức cho Dương Thác trở về một phong thư, ngỏ ý cảm ơn. Dương Thác phong thư này, mang ý nghĩa hắn muốn đem Ký Châu đại quyền đều giao cho Dương Phong, chính mình bứt ra sự tình bên ngoài. Nếu không, Dương Thác hoàn toàn không cần dạng này, trực tiếp tuyên bố đầu nhập Dương Phong, thì Dương Phong nhất định trả sẽ tiếp tục để hắn khi cái này Ký Châu chi chủ. Bởi như vậy, Tịnh Châu cùng Ký Châu đại sự cố định, Dương Phong cũng yên lòng. Chỉ cần cái này hai châu rơi vào Dương Phong trong tay, Dương Khâm tuyệt đối không còn dám tùy tiện xuất binh, thậm chí Dương Khâm sẽ còn lo lắng Yến Châu thiết kỵ hội đột nhiên xuôi nam, nhất cử đánh hạ Lạc Dương. Đáng tiếc là, Dương Khâm đoán sai Dương Phong cái nhìn đại cục. Dương Phong thân là người sở, trừ phi đến không thể tránh né tình huống dưới, mới có thể áp dụng nội chiến phương thức đoạt được đại sở quốc chính quyền. Chỉ cần có một tia cơ hội, Dương Phong đều sẽ sử dụng hòa bình diễn biến hình thức, từng bước xâm chiếm đại sở quốc. Không lâu sau đó, Ký Châu náo động tin tức lần nữa truyền vào Lạc Dương, Dương Khâm triệt để sợ ngây người. Dương Thác tự động từ bỏ Ký Châu đại quyền. Hay là nói, Dương Phong đã sớm bố cục, mỗi một châu đều có hắn tế tác, có thể tùy thời khống chế một châu chi chủ. Dương Khâm lập tức đối với Dương Phong sinh ra một loại cao thâm mặt chắc, thậm chí có một chút e ngại chi ý tiểu tử này, quả thực là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Ký Châu xảy ra chuyện, Dương Khâm đã không có tinh lực đi kêu la như sấm, lập tức đối với kinh kỳ chi địa xuất thủ, đổi đi một nhóm người, trong đó có hữu vệ đại tướng quân Thạch Bạc Vân. Nói đùa, Thạch Thanh Quân tại Yến Châu làm tướng, Thạch Vạn Quân lại đau như vậy yêu cái này đích nữ, ai dám cam đoan Thạch Vạn Quân sẽ không âm thầm đầu phục Dương Phong A Hữu Vệ nếu như lại ra tay, kinh kỳ chi địa chỉ sợ liền sẽ khó đảm bảo, tiến quân liền có thể tiến nhanh thẳng xuống dưới, bảo vệ Lạc Dương. Đến lúc đó, Dương Khâm trừ ngoan ngoãn thoái vị bên ngoài, còn có đường lui khác đâu. Trong lúc nhất thời, đại sở quốc triệt để đã mất đi ưu thế, chuyển thành bị động phòng ngự tình trạng phía dưới. Có thể Dương Khâm không cam tâm à, tốt đẹp thế cục, cũng bởi vì Tịnh Châu cùng Ký Châu chi biến mà khiến cho hắn triệt để rơi vào hạ phòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Phong đắc chí. Dương Khâm đành phải tìm Âu Nguyên Khai hỏi kế. Âu Nguyên Khai biết rõ, chỉ cần trận này đoạt đích chi tranh Dương Khâm bại, Dương Phong cái thứ nhất muốn giết, tuyệt đối là hắn Âu Nguyên Khai, càng biết là cựu tộc Câu Diện. Một phen suy nghĩ phía dưới, Âu Nguyên Khai nói ra, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ chi thế, Tiến Châu cùng Duy Bộ kết minh, cùng Đại Nô quốc kết minh, lại hùng cứ Bắc Cảnh, thực lực thực sự cường đại. Ta Đại Sở quốc lại khó cùng Yến Châu tranh phong, chỉ có mượn nhờ Đại Hoang quốc cùng Đại Lương quốc, cùng thổ dục hồn chi lực không thể. Dương Khâm cao mày, một mặt lo lắng, chỉ là lúc trước cùng Đại Hoang quốc kết minh thời điểm, Đại Hoang quốc từng đưa ra yêu cầu, ta Đại Sở quốc nếu không xuất binh, Đại Hoang quốc tuyệt sẽ không xuất binh phản Yến. Dưới mắt, bằng vào ta Đại Sở quốc tình huống, Tịnh Châu cùng Ký Châu đã mất, kinh kỳ chi địa cùng Yến Châu tiếp giáp, thực sự không thích hợp xuất binh. Không phải vậy, một khi binh bại, ta Đại Sở quốc liền sẽ co vong quốc chi ách, không thể không để phòng a. Âu Nguyên Khai cười nhạt một tiếng, vậy hạ anh minh, Đại Sở quốc xác thực ở vào loại này đáng lo tình thế phía dưới. Nhưng là việc này chẳng những bệ hạ có thể nhìn thấu, vi thần có thể nhìn thấu, chắc hẳn Đại Hoang quốc gia luật Thái hậu cùng Đại Lương quốc Tây Lương thập nhị thế cũng có thể nhìn thấu. Yến Châu quốc thời đã để bọn hắn có chỗ sợ sệt, lo lắng Yến Châu quá cường đại đằng sau sẽ nguy hiểm cho hai nước thống trị. Dù sao đầu tiên là Hung Nô, lại là Thiết Lặc, cuối cùng là Cao Câu Ly quốc cùng Ma quốc, Yến Châu khuyết trương tốc độ quả thực để cho người ta sợ sệt. Một khi ta Đại Sở quốc bị Yến Châu chỗ nuốt, thì Yến Châu thực lực liền sẽ phản siêu Đại Hoang quốc hoặc là Đại Lương quốc. Cho đến lúc đó, Yến Châu không có phía đông cùng mặt phía nam cản trở, có thể toàn lực cùng Đại Hoang quốc giao đấu, sau đó lại tiếp tục tây tiến Đại Lương quốc, như vậy thì Bắc Cảnh sẽ không còn thứ hai quốc. Cái này môi hở răng lệnh đạo lý, chắc hẳn gia luật Thái hậu cùng Tây Lương thập nhị thế sẽ không không hiểu. Nếu bọn họ nhất định phải so đo để Đại Sở quốc trước xuất binh, không thể nghi ngờ chính là đang trợ giúp Yến Châu, tại bọn hắn tự thân không có chút nào có ích. Vì thần bất tài, nguyện ý đi sứ thổ dục hồn, Đại Hoang quốc cùng Đại Lương quốc, thuyết phục bọn hắn tam quốc đi đầu xuất binh. Dương Khâm đại hỉ, chớ có yêu khanh tướng trợ, thì sợ gì nghịch tử kia cường đại. Chương 907, không cần lớn như vậy phát cáo a. Chương 907, không cần lớn như vậy phát cáo a. Cam Thủy Cung. Dương Tranh tức giận đến ngay cả ngã mấy cái bình hoa. Tịnh Châu bị Dương Phong đoạt được, Dương Tranh trước đó tất cả chuẩn bị đều rơi vào khoảng không. Không có binh quyền, Dương Tranh cùng Dương Khâm còn có thể đấu cái quặm lông a. Càng bởi vì Tịnh Châu cùng Ký Châu sự tình, Dương Khâm đối với binh quyền đặc biệt giám sát chặt chẽ, thay đổi một nhóm lớn quan viên, trong đó có không ít duy trì Dương Tranh người. Bởi như vậy, Dương Tranh liền thành một cái rơi sạch răng, săn bằng móng đuốt lá hổ, trông thì ngon mà không dùng được. Dương Phong tiểu nhi, hỏng cô vương đại sự, cô vương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lý Nhi, ngươi thằng ngu này, thật sự là uổng phí cô vương một phen tâm huyết, cô vương bị ngươi hại thảm. Dương Tranh tiếng gầm gừ, từ thư phòng chuyển tới, dọa đến một đám hạ nhân không có một cái nào dám đến gần. Nguyên thị rất nhanh liền biết tin tức, vội vã chạy đến. Vương gia, không cần lớn như vậy phát cáo a. Dương Tranh cả giận, Dương Phong tiểu xúc sinh kia, vậy mà tại Tịnh Châu xếp vào thế tác, đem Lý Nhi cùng Độc Cô Tuần cùng nhau cầm xuống, trực tiếp khống chế Tịnh Châu quân chính đại quyền. Kể từ đó, không có Tịnh Châu binh mã duy trì, cô vương tất cả mưu đồ tất cả đều rơi vào khoảng không, cô vương làm sao không hận? Việc này, lấy cô vương đến xem, nhất định là Độc Cô Tuần cấu kết Dương Phong, không phải vậy Dương Phong làm sao có thể tùy tiện đắc thủ? Chỉ có thể hận Lý Nhi ngu muội bộ trì, vậy mà đối với Dương Phong cùng Độc Cô Tuần cấu kết không biết chút nào, hỏng cô vương đại kế. Nghe Dương Tranh y nguyên vẫn là lòng tràn đầy nghĩ đến đoạt quyền sự tình, Nguyên thị không khỏi âm thầm lắc đầu, vương gia thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thật, Nguyên thị cảm thấy dạng này rất tốt. Dương Tranh đã mất đi cùng Dương Khâm vật tay thực lực, chưa hẳn không phải chuyện tốt, có lẽ bởi vì có thể bảo toàn người một nhà tính mệnh. Chỉ bất quá, Dương Tranh hiện tại ngay tại nổi nóng, nếu là Nguyên thị dạng này khuyên hắn, chỉ sợ sẽ trêu đến Dương Tranh căm tức hơn, kết quả chính là hoàn toàn ngược lại. Nghĩ, Nguyên thị nói ra, vương gia, sự tình đã phát triển đến một bước này, đồ giận vô ích, sẽ chỉ chọc tức thân thể. Bây giờ tình thế, chính là Yến Châu mạnh, Đại Sở quốc yếu. Vương gia nếu không cách nào cầm tới binh quyền, chẳng cùng Phong Nhi liên thủ, cộng đồng đối phó Dương Khâm, không biết vương gia ý như thế nào. Cùng Dương Phong liên thủ. Dương Tranh giận dữ, tên tiểu xuất sinh này hỏng cô vương đại kế, cô vương há có thể lại cùng hắn liên thủ, việc này tuyệt đối không thể. Nguyên thị khe khẽ thở dài, tình thế bức người, như vương gia không cùng Phong Nhi liên thủ, lại không binh quyền, làm sao có thể đấu qua được Dương Khâm đâu. Tại Dương Khâm cùng Phong Nhi ở giữa, như thần thiếp đoán không sai, vương gia hẳn là càng hận hơn Dương Khâm một chút đi. Dương Tranh trong lòng mặc dù giận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn xác thực càng hận hơn Dương Khâm. Nguyên thị nhìn Dương Tranh biểu lộ một chút, liền biết chính mình khuyên đến trong tâm khảm của hắn, liền tiếp theo nói ra, tình huống dưới mắt, nếu là vương gia tiếp tục cùng Dương Khâm cùng Phong Nhi đồng thời là địch, đúng là không công ngoan. Chẳng, trước cùng Phong Nhi liên thủ, điều tra ra phụ hoàng cùng mẫu hậu cái chết trận tướng, buộc Dương Khâm phái vị, có lẽ vương gia mới có một lần nữa lật bản cơ hội. Dương Tranh cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, không sai, tá lực đả lực, quả thực là một bước diệu kỳ. Chỉ cần có thể đem Dương Khâm kéo xuống hoàng đế bảo tọa, hắn cái này ngày xưa thái tử, lại bị tiên hoàng Dương Hiển cho rửa sạch trong sạch, tự nhiên là có cơ hội tìm được hoàng vị. Dương Tranh nhất thời đổi giận thành vui, cười to nói, phu nhân thật sự là cô vương hiền nội trợ à, kế này rất hay à. Đã như vậy, vậy liền dựa theo phu nhân kế sách, liên thủ Dương Phong, đối phó Dương Khâm. Đợi Dương Khâm xuống đài đằng sau, cô Vương lại thừa cơ đem hoàng vị đoạt lại, như vậy liền có thể cùng Dương Phong đứng ngang hàng. Yến Châu tuy mạnh, nhưng chỉ cần cô Vương cùng Yến Châu bảo trì liên minh chi thế, Phong Nhi đương nhiên sẽ không đối với ta Đại Sở quốc hưng bình. Sau đó, cô Vương lại thừa cơ xuôi nam, bình định Đại Ngô quốc, thì ta Đại Sở quốc thực lực tự nhiên là sẽ không thua Yến Châu. Cuối cùng, cô Vương liên thủ tiếp Đại Hoang quốc cùng Đại Lương quốc, cùng thổ dục hồn, cùng nhau diệt đi Yến Châu. Như vậy, chẳng những Tịnh Châu cùng Ký Châu có thể trở lại Đại Sở quốc cương thổ, cô Vương thậm chí có thể đem Yến Châu thu hồi. Chỉ cần có Yến Châu cùng U Châu vi bình chướng, có Yên Châu thiết kỵ là lợi khí, Đại Hoang quốc mặc dù có thể tận đến Hung Nô, thiết lập cùng Cao Câu Ly quốc chi địa, cũng làm gì được ta Đại Sở quốc không được. Chớ đừng nói chi là, nếu là Đại Hoang quốc cùng Đại Lương quốc chia của không đồng đều, chỉ sợ cũng sẽ ra tay đánh nhau, như vậy thì Bắc Cảnh không lo cũng. Nguyên Thị một trận trận mắt hốt mồm. Nàng vốn chỉ là muốn tạm thời hóa giải Dương Tranh đối với Dương Phong cừu hận, ai nghĩ đến Dương Tranh vậy mà náo động mở rộng, về sau mưu đồ nhiều như vậy, quả thực là đại xuất ngoài dự liệu của hắn. Nguyên Thị há to miệng, nhưng nhìn xem Dương Tranh một mặt hưng phấn, cuối cùng vẫn là không tiếp tục khuyên. Chính mình cái này trợ phu đã đầu hòa nhập ma, chỉ sợ là không cách nào lại quên trở về. Trừ phi Dương Tranh triệt để thất bại, có lẽ mới có thể dừng lại cái kia tranh hùng thiên hạ suy nghĩ. Đối với hoàng quyền, trong hoàng thất cơ hồ 99 người, phàm là có chút cơ hội đều sẽ sinh ra dạ tâm. Ở trong đó liền bao quát Tần Vương Phi Trịnh Thị cùng Ký Vương Phi Lưu Thị. Chỉ bất quá theo tình thế chuyển biến, Lưu Thị cũng từ bỏ dạ tâm này. Thế nhưng là Nguyên Thị trải qua Dương Tranh bị phế sự tình, đã sớm nghi thoáng. Hoàng quyền tranh bá thành công cố nhiên tốt, chỉ khi nào thất bại, đó chính là cực kỳ kết quả bi thảm. Trước kia, bởi vì Dương Hiển che chở, Cam Thủy Cung nhất mạch có thể bình yên vô sự. Nhưng bây giờ Dương Hiển không có ở đây, một khi Dương Tranh thua với Dương Khâm, Cam Thủy Cung nhất mạch tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục tồn tại. Đến lúc đó, nam nhân đều bị giết chết, nữ nhân thì là nhận hết các loại lăng đủ. Nguyên Thị đã sớm phát hiện, Dương Khâm đối với nàng có chút suy nghĩ, đến lúc đó nàng xác định vững chắc chạy không khỏi Dương Khâm ma trảo. Dương Khâm chỉ cần cầm Cam Thủy Cung nữ quyến tính mệnh làm áp chế, Nguyên Thị liền không thể không trái lương tâm trở thành Dương Khâm đồ chơi. Mấu chốt nhất là, Dương Tranh cùng Dương Khâm đấu, căn bản là không có phần thắng chút nào. Có thể Dương Tranh chính là nhập ma, nhất định phải không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nguyên Thị không có lại nói cái gì, tại Dương Tranh trong hưng phấn, về chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở đằng sau, Nguyên Thị càng nghĩ càng là lo lắng. Dương Tranh tẩu hỏa nhập ma, sau đó tất nhiên sẽ có một ít rõ ràng cử động. Một khi bị Dương Khâm biết, chỉ sợ Dương Khâm sẽ sớm động thủ. Nguyên Thị có chút hối hận, vừa rồi thật không dám đề nghị để Dương Tranh liên thủ Dương Phong, thật nên hảo hảo khuyên hắn, đả kích hắn một phen, để hắn tuyệt trong lòng dạ tâm kia. Tại chỗ ở suy nghĩ kỹ một hồi, Nguyên Thị cảm thấy, nếu khuyên không được Dương Tranh, vậy thì phải chuẩn bị sớm, để mấy cái nhi nữ đều lên phía Bắc Yến Châu, che chở tại Dương Phong bảo hộ phía dưới. Đợi ngày sau, nếu là Dương Tranh vô sự, cũng là thì thôi. Một khi Dương Tranh có việc, Nguyên Thị cũng có thể an tâm theo Dương Tranh cùng xuống hoàng tuyển, sẽ không nhận Dương Khâm uy hiếp cùng vũ đủ. Thế là, Nguyên Thị sai người chuẩn bị kỹ càng văn phòng tứ bảo, nhanh chóng viết xuống một phong thư, thổi khô đằng sau, chứa vào phong thư, lại dùng si phong, phái người mang đến Yến Châu. Vương gia, thần thiếp có thể làm, chỉ có thể là đem mấy cái con cái bảo toàn. Chương 908, gia luật thái hậu muốn trừ hết Mộ Dung Kỳ. Chương 908, gia luật thái hậu muốn trừ hết Mộ Dung Kỳ kế viện. Yến Vương phủ. Dương Phong vừa mới nhìn thấy một cái tình báo. Đại Lương quốc phát sinh nội loạn, Lương Bất Phàm cử binh lưu phản, lại là nhất hô bách ứng. Đại Lương quốc văn võ lâu dài nhận Tây Lương thập nhị thế tàn bạo thống trị, đã sớm là dám giận không dám nói. Lâu ép phía dưới, tất có bán ngược. Hiện tại, Lương Bất Phàm vùng cánh tay hô lên, lại là người trong hoàng thất, những người còn lại tự nhiên là đi theo hưởng ứng. Hưởng ứng người càng đến càng nhiều, Tây Lương thập nhị thế hủy diệt cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Dương Phong buông xuống tờ giấy, khẽ khẽ thở dài, căn cứ tin tức của hắn, Lương Bất Phàm đã từng đi sứ qua Đại Hoang quốc, Tiêu Kỳ Phong cũng từng đi Đại Lương quốc đi tìm Lương Bất Phàm. Cho nên, Dương Phong suy đoán, chẳng những Lương Bất Phàm lần này mưu phản cùng Đại Hoang quốc tuyệt đối có quan hệ, hai nước càng là đã thành lập liên minh. Nhưng cái này cũng tại Dương Phong trong dự liệu. Đại Hoang quốc xuất hiện hai quyền tách rời tình huống, gia luật thái hậu không cách nào lại giống như kiểu trước đây, tùy tâm sở dục khống chế triều chính cùng binh mã đại quyền, cho nên cũng chỉ có thể lại tìm một cái kiên cường hữu lực minh hữu. Trong khoảng thời gian này, Dương Phong cũng không phải cái gì cũng không làm, thông qua Sở và Lý, cùng Mộ Dung Kỳ dựng vào quan hệ. Gia luật thái hậu phái Tiêu Kỳ Phong cấu kết Đại Lương quốc, Mộ Dung Kỳ đương nhiên biết. Cho nên, khi Dương Phong chủ động hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu đằng sau, Mộ Dung Kỳ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, Tiêu Kỳ Phong hành không xuất thế, chấm dứt tốt trí tuệ đối với Mộ Dung Kỳ sinh ra tương đối lớn uy hiếp, cũng trở thành Tiêu Kỳ Phong đáp ứng cùng Yến Châu liên thủ nguyên nhân trọng yếu. Bởi như vậy, Đại Hoang quốc quyền lực liền một phân thành hai, triều đình tình thế cũng biến thành càng thêm phức tạp. Nhất là, khi Âu Nguyên Khai đi sứ Đại Hoang quốc, thỉnh cầu Đại Hoang quốc đối với Yến Châu dùng binh sự tình, tại Đại Hoang quốc triều đình đã dẫn phát một trận đối lập. Gia luật thái hậu đồng ý việc này, Mộ Dung Kỳ phản đối việc này, ý kiến không cách nào đạt thành nhất trí, song phương liền rằng có không xong. Rằng có không xong, chẳng khác gì là Đại Hoang quốc không cách nào xuất binh, cái này khiến gia luật thái hậu rất là nổi nóng, rốt cục đối với Mộ Dung Kỳ sinh ra sắc cơ. Giết Mộ Dung Kỳ cũng không phải một chuyện nhỏ. Thứ nhất, Mộ Dung Kỳ trải qua những năm này kinh doanh, tại Đại Hoang quốc thế lực cực lớn, căn cơ cực sâu. Một khi Mộ Dung Kỳ bị giết, thế lực của hắn lo lắng gia luật thái hậu sẽ đối với bọn hắn trạm thảo trừ căn, có lẽ liền sẽ phát sinh phản loạn sự tình. Thứ hai, hoàng đế Mộ Dung Hách là Mộ Dung Kỳ con ruột, một khi trở Mộ Dung Hách trưởng thành, tiếp nhận đại quyền đằng sau, sẽ không làm Mộ Dung Kỳ báo thủ rửa hận sao? Thế nhưng là, nếu như không diệt trừ Mộ Dung Kỳ, mặc cho hắn như thế mọi chuyện cùng Gia Luật Thái Hậu cố ý đối nghịch, Gia Luật Thái Hậu quả thực rất biết quất. Thủy Liêm Tinh Chính lại không cách nào triệt để khống chế đại quyền, cái này kêu cái gì Thủy Liêm Tinh Chính? Suy nghĩ hồi lâu sau, Gia Luật Thái Hậu quyết định phát động chính biến, không giết Mộ Dung Kỳ, nhưng tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn đảm nhiệm tướng quốc vị trí, chỉ có thể để hắn khi một cái nhàn tản vương ra, thưởng thụ quãng đời còn lại vinh hoa phú quý là được. Bởi như vậy, coi như Mộ Dung Hách sau khi lớn lên, cũng sẽ không đối với nàng sinh ra oán hận gì đến. Đồng thời, Gia Luật Thái Hậu tại vẫn ngã Mộ Dung Kỳ đằng sau, sẽ lập tức một đạo tiếp ý chỉ, cũng không liên lụy bất luận kẻ nào, dẹp an Mộ Dung Kỳ những thế lực kia. Đến tiếp sau, Gia Luật Thái Hậu tự nhiên còn có sát chiêu. Các loại Mộ Dung Hách sắp tự mình chấp chính thời điểm, Gia Luật Thái Hậu liền sẽ tìm lý do, hoặc là âm thầm đem hắn diệt trừ, khắc lập một cái tiểu hoàng đế, tiếp tục nàng Thủy Liêm Tinh Chính sinh hoạt. Nhưng mặc kệ cuối cùng giết hay không Mộ Dung Hách, Gia Luật Thái Hậu đều nhất định muốn chiếm Mộ Dung Kỳ đại quyền. Mà tốt nhất lấy cớ, không ai qua được là vu hãm Mộ Dung Kỳ mưu phản. Lấy cớ này, là Tiêu Kỳ Phong cho Gia Luật Thái Hậu chủ ý lý do đâu, tự nhiên là Mộ Dung Kỳ cấu kết Tiến Châu, mưu đồ làm loạn. Vì thế, Gia Luật Thái Hậu cho Mộ Dung Tuyết viết một phong thư, xin mời Mộ Dung Tuyết phối hợp kế hoạch của nàng, trợ nàng đoạt quyền. Gia Luật Thái Hậu hứa hẹn, đợi nàng chiếm đại quyền đằng sau, liền sẽ liên hợp Đại Lương quốc cùng Thổ Dục Hồn, cùng Đại Sở quốc, ba mặt vây công Yến Châu cùng Duy Bộ. Tam quốc liên thủ phía dưới, Yến Châu cùng Duy Bộ thất bại, đến lúc đó Gia Luật Thái Hậu chẳng những có thể chiếm lĩnh Yến Châu một bộ phận cương thổ, càng là có thể đem Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng muốn trở về. Gia Luật Thái Hậu sở dĩ dạng này hứa hẹn, là lo lắng Mộ Dung Tuyết thống hận lúc trước đưa nàng cưỡng ép hòa thân. Kỳ thật, là Gia Luật Thái Hậu coi thường Mộ Dung Tuyết cách cục. Coi như Gia Luật Thái Hậu không có nói ra điều kiện như vậy, Mộ Dung Tuyết cũng sẽ tận hết sức lực trợ giúp Gia Luật Thái Hậu. Thế là, Mộ Dung Tuyết liền phối hợp Gia Luật Thái Hậu kế hoạch, viết một phong thư, phái người đưa đến Đại Hoang quốc, giao cho Gia Luật Thái Hậu. Tại trong tín thư, Mộ Dung Tuyết nói cùng nàng tại Yến Vương phủ phát hiện Mộ Dung Kỳ cùng Dương Phong có nhiều cấu kết, vì từ Yến Hóa bên trong kiếm lấy lợi ích lớn hơn nữa, không tiếc bán Đại Hoang quốc lợi ích. Trực tiếp chứng cứ thôi, quả thực không có. Nhưng là, Mộ Dung Tuyết thân ở Yến Vương phủ, lại là Đại Hoang quốc công chúa, nàng phong thư này cũng đủ để coi là tuyệt đối chứng cứ. Chỉ tiếc chính là, Gia Luật Thái Hậu cùng Mộ Dung Tuyết cũng không nghĩ tới, Dương Phong một mực phái người nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng tiểu biệt đâu. Khi người mang tin tức giấu trong lòng thư, rời đi kế thành không xa, liền bị Dương Phong người bắt lại. Phong thư kia rất nhanh liền hiện lên đến Dương Phong trong tay. Người mang tin tức kia đâu, cũng bị dẫn tới Dương Phong trước mặt. Dương Phong xem hết thư, lấy tay dương lên, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi có biết phong thư này nội dung?" Người mang tin tức hơi sững sờ, lắc đầu, "Tiểu nhân không dám nhìn lén." Bị lại si đâu, chỉ cần si bị mở ra, người mang tin tức này xác định vững chắc liền không có mệnh. Dương Phong cười lạnh một tiếng, "Ngươi như nhìn, ngươi cùng người nhà của ngươi đều sẽ bình yên vô sự. Thế nhưng là, ngươi không có nhìn, tình huống dưới mắt, trừ phi cô vương ra tay giúp ngươi, không phải vậy ngươi cùng người nhà của ngươi tất cả đều sẽ mất mạng." Người mang tin tức sắc mặt đại biến, ánh mắt lấp lóe, nhất thời không biết rõ Dương Phong lời này ý tứ. Dương Phong đem thư đập vào trên bàn trà, thở dài, "Là chính ngươi nhìn xem, hay là cô vương đem thư nội dung nói cho ngươi?" Người mang tin tức do dự một chút, nhìn một chút phong thư kia, cuối cùng không có phóng ra bước, chắp tay nói, "Còn xin Yến Vương điện hạ cáo chi tiểu nhân." Dương Phong từ tốn nói, "Thư chủ thể nội dung, việc quan hệ Đại Hoàng quốc cùng Yến Châu ở giữa một kiện chuyện quan trọng, không có quan hệ gì với ngươi, cô vương cũng liền không đối với ngươi nói. May mà ngươi vừa rồi không đọc sách tin, nếu không, cô vương cũng sẽ tự tay giết ngươi, lấy bảo đảm bí mật này." Người mang tin tức mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, may mà chính mình vừa rồi khắc chế, không đọc sách tin. A Dương Phong lại nhìn người mang tin tức một chút, từ tốn nói, "Cô vương liền đem trong tín thư cùng ngươi có liên quan bộ phận nói cho ngươi đi. Đây là một phong như hại Mộ Dung Kỳ thư, Mộ Dung Tuyết ở trong lòng căn dặn, một khi thư đưa đến đằng sau, ngày thứ hai tìm lý do, đưa ngươi cùng người nhà của ngươi đều giết chết. Ngươi làm người mang tin tức, cũng hẳn là minh bạch, kẻ đương quyền đều là thà rằng uống giết ngàn người, không thể lọt mất một cái. Nhất là, si đã mở, cô vương coi như phái người bổ sung, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện, ngươi cùng người nhà của ngươi khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ, có thể cứu ngươi cùng người nhà ngươi, chỉ có cô vương. Trừ phi, ngươi phát hạ thể độc, hiệu trung cô vương.